Chương 861, Trấn Uyên Quan chương 861, Trấn Uyên Quan vậy ngươi nói cho ta biết, cái chỗ kia là ở nơi nào? Tô Thần tiếp tục hỏi.
Cái này ta không có khả năng lập tức nói cho ngươi.
Lưu Quang mấp máy môi đỏ, nghiêm túc nói, trừ phi ngươi có thể đem ta đưa đến Trấn Uyên Quan nơi đó.
Trấn Uyên Quan?
Cái kia lại là chỗ nào?
Chính là Atlantis ngăn cản địch nhân một cửa ải, ở vào vương quốc Tít ngoài rìa.
Lưu Quang giải thích nói,
các ngươi còn có địch nhân?
Đúng vậy,
ngay tại Atlantis lãnh thổ bên ngoài, có mảng lớn dưới nước núi lửa. Nơi này sinh hoạt tên là dung nham tộc đáy nước sinh vật. Cùng thực đã hướng nhân loại phương hướng tiến hóa giao nhân tộc khác biệt, những này dung nham tộc còn duy trì nguyên thủy sinh vật bộ dáng. Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn quá mức tàn khốc, dung nham tộc sinh vật thường xuyên sẽ khởi xướng đối với Atlantis tiến công. Vì chống cự địch nhân xâm lấn, Atlantis xây dựng một tòa tên là Trấn Nguyên Quan cửa ải. Trong quan trú đóng tinh nhuệ giao nhân tộc binh sĩ, phụ trách chỉ huy tướng quân của bọn hắn tên là Nham Nhạc. Hắn đồng dạng xuất thân vương tộc, không chỉ có đức cao vọng trọng, mà lại thực lực cường hãn. Nham Nhạc là Lưu Quang cậu, nàng dự định đi mời Nham Nhạc xuất thủ, đến ngăn cản Mạc Uyên. Không phải, Lưu Quang công chúa, ta có phải hay không quá cho người mặt mũi?
Tô Thần biểu lộ càng phát ra lạnh nhạt.
Nếu như không phải là vì cổng truyền tống, hắn đã sớm thủ tiếp giết Lưu Quang, đâu còn sẽ nói nhảm đến bây giờ.
Lưu Quang ngược lại tốt, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Tô Thần danh giới cuối cùng.
Ta từng tại trên một bản cổ tịch nhìn thấy ngươi chỗ hình dung cổng truyền tống, nhưng này tòa cổng truyền tống cụ thể vị trí ta lại không nhớ rõ.
Chỉ cần tìm được quyển cổ tịch kia, liền có thể tìm tới ngươi muốn tìm cổng truyền tống.
Lưu Quang vội vàng nói.
Tô Thần nhíu mày, trên mặt biểu lộ tạm thời hòa hoãn lại. Quyển cổ tịch kia hiện tại ở đâu?
Ngay tại Vương Thành Trung.
Tô Thần kém chút không có chút tức giận.
Nghe Lưu Quang ý tứ trong lời nói, chính mình đem nàng đưa đến Trấn Nguyên Quan sau, còn phải chờ Nham Nhạc điều động đại quân, lật đổ Mạc Uyên sau, mới có thể tại Vương Thành Trung tìm tới cổ tịch. Không nói đến Nham Nhạc có thể hay không xử lý Mạc Uyên, coi như hắn có thể, chính mình cũng chưa chắc chờ được.
Ngươi là đang đùa ta sao?
Tiên sinh, ta cam đoan với ngươi, ta nói tuyệt đối là thật.
Lưu Quang nói bổ sung.
Tô Thần sắc mặt âm tình bất định, trầm ngâm một lát sau, xoay người sang chỗ khác, đem tình huống hướng La Hiểu Thiên bọn người giới thiệu một chút.
Tô ca, ta cảm giác con quỷ nhỏ này không có nói láo.
Vương Viêm chen miệng nói.
Ngươi thôi đi, ngươi tam quan đi theo người ngũ quan đi đúng không?
Đinh Địch liếc mắt.
Đánh rắm, ta chỉ nói là nói cái nhìn của ta mà thôi.
Đi, hai ngươi chớ ồn ào.
La Hiểu Thiên tranh thủ thời gian ngăn lại Vương Viêm cùng Đinh Địch hai người đấu võ mồm, quay đầu nhìn về phía Tô Thần.
Tô lão đại, coi như Lưu Quang công chúa không có nói sai, Nham Nhạc cũng trong khoảng thời gian ngắn đẩy ngã Mạc Uyên, đánh vào Vương Thành, giúp chúng ta lấy được cổ tịch. Nhưng cũng không có nghĩa là trên cổ tịch ghi chép chính là thật.
Tô Thần khẽ bước cằm, ngươi nói chính là ta lo lắng.
Dù là không có cổ tịch, tìm không thấy cổng truyền tống, nếu có đầy đủ thời gian, Tô Thần cũng không để ý trợ giúp Lưu Quang công chúa đẩy ra lật Mạc Uyên thống trị. Dù sao nàng nói trong vương tộc có rất nhiều bà bối, nếu thật là đắc thủ lời nói, chính mình cũng coi là tòng long chi công, tùy tiện tuyển điểm chỗ tốt, không quá phận đi. Nhưng đối với Tô Thần bọn hắn tới nói, thời gian là phiền toái nhất vấn đề.
Đem Lưu Quang đưa đến Trấn Nguyên Quan, thuyết phục Nham Nhạc khởi binh lật đổ Mạc Uyên, tiến đánh Vương Thành,
tìm tới cổ tịch, sau đó lại dựa theo cổ tịch ghi chép tìm tới cổng truyền tống vị trí.
Muốn hoàn thành một loạt này thao tác, 12 ngày thật sự là không đủ dùng.
Tô Thần suy tư một lát, lại xoay người nhìn về hướng Lưu Quang, thản nhiên nói,
Lưu Quang công chúa, không có ý tứ, ta nhưng không có thời gian lâu như vậy, cho nên xin lỗi.
Ta định đem ngươi trả lại cho Mạc Uyên.
So với Lưu Quang yêu cầu, Tô Thần cảm thấy đem nàng bắt lại đưa cho Mạc Uyên, đổi lấy cổ tịch dễ dàng hơn điểm.
Hắn phất phất tay, ra hiệu Vương Viêm bọn người đi lên, đem Lưu Quang bắt.
Nhìn xem vây quanh Tô Thần bọn người, Lưu Quang luống cuống, cứ chờ một chút.
Đến cùng là bản nào cổ tịch, lại cổ tịch ở nơi nào, chỉ có ta một người biết.
Nếu như ngươi thật đem bắt lại, đưa cho Mạc Uyên lời nói, đánh chết ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi.
Tô Thần sắc mặt lần nữa nghiêm túc, ngươi đang uy hiếp ta?
Không không không, ta làm sao dám uy hiếp ngươi?
Ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức.
Tô Thần cảm thấy có chút đau đầu.
Mặc dù hắn có thể thủ tiếp xử lý Lưu Quang, nhưng cứ như vậy, liên quan tới truyền tống trận manh mối cũng liền gây mất.
Nếu như mình để Đinh Địch sử dụng khống chế tinh thần, cố nhiên là có thể thu được cổ tịch tin tức.
Nhưng Lưu Quang coi như thành ngu ngốc rồi.
Chính mình đem một kẻ ngu ngốc đưa cho Mạc Uyên, trời mới biết Mạc Uyên sẽ làm như thế nào làm.
Trong lúc nhất thời, Tô Thần vậy mà không biết như thế nào cho phải.
Bạn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một đầu mỹ nhân ngư cho nắm.
Vị tiên sinh này, ta là thật tâm thực lòng hợp tác với ngươi, không có ý tứ gì khác.
Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, chúng ta cái gì khác đều tốt nói.
Mạc Uyên người này kiệt ngạo bất tuần, ngươi cùng hắn làm giao dịch, đối với ngươi mà nói, có trăm hại mà không một lợi.
Hoặc là ngươi có cái gì khó xử địa phương, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau một chút.
Lưu Quang nhìn qua Tô Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thành khẩn.
Gặp nàng tư thái thả thấp như vậy, Tô Thần cũng không có ý định bưng.
Được chưa, nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là đáy biển người, chúng ta đến từ lục địa.
Lục địa?
Lưu Quang trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt.
Ngươi không biết lục địa à?
Không biết.
Từ lúc sinh ra, Lưu Quang liền đợi tại trong biển.
Vậy các ngươi liền không có thử lên trên du lịch à?
Tô Thần chỉ đỉnh đầu phía trên.
Thử qua, nhưng phía trên nhất có một tầng cái lồng, ngăn cản chúng ta bơi lên đi.
Lưu Quang giải thích nói.
Thì ra là thế.
Khó trách nàng không biết lục địa.
Tô Thần bỏ ra một lát sau, hướng Lưu Quang giải thích lục địa, đồng thời nói rõ nhóm người mình tình huống.
Lưu Quang bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, cho nên các ngươi nhất định phải đuổi tại dược tề sử dụng hết trước đó, tìm tới cổng truyền tống, rời đi nơi này.
Tô Thần khẽ bước cằm, ngươi nếu là có biện pháp giải quyết khốn cảnh của chúng ta, đừng nói đem ngươi đưa đến Trấn Nguyên Quan, cho dù là giúp ngươi lật đổ Mạc Uyên cũng không phải không được. Nói thật, ta không có biện pháp gì. Lưu Quang lộ ra khổ não biểu lộ, bất quá ta cậu nham nhạc kiến thức rộng rãi, nói không chừng có chủ ý đâu. Tô Thần sờ lên cằm, trầm ngâm nói, nơi này khoảng cách Trấn Nguyên Quan có bao xa lộ trình? Dựa theo nhân loại các ngươi thời gian, chậm nhất lời nói muốn 5 ngày. 5 ngày thời gian, không sai biệt lắm phải dùng gần một nửa triệu tịch phế phụ thuốc thử. Nếu như nham nhạc không có biện pháp nói, vậy mình bọn người trên cơ bản liền muốn xong con bê. Nhưng trừ con đường này bên ngoài, đường khác lại đi không thông. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chương 862, đặt thành hợp tác chương 862, đặt thành hợp tác Tô Thần Cương muốn nói cái gì, lại cảm thấy yết hầu siết chặt, mơ hồ cảm thấy có chút không tự nổi. Hắn biết, đây là triệu tịch phế phụ thuốc thử sắp mất đi hiệu lực dấu hiệu. Từ tiến vào bí cảnh, đến đánh bại giao nhân tộc binh sĩ, phát hiện Lưu Quang, liền dùng hơn 2 giờ. Vừa rồi một trận đi đường, lại tiêu hao 3 giờ, cũng là đến triệu tịch phế phụ thuốc thử dược hiệu thời gian. Tô Thần không để ý tới cùng Lưu Quang nói chuyện, quay đầu đối với La Hiểu Thiên bọn người đạo, tiêm vào thuốc thử. Có mấy người đồng dạng là xuất hiện hô hấp khó khăn. Đám người không do dự, lập tức lấy ra thuốc thử, cho mình tới một chi. Một lần nữa tiêm vào qua triệu tịch phế phụ thuốc thử sau, lúc trước yết hầu căng lên, không thể thở nổi triệu chứng, trong nháy mắt biến mất. Tô Thần hô hấp mấy ngụm, nhìn phía đám người, vị mỹ nhân này Ngư công chúa vừa rồi nói với ta hắn đem đại khái tình huống, cùng đám người giảng thuật một chút. A ngay nói thật, ta hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp. Cho nên mọi người có thể cộng đồng thương lượng một chút, nhìn nên làm như thế nào mới là chính xác. Tô Thần cũng không phải là kẻ độc tài, chuyện gì đều phải dựa theo phương thức của hắn đi làm. Lúc cần thiết, vẫn là phải đem tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ, cộng đồng thương nghị. Đám người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm mặc. Cuối cùng vẫn là La Hiểu Thiên phá vỡ trầm mặc, "Tô lão đại, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp gì, chúng ta làm sao có thể có chủ ý? Không bằng liền nghe ngươi, dù sao ngươi đã nhiều lần cứu vớt chúng ta." Vương Viêm cũng cười gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, chỉ cần Tô ca ngươi dẫn đầu, ta nhất định đuổi theo." "Không sai, ta cũng đuổi theo." "Lão bản, ngươi liền lấy chủ ý đi, dù là cuối cùng thật chết đuối, có thể cùng lão bản cùng một chỗ, ta cũng chết cũng không tiếc." Đám người mồm năm miệng mười nói ra. Dù sao trong lời nói liền một cái ý tứ, để Tô Thần quyết định, bọn hắn không có câu oán hận nào. Gặp bọn họ như thế tín nhiệm chính mình, Tô Thần cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, "Đi, vậy ta liền không khách khí." Hắn xoay người sang chỗ khác, đi tới Lưu Quang trước mặt, "Lưu Quang công chúa, thế nào, các ngươi thương lượng xong a?" Lưu Quang có chút khẩn trương nhìn xem Tô Thần. "Thương lượng xong, chúng ta nguyện ý hộ tống ngươi đi Trấn Nguyên Quan." "Vậy thì tốt quá." Lưu Quang nghe vậy, kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. "Ngươi đừng đội cao hứng, ta còn không có mở ra điều kiện." Tô Thần chậm rãi nói, "Đi đến Trấn Nguyên Quan sau, ngươi muốn trước để cho ngươi cậu nham nhạc, cho chúng ta tìm có thể ở trong nước hô hấp biện pháp." "Không có vấn đề." "Sau đó trước ngươi cam kết những thủ lao kia, cũng muốn trước thanh toán một bộ phận." "Ngươi đừng nói cho ta, Trấn Nguyên Quan không có bảo bối đi." "Cái này cũng có thể, Trấn Nguyên Quan nơi đó vật tư vẫn là rất nhiều." Lưu Quang vẫn như cũ gật đầu đáp ứng. "Các loại thật lật đổ mực bên sau, hoàng cung bảo bối cũng muốn mặc ta chọn lựa." Tô Thần tới cái công phu sư tử ngoạm. "Cái này chỉ sợ có chút khó khăn." Lưu Quang giải thích nói, "Những vật kia đều là hoàng thất không có khả năng để cho các ngươi vô hạn chọn lựa. Không bằng dạng này, các ngươi có thể lựa chọn 5 kiện, sau đó mỗi kiện bảo bối số lượng, chúng ta có thể thương lượng đi." "Ý của ngươi như nào?" Tô Thần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Đi, không có vấn đề." Atlantis có đến hàng vạn mà tính binh sĩ. Không nói những cái khác, chỉ là vừa rồi truy kích bọn hắn xa nhân tộc cùng nạ gạ tộc, liền đã đến dê chiến lực. Căn cứ Lưu Quang thuyết pháp, tại xa nhân tộc cùng nạ gạ tộc phía trên, còn có càng cường đại hơn chiến sĩ. Tô Thần đoàn người này, có thể phát huy tác dụng kỳ thật rất có hạn. Có thể thu được 5 kiện bảo bối, lại mặt khác cho thêm điểm huyền thiết mục, Tô Thần liền đã rất thỏa mãn. "Như vậy thành giao." Lưu Quang hướng Tô Thần vươn bàn tay trắng đoán. Tô Thần cũng là đưa tay, cùng với nàng giữ tại cùng một chỗ. Theo song phương đạt thành ước định, không khí giữa hai người cũng không giống vừa rồi như vậy dương cung bạc kiếm. "Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu." Lưu Quang cười nói, "Ta gọi Tô Thần." "Su." "Chen đúng không?" "Tốt, ta nhớ kỹ." Lưu Quang bắt chước Tô Thần lời nói, kêu lên tên của hắn. Đám người tiến vào bí cảnh thời điểm, cũng đã là đêm khuya, lại thêm liên tục đi đường. Lúc này đều có chút tinh bị lửa tẫn. Thế là Tô Thần liền hạ lệnh, tại nguyên chỗ tạm thời chỉnh đốn đứng lên. Hắn cùng những người khác xuất ra đồ ăn, bắt đầu nhét đầy cái bao tử. "Các ngươi ăn đây là cái gì?" Nhìn xem Tô Thần đám nhân thủ bên trong bánh mì, Lưu Quang một mặt hiếu kỳ. "Bánh mì, xem như món chính đi, ngươi muốn nếm thử?" Tô Thần đưa tới. Lưu Quang cũng là không khách khí chút nào tiếp nhận bánh mì, cắn một cái, lập tức hai mắt tỏa sáng, vẫn rất ăn ngon. Mặc dù ngâm nước biển sau, bánh mì bắt đầu ăn có chút đắng chát, nhưng làm đáy biển sinh vật, Lưu Quang tạo đã thích ứng nước biển hương vị. "Cái này ngươi cũng nếm thử." Một bên Liễu Linh Nhi đưa qua một túi sữa bò. "Đây là dùng đặc thù đóng gói chế thành, chỉ có cắn ống hút mới có thể hút ra bên trong sữa bò." Mặc dù nghe không hiểu Liễu Linh Nhi lời nói, Lưu Quang nhưng cũng minh bạch nàng ý tứ. Tiếp nhận sữa bò sau, Lưu Quang hít một hơi, thưởng thức được ngọt ngào sữa bò sau, càng phát ra kinh ngạc. "Nhân loại các ngươi ăn đến tốt như vậy sao? Đây đều là đơn giản đồ ăn, chân chính mỹ thực không có cách nào tùy thân mang theo." Tô Thần nhún vai, "Có cơ hội đi lục địa lời nói, có thể cho ngươi nếm thử mặt khác mỹ thực món ngon." "Ta cũng hy vọng có cơ hội." Lưu Quang trong đôi mắt đẹp tràn đầy ước mơ. Nàng thở nhỏ đọc thuộc lòng cổ tịch, mơ ước có thể rời đi vương thành, đi xem một chút Atlantis bên ngoài phong cảnh. Đúng rồi, các ngươi bình thường đều là ăn cái gì? Tô Thần hỏi. Bình thường đều là cá khô cái gì? Lưu Quang gỡ xuống ba lô của mình, đem bên trong đồ ăn đưa cho Tô Thần. Giao nhân tộc đồ ăn rất đơn giản, bình thường đều là bắt hải ngư, trực tiếp ăn sống. Lại không chính là thủ pháp đặc biệt, chế thành cá khô. Bọn chúng sẽ còn trồng trọt một chủng loại giống như lúa nước cây nông nghiệp, đem những cái kia làm món chính. Trừ cái đó ra, đáy biển rong biển các loại thực vật cũng là thức ăn của bọn họ nơi phát ra. Chỉ là thức ăn chủng loại mặc dù không nhiều, nhưng cách làm lại là liên miên bất tận, chỉ có thể nói miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Khó trách Lưu Quang ăn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa bò, đã cảm thấy nhân loại ăn ngon. Ăn uống no đủ đằng sau, Tô Thần cùng Lưu Quang trò chuyện lên chính sự. Người mới vừa nói, từ nơi này đến Trấn Nguyên Quan, có kém không nhiều 3 ngày lộ trình. Đúng vậy. Vậy cái này đoạn lộ trình, đều sẽ gặp được cái nào nguy hiểm? Nếu như không có nguy hiểm lời nói, Lưu Quang không thể lại hướng Tô Thần thỉnh cầu viện trợ. Nàng đại khái có thể tự hành tiến về. Địa phương khác còn tốt, chỉ có một nơi nguy hiểm. Lưu Quang hướng Tô Thần giới thiệu. Trừ Atlantis, dung nham tộc bên ngoài, đáy biển còn có mặt khác không có trí tuệ đáy biển sinh vật. Bọn chúng trời sinh tính hung mãnh, thường xuyên sẽ tập kích đáy biển chủng tộc. Mà Atlantis địa vực rộng rãi, lại không quá tốt phòng ngự. Chương 863, tiến về Trấn Nguyên Quan. Chương 863, tiến về Trấn Nguyên Quan. Thế là Atlantis tại trong vùng biển mấu chốt địa phương đều thiết hạ vệ sở, còn phái ra quân đội đóng giữ. Một khi có hải quái tàn phá bờ bãi, phụ cận vệ sở liền có thể kịp thời đổi tới. Tô Thần, Lưu Quang bọn hắn có thể vòng qua phần lớn vệ sở, nhưng có một chỗ vệ sở là thực sự quân cung ra. Vệ sở tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, làm không tốt sẽ có một trận át chiến. Lưu Quang giải thích nói. Tô Thần đem nàng phiên dịch cho đám người. Vì cái gì chúng ta không có khả năng thủ tiếp từ phía trên đi vòng qua? Vương Viêm chỉ trên đầu hải vực, nghi ngờ hỏi. Nghe Tô Thần phiên dịch, Lưu Quang bất đắc dĩ nói, không phải không được, nhưng ngươi nhất định phải du lịch đến đầy đủ cao, lúc này mới có thể tránh né bọn hắn lùm bát. Cứ như vậy, liền sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, càng xa cách đáy biển, du động đứng lên càng tiêu hao thể lực. Cho dù là giao nhân tộc cường đại chiến sĩ, cũng không kiên trì được quá lâu. Thứ hai, phía trên không có vật tham chiếu, rất dễ dàng mất phương hướng. Thì ra là thế. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách những cái kia giao nhân tộc đám truy binh đều đang hoàng tử đáy biển truy kích. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi xong về sau, liền chiều Trấn Nguyên Quan chạy tới. Nếu thật là đến vệ sở phụ cận, nghĩ biện pháp khác nữa là được. Tô Thần phân phó nói. Là. Đám người gật gật đầu, riêng phần mình ngồi xuống chỉnh đốn đứng lên. Tô Thần ngược lại là không có vội vã nghỉ ngơi, tìm một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng xuống tới bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn tại thế giới hiện thực lúc tu luyện, mỗi tu luyện một đoạn thời gian, liền phải dừng lại, một lần nữa đổi chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, chung quanh năng lượng đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Nhưng từ khi tiến vào bí cảnh sau, Tô Thần liền phát hiện nơi này năng lượng lạ thường tràn đầy. Cho dù là đem chung quanh năng lượng hút xong, phụ cận năng lượng cũng sẽ rất nhanh bổ sung tới. Nhìn thấy Tô Thần tiến vào trạng thái tu luyện, Hướng Manh Manh, Liễu Linh Nhi, Lâm Doanh Doanh cùng Ngọc Kỳ đều là chủ động đợi tại bên cạnh hắn. Lưu Quang mấp máy môi đỏ, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng. Tên nhân loại này nam nhân, không chỉ có lớn lên đẹp trai, thực lực mạnh, hơn nữa còn cực kỳ lực hiệu triệu. Hắn những thủ hạ này, đối với hắn có thể nói là nói gì nghe nấy. Nay cũng được, bên cạnh hắn còn có như thế mấy vị thiên kiều bá mỹ nữ nhân làm bạn. Chẳng lẽ các nàng liền sẽ không tranh giành tình nhân sao? Hay là nói Tô Thần đầy đủ ưu tú? Lưu Quang suy nghĩ miên man, bất chi bất giác liền dựa vào tại sau lưng san hô bên trên, tiến nhập mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Lưu Quang bị người nhẹ nhàng đánh thức. Lưu Quang công chúa, chúng ta nên xuất phát. Lưu Quang mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, lúc này mới phát hiện là Tô Thần. Nàng đội vàng ngồi thủ thân thể, sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ, ta ngủ bao lâu? 2 đến 3 giờ thời gian đi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Tô Thần hô. Tốt tốt. Lưu Quang đứng dậy, phát hiện La Hiểu Thiên bọn người thực đã chuẩn bị thỏa đáng, đang đợi chính mình. Nàng không khỏi có chút xấu hổ. Đám người rất nhanh bước lên đường xá. Tại Lưu Quang dẫn đường bên dưới, Tô Thần một đoàn người xuyên qua đủ mọi màu sắc lộng lẫy san hô, gầy trơ xương quái dị đáng ngậm, cùng dậm dạp rong biển rừng. Dọc theo con đường này, Tô Thần đổ không chút phản ứng Lưu Quang, chỉ là cùng đội ngũ đám người trò chuyện. Tô Thần Lưu Quang kêu một tiếng. Thế nào, Lưu Quang công chúa? Tô Thần nghi ngờ nhìn xem nàng. Ngươi đừng gọi ta công chúa, gọi ta Lưu Quang là được. Lưu Quang đốn đông nhiên, ngươi đã có biện pháp học được chúng ta giao nhân ngôn ngữ, hẳn là cũng có biện pháp để cho ta học được nhân loại các ngươi ngôn ngữ đi. Tô Thần nghe vậy, lập tức cười, làm sao, ngươi muốn học sẽ nhân loại chúng ta ngôn ngữ? Đúng vậy, con người của ta tương đối tốt học, muốn tiếp xúc càng nhiều không biết sự vật. Lưu Quang mãn là khát vọng nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần không có vội vã đáp ứng, mà là trầm ngâm. Vạn vật ngữ tể có thể không rẻ, một chi liền muốn 10.000 điểm năng lượng. Mặc dù lấy Tô Thần hiện tại tốc độ tu luyện, 10.000 điểm năng lượng nhiều nhất 2-3 ngày công phu. Nhưng hắn cũng không muốn không công đưa cho Lưu Quang. Trừ cái đó ra, Lưu Quang nếu như nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại lời nói, Tô Thần cũng có thể rất thuận tiện cùng đội viên giao lưu. Nhìn ra Tô Thần do dự, Lưu Quang tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn. Ta dùng cái này đổi với ngươi đi. Nàng từ trong hành trang lấy ra một thanh tiểu xảo chủy thủ. Chợt nhìn, thanh chủy thủ này giống như là vật phẩm trang sức, phía trên khảm nạm lấy các loại tinh mỹ bảo thạch, xỏ hến. Nhưng Tô Thần lại phát giác nó chất liệu tựa hồ không phải bình thường. Đây là dùng huyền kim chế tạo chủy thủ, cực kỳ sắc bén. Lưu Quang giới thiệu nói. Tô Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là quá hiểu huyền kim chế tạo vũ khí, có lợi hại như vậy. hắn hai thanh trường đao chính là trộn lẫn vào huyền kim, mới trở nên chém sắc như chém bùn, không gì không phá. Không nghĩ tới cây chủy thủ này, vậy mà đều là dùng huyền kim đúc thành. Không có vấn đề. Tô Thần chân chu tiếp nhận chủy thủ, tại cửa hàng hệ thống đổi vạn vật ngữ tể, đưa cho Lưu Quang. Tại Tô Thần chỉ điểm, Lưu Quang cho mình tiêm vào thuốc thử. Sau một lát, nàng nhìn xem Tô Thần, chuẩn xác gọi ra tên của hắn, Tô Thần. Tiếp lấy nàng nhìn về hướng những người khác, các ngươi tốt. Không biết có phải hay không là trời sinh huyết hầu cấu tạo nguyên nhân, dù là nói chính là ngôn ngữ nhân loại, Lưu Quang thanh âm ý nguyên không gì sánh được dễ nghe. Người cũng tốt. Lâm Doanh Doanh cùng Liễu Linh Nhi chủ động tiến đến Lưu Quang bên người, kỳ kỳ cha cha cùng với nàng nói chuyện phiếm đứng lên. Nói gần nói xa đều đang hỏi thăm, muốn biết Lưu Quang lại như thế nào dưỡng ra bảo dưỡng. Về phần hướng manh manh, vậy thì càng quá mức. Nàng thực đã cùng Lưu Quang kề vai sát cánh, thái độ cực kỳ thân mật. Mặc dù ý thức được không thích hợp, nhưng gặp hướng manh manh là đồng tính, Lưu Quang cũng không nghĩ nhiều. Tâm tính nàng đơn thuần, làm sao biết trên đời còn có viền gen loại sinh vật này. Đám người nghỉ ngơi một hồi sau, lại tiếp tục lên đường. Trên đường Tô Thần bọn người lại bổ sung một lần triệu tịch phế phụ thuốc thử. Một đoàn người đi tới một chỗ châu ngã ba. Lưu Quang nhìn một chút tứ phương hoàn cảnh, quay đầu nói, Tô Thần, ta đi phía trước nhìn xem tình huống, nhìn chúng ta nên đi bên nào đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Coi như Lưu Quang không có lý do hại bọn hắn, Tô Thần cũng không yên lòng nàng một người. Vạn nhất đụng phải truy binh, đem Lưu Quang cho bắt đi, vậy mình những người này coi như ngu xuẩn. Bị ném tại hoang giao giá lĩnh, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chứ chờ chết, không có đường khác có thể đi. Đi. Lưu Quang lay động lấy đuôi cá, cùng Tô Thần song song hướng về phía trước bơi đi. Các ngươi tìm tới cổng truyền tống sau, liền sẽ rời đi nơi này sao? Hẳn là sẽ đi, nhưng điều kiện tiên quyết là tìm tới không ít bảo bối tốt. Tô Thần cười nói. Vậy các ngươi rời đi, có thể mang theo ta sao? Lưu Quang một mặt mong đợi nhìn xem Tô Thần. Tô Thần hơi sững sờ, không nghĩ tới Lưu Quang sẽ có ý nghĩ như vậy. Cũng không phải không được, nhưng vấn đề là, ngươi đi đến trên bờ còn có thể hô hấp sao? Chương 864, Lôi đỉnh cá trình điện chương 864, Lôi đỉnh cá trình điện cái này. Ta làm cho cái này quên. Lưu Quang trên gò má trắng nõn, hiện ra vẻ suy tư. Nàng trong mắt đi lòng vòng, có chút mong đợi nhìn về phía Tô Thần, "Tô lão đại, ngươi như thế có năng lực, nhất định có thể nghĩ ra đến biện pháp đi." Tô Thần mở ra hai tay, "Ta cũng không phải bản năng, điểm này ta còn thực sự không có cách nào." Biểu tình thất vọng, thứ Lưu Quang trên khuôn mặt chợt lóe lên. Bất quá nàng rất nhanh khôi phục lại, tính toán, đến lúc đó lại nhìn đi, nói không chừng ta liền có thể đâu. Hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên hướng phía trước bơi đi. Đúng lúc này, Tô Thần đỗng nhiên trong lòng giật mình. Không đợi Lưu Quang kịp phản ứng, hắn một tay lấy Lưu Quang, vồ tới. Đội vàng không kịp chuẩn bị Lưu Quang, thủ tiếp đụng vào Tô Thần trong lực. Chưa bao giờ cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng, trong ngáy mắt ngộng. Ngu ngơ một lát sau, nàng liều mạng đẩy Tô Thần, "Ngươi, ngươi, ngươi chiếm ta tiện nghi." Chớ lộn xộn. Tô Thần trầm giọng nói. Nghe ra thanh âm hắn không thích hợp, Lưu Quang ngừng lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn đi qua. Nàng lập tức biến sắc, hít sâu một hơi. Chỉ gặp lít nha lít nhít sinh vật, thực đã đi vào hai người bọn họ trước mặt. Những sinh vật này cùng đáy biển cá trình điện không sai biệt lắm, toàn thân trên dưới bốc lên lam quang, thỉnh thoảng có điện hỏa hoa lấp lóe. Bọn chúng cái kia từng đôi con mắt màu xanh lam, tham lam nhìn chằm chằm Tô Thần hai người, phản phất thấy được con mồi mỹ vị. Tô Thần đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Hắn không dám dụng cụ có trào phúng công năng quét hình kiểm tra đo lường. Đây là thứ đồ gì? Tô Thần thấp giọng hỏi. Chúng ta xưng nó là Lôi đỉnh cá trình điện, chiến lực cũng không tính mạnh, theo tiêu chuẩn của ngươi, đại khái chỉ có dê cấp chiến lực, có thể sử dụng lôi hệ dị năng. Bất quá bọn chúng số lượng quá nhiều, liên hợp lại sử dụng sau uy lực, tuyệt đối không thua gì dê chiến lực. Lưu Quang lôi kéo Tô Thần, chậm rãi hướng về sau thối lui. Nhưng những lôi đỉnh này cá trình điện tựa hồ không chịu buông tha Tô Thần bọn hắn, một bài chăm chú cùng tại phía sau bọn họ. Đột nhiên, Lưu Quang một cái không chú ý, chạm đến một bên đá san hô bụi. Soạt. Mặc dù tiếng vang rất nhỏ, nhưng lại giống như là cho lôi đỉnh cá trình điện hạ đạt tiến công tín hiệu một dạng. Xì 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 bọn chúng trên thân tách ra chói mắt điện hỏa hoa, hình thành vô số đầu cuồng vũ điện xà, bay về phía Tô Thần hai người. Bởi vì thủy năng dẫn điện, còn có thể các loại điện xà tới gần, Tô Thần liền thực đã có tê tê dại dại cảm giác. Bánh xe nước vách tường. Lưu Quang một tiếng quát, chung quanh dòng nước cấp tốc xoay tròn, đem nàng cùng Tô Thần bờn quanh ở trong đó. Lôi đỉnh cá trình điện bọn họ phát ra điện xà, tất cả đều bị dòng nước cho ngăn cản được. Ngược lại là quên Lưu Quang mặc dù là công chúa cao quý, không quá am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là dê cấp thủy hệ dị năng giả. Đi. Lưu Quang một bên duy trì lấy bánh xe nước vách tường, vừa cùng Tô Thần bước nhanh hướng về sau thối lui. Mắt thấy hai người bọn họ sắp đào tẩu, Lôi đỉnh cá trình điện bọn họ lập tức gấp. Bọn chúng trên người điện hỏa hoa càng phát ra loa mắt, chỗ bắn ra điện xà uy lực cũng càng là to lớn. Tô Thần cùng Lưu Quang xung quanh đá san hô, thực đã bị điện xà đánh trúng vỡ nát, che khuất bầu trời cho bụi, đem hắn hai bao phủ ở bên trong. Nhưng Lôi đỉnh cá trình điện như cũng không chịu buông tha bọn hắn, một đạo lại một đạo điện xà, đem hắn hai bao phủ trong đó. Tại điên cùng như vậy tiến công bên dưới, Lưu Quang hộ thể dị năng, trong nháy mắt bị đánh nát. Nhìn xem hướng chính mình bay tới điện xà, Lưu Quang không né tránh kịp nữa, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Ở thời khắc mấu chốt này, một thân ảnh thoáng hiện tại trước người nàng. Cái kia từng đạo điện xà, tất cả đều rơi vào hắn hiện ra bạch quang trên thân thể. Giờ khắc này, tại Lưu Quang trong mắt, Tô Thần thân ảnh như vậy vĩ ngạn. Cứ việc có đấu khí hộ thể, đỡ được đột kích mấy chục đạo điện xà, nhưng Tô Thần hay là cảm giác toàn thân hơi tê tê. Hắn không dám kinh thường, liên tục sử dụng băng hệ, lôi hệ dị năng, triệu hồi ra hai đạo bình chướng, đem chính mình cùng Lưu Quang bảo hộ ở trong đó. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Thần mới thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn ngươi, Tô Thần." Lưu Quang có chút cảm kích nói. Tô Thần khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần cảm ơn chính mình. Liên tục lâu như vậy tiến công, đều không thể đánh giết Tô Thần hai người. Những lôi đỉnh kia cá trình điện trở nên có chút điên cuồng. Bọn chúng chen chúc bơi tới, đem toàn thân lôi điện hướng hai người bọn họ phóng thích mà đến. Nhìn thấy khủng bố như vậy lôi điện chi lực, dù là Tô Thần thân là lôi điện hệ dị năng giả, cũng là có chút biến sắc. Khó trách Lưu Quang sẽ nói, những lôi đỉnh này cá trình điện tụ tập cùng một chỗ, có thể so với dê chiến lực. Tại Tô Thần xem ra, đây nào chỉ là dê chiến lực, cơ hồ có thể bước vào C cấp. "Tô Thần, ngươi không cần quản ta, đi nhanh đi." Lưu Quang giống như là nghĩ thông suốt cái gì, dứt khoát quyết nhiên đạo. Tô Thần một mặt người da đen dấu hỏi nhìn xem Lưu Quang. "Lấy thực lực của ngươi, một người rời đi khẳng định không có vấn đề, mang theo ta chỉ làm liên lụy ngươi." "Ngươi, đi nhanh đi." Lưu Quang đẩy Tô Thần. "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không bước xuống ngươi." Dưới mắt muốn tìm đến rời đi cổng truyền tống, Lưu Quang là đầu mối duy nhất. Tô Thần làm sao có thể vứt bỏ nàng mà đi? "Nhưng ngươi lưu lại nói, hai ta đều phải chết." Lưu Quang nghiêm túc nhìn qua Tô Thần, "Ta không hy vọng ngươi vì ta hy sinh." Tô Thần có thể 100% khẳng định. Vị mỹ nhân này ngự công chúa, hẳn là đã thấy nhiều tương tự tiểu thuyết tình cảm đi. Nếu quả như thật đứng trước sống chết trước mắt, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự, vứt xuống Lưu Quang liền chạy. "Những lôi đỉnh này cá trình điện cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không tới sống chết trước mắt, ngươi có biện pháp cứu chúng ta?" Gặp hắn không nói chuyện, Lưu Quang kỳ quái nói. "Đương nhiên, ngươi đừng quên, chúng ta cũng không phải chỉ có hai người." Tô Thần dở khóc dở cười nói. Bên này động tĩnh lớn như vậy, hai người bọn họ lại chậm chạp không có trở về. La Hiểu Thiên bọn hắn khẳng định sẽ tới, nhìn lên một cái. Quả nhiên, xuống lại ở Tô Thần hai người bọn họ cá trình điện bảy, đột nhiên rối loạn tương mừng. Mười mấy cái lôi đỉnh cá trình điện, thủ tiết bị chém làm hai đoạn. Đỏ thâm máu tươi, chỉ một thoáng nhuộm đỏ nước biển. "Tô ca, các ngươi thế nào?" Vương Viêm giọng nói lớn chuyển tới. "Vấn đề không lớn, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi." Tô Thần nói đứng lên. "Băng phong bạo, băng tiễn thuật." Cân nhắc đến lôi đỉnh cá trình điện thuộc về là lôi thuộc tính, Tô Thần vận dụng đều là băng hệ dị năng. Liên tiếp băng hệ pháp thuật, hung hăng đánh giết lấy lôi đỉnh cá trình điện. Cùng lúc đó, ngoại vi Triệu Nguyệt các cái khác dị năng cũng là bật hết hỏa lực. Tại hai người bọn họ mặt giáp công phía dưới, lôi đỉnh cá trình điện lập tức loạn cả một đoàn. Thời gian không bao lâu, bọn chúng liền tử thương thảm trọng. Đại lượng máu tươi đem đáy biển nhuộm một mảnh xích hồng. Thừa cơ hội này, Tô Thần lạp ở Lưu Quang, liền hướng bơi ra ngoài đi. Phàm là che ở trước người hắn lôi đỉnh cá trình điện, tất cả đều bị không chút lưu tình chém giết. Rất nhanh Tô Thần liền mang theo Lưu Quang, rời đi lôi đỉnh cá trình điện vòng đây. Cùng La Hiểu Thiên bọn hắn tụ hợp về sau, Tô Thần, Lưu Quang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tô lão đại, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tô Thần khoát khoát tay. Đúng lúc này, xa xa nước biển đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Theo sát lấy, mấy đầu khổng lồ bóng đen từ đằng xa nhanh chóng mà bơi lại. Chương 865, Hắc Sa Kình chương 865, Hắc Sa Kình không tốt, mau lui lại. Lưu Quang gương mặt xinh đẹp biến đổi, ngựa khí vội vàng kêu lên, phảng phất là nhìn thấy cái gì chuyện nguy hiểm. Tô Thần sững sờ, cũng không hỏi nhiều, lập tức kêu gọi đám người hướng về sau tối lui. Những lôi đỉnh kia cá trình điện vốn còn muốn truy kích Tô Thần bọn hắn, nhưng ở cảm nhận được bóng đen tới gần sau, lập mã tây tản ra đến. Tô Thần mang theo Lưu Quang bọn người, thối lui đến khoảng cách an toàn sau, quan sát đến cách đó không xa tình huống. Thủ đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai những hắc ảnh kia lại là từng đầu hình thể khổng lồ cá voi. Nhưng nói là cá voi đi, lại không quá thỏa đáng, bởi vì bọn chúng mặt ngoài thân thể bao trùm lấy đen kịt lân phiến, nhất là hai bên cùng phần bụng mấy cá, phía trên bám vào lân phiến, nhìn tựa như là một thanh đem hàn mang lưới dao. "Đây là vật gì?" Lưu Quang công chúa, Vương Viêm tò mò hỏi. "Nó gọi Hắc Sa Kình, là đáy biển số một số hai hải quái." Trốn ở các san hô phía sau Lưu Quang, lòng vẫn còn sợ hãi đạo, cho dù là trong tộc ta cường đại nhất dũng sĩ, cũng không dám đối đầu Hắc Sa Kình. Nghe nói Hắc Sa Kình là hải quái chi vương Lợi Duy Thản hậu đại, mà Lợi Duy Thản lại có long tộc huyết thống, cho nên bọn chúng chiến lực khá kinh người. Nếu như không có đoán sai, bọn chúng hẳn là bị cá trình điện mùi máu tươi hấp dẫn tới. Tại Lưu Quang giới thiệu đồng thời, Hắc Sa Kình thực đã triển khai đối với cá trình điện đổ sát. Chỉ gặp những này Hắc Sa Kình bỗng nhiên hất lên đuôi, to lớn xung lực, liền đem đại lượng cá trình điện cho lật tung đi qua. Tiếp lấy bọn chúng há to miệng rộng, lộ ra giống như lô đen miệng lớn. Mặc kệ là thanh tỉnh hay là đã hôn mê cá trình điện, đều bị Hắc Sa Kình cho vô tình hút vào. Bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính cá trình điện, vậy mà đều bị Hắc Sa Kình cho hút sạch sẽ. Nhưng đối với Hắc Sa Kình bọn họ thân thể khổng lồ tới nói, một chút như thế cá trình điện chỉ là vừa tốt đủ bọn chúng nhét cái răng. Vẫn chưa thỏa mãn bọn chúng, dùng cái kia một đôi hờ hững trong mắt màu xanh lục, tây bên dưới bắt đầu đánh giá, muốn nhìn một chút còn có hay không khác đồ ăn. Cũng may Tô Thần bọn người ở tại Lưu Quang chỉ dẫn bên dưới, kịp thời trốn, lúc này mới không có bị phát hiện. Không có phát hiện mặt khác đồ ăn, Hắc Sa Kình bọn họ lúc này mới đung đưa thân thể khổng lồ, chậm rãi rời đi. Thủ đến bọn chúng biến mất tại biển sâu, nặng nề cảm giác gáp bách biến mất theo. Đám người lúc này mới tạm thời yên lòng. "Ngoan ngoãn, những này Hắc Sa Kình, đoán chừng phải có C thực lực." Vương Viêm sợ hãi thán nói. "Đừng nói C dù là C cấp chiến lực, cũng không phải là không thể được." La Hiểu Thiên cũng là có chút kinh hồn tán đảm. Tô Thần đánh giá một chút, nếu như mình dùng ra vô cực chém thép chánh đao thứ 7, mới có thể đánh chết như thế một đầu Hắc Sa Kình. nhưng chỉ sợ mặt khác vài đầu hắc sa kình liền có thể thoải mái mà xử lý chính mình. Trong bí cảnh này quả nhiên là nguy cơ tây nằm, còn tốt có Lưu Quang làm dẫn đường, nếu không mình những người này chết như thế nào cũng không biết. Lưu Quang, ngươi biết sau đó làm như thế nào đi rồi sao? Tô Thần hỏi. Nếu nơi này có lôi đỉnh cá trinh điện, vậy đã nói do phụ cận hải quái thường xuyên ẩn hiện. Lưu Quang trầm rãi nói, như vậy Vương quốc khẳng định sẽ sắp đặt vệ sở, chỉ cần tìm được vệ sở vị trí, liền có thể từ nơi đó tiến về Trấn Liên Quan. Tô Thần khẽ bước cằm, như vậy sau đó chúng ta liền muốn tìm tới vệ sở, đúng không?
Đúng vậy.
Lưu Quang nhẹ gật đầu. Vậy được, mọi người tản ra, tại phụ cận tìm một cái tìm vệ sở vị trí. Tô Thần phân phó nói. Dựa theo Lưu Quang giới thiệu, vệ sở bên trong bình thường tu có một tòa tháp quan sát, dùng để quan sát chung quanh hải vực tình huống. Tại tháp quan sát phía dưới thì là quân đội doanh địa. Bởi vậy vệ sở vị trí hay là rất tốt tìm kiếm được. Vì lý do an toàn, Tô Thần lại đợi một hồi, bảo đảm hát xa kình rời xa nơi đây sau, này mới khiến mọi người tản ra. Không đầy một lát công phu, Vương Viêm liền thông qua tâm linh kết nối, hướng Tô Thần chuyển đến tin tức tốt. Tô ca, ta phát hiện vệ sở vị trí. Tô Thần lập tức để đám người hướng Vương Viêm bên kia dựa sát vào đi qua. Bọn hắn trốn ở san hô hình thành sườn núi nhỏ sau, quan sát đến cách đó không xa vệ sở. Cùng Lưu Quang nói một dạng, vệ sở bên trong bắt mắt nhất chính là như vậy một tòa tháp quan sát. Phía dưới có to to nhỏ nhỏ phòng ở, nhìn cùng người sở kỷ mô trô ở bang ốc không sai biệt lắm. Tô Thần có thể tinh tường nhìn thấy, có đại lượng giao nhân tộc binh sĩ ngay tại trong doanh địa. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên xa nhân chiến sĩ, nạc gạ vệ binh. Chỗ này vệ sở thực lực hẳn không phải là rất mạnh, nhưng chúng nó số lượng không ít. Thật muốn liều mạng, Tô Thần bọn người có lẽ có thể thắng, nhưng tuyệt đối sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đây là Tô Thần, chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Tô Thần, ngươi thấy không có, bên kia có một chỗ đá san hô bụi, ở trong đó có một đầu đáy biển thông đạo, có thể thủ đạt Trấn Liên Quan. Lưu Quang chỉ doanh địa phía sau. Chỉ là vệ sở xung quanh chùi lủi, chỉ cần muốn tới gần vệ sở phía sau đá san hô bụi, nhân thể chắc chắn sẽ bị Atlantis quân đội phát hiện. Cho nên bày ở Tô Thần đám người trước mặt, chỉ có hai con đường. Hoặc là chính là mạnh mẽ xông tới đi qua, hoặc là chính là dẹp đường hồi phủ. Trước không đổi, quan sát một chút tình huống lại nói. Tô Thần trầm ngâm một lát, phân phó nói. Đám người kiên nhẫn giấu ở đá san hô bụi phía sau, quan sát đến vệ sở tình huống. Bọn hắn phát hiện, vệ sở bên trong không sai biệt lắm có 500 tên lính. Những binh lính này tổng cộng chia làm thành 3 đợt, thay phiên tiến hành cảnh giới. Cho nên muốn thừa dịp bọn hắn lúc nghỉ ngơi, vụ trộm lẻn qua đi, cũng là không thể thực hiện được. Tô lão đại, chúng ta cũng không thể trì hoãn được nữa. Lại một lần tiêm vào triều tịch phế phủ thuốc thử sau, La Hiểu Thiên tìm tới Tô Thần, thấp giọng nói. Tiếp tục tại chỗ này chờ đợi, trừ lãng phí thời gian cùng thuốc thử bên ngoài, không có ý nghĩa gì. Yên tâm đi, ta thực đã nghĩ ra chủ ý. Tô Thần khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Tại La Hiểu Thiên, Lưu Quang bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn lấy ra hai đầu lôi đỉnh cá trình điện thi thể. Vừa mới trong chiến đấu, mặc dù đại bộ phận lôi đỉnh cá trình điện đều bị hắc sa kình cho nuốt vào trong bụng, nhưng ở phá vòng vây thời điểm, Tô Thần hay là thu hoạch mấy cỗ thi thể. Hắn xuất ra một thanh truy thủ, đâm vào lôi đỉnh cá trình điện trong thi thể. Đỏ thẫm máu tươi lập tức rót vào trong nước biển, cũng hướng tây tuần lan tràn. Ngươi là muốn đem hắc sa kình dẫn tới? Lưu Quang sửng sốt một chút, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không sai, chỉ có hắc sa kình mới có thể giúp chúng ta bình ổn đi qua. Tô Thần cười cười. Cái này quá điên cuồng. Lưu Quang nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp đạo. Bọn hắn những hải tộc này ngày bình thường tránh né hắc sa kình còn đến không kịp. Tô Thần ngược lại tốt, vậy mà muốn mượn nhờ hắc sa kình tới đối phó Atlantis quân đội. Chứ điên cuồng, Lưu Quang không biết nên hình dung như thế nào Tô Thần. Tốt, các ngươi hiện tại lập tức qua bên kia, chỉ cần hắc sa kình cùng giao nhân tộc quân đội đánh nhau, các ngươi liền thừa cơ đi qua. Tô Thần phân phó nói. Đám người do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Chương 866, Tử vong thông đạo. Chương 866, Tử vong thông đạo. Dựa theo Tô Thần chỉ huy, những người khác tại đá san hô bụi bên trong chậm rãi du động, đi tới một phía khác. Tại bọn hắn sau khi đi, hắn lại từ trong không gian trữ vật lấy ra trước đó bảo tồn những sinh vật khác thi thể, cũng giúp cho lấy máu. Theo đại lượng huyết dịch ở trong nước lan tràn ra, Tô Thần cũng là không chút do dự, liền chiều vệ sở vào tới. Hắn vừa mới rời đi ẩn thân đá san hô thạch, liền bị vệ sở quân đội phát hiện. Mặc dù không rõ ràng Tô Thần mục đích, nhưng nhìn hắn chiều vệ sở bên này vào tới. Tháp quan sát phía trên, phụ trách cảnh giới giao nhân binh sĩ lập tức gõ lấy cùng loại với chiêng đồng một dạng đồ vật. Đang đang đang, thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại doanh địa trên không. Đại lượng giao nhân binh sĩ cùng xa nhân sĩ binh, na giả binh sĩ từ chỗ ở bừng lên. Bọn hắn mang lấy một chủng loại giống như hỏa pháo đồ vật, nhắm chuẩn Tô Thần. Phanh phanh phanh, nương theo lấy từng đợt trầm muộn thanh âm, to lớn thủy áp hướng Tô Thần phun ra tới. Tô Thần không chút nghi ngờ, nếu như chính mình bị đánh trúng lời nói, dù là có dê cấp bậc chiến lực, cũng sẽ bị tại chỗ đánh bay, chấn choáng đi qua. Hắn lập tức dãy rủa thân thể, tránh đi liên tục vài cái bong bóng. Rất nhanh Tô Thần liền dựa vào tới gần vệ sở. Hắn hai mắt ngưng tụ, tư tư lấp lóe điện quang trụ, liền chiều vệ sở tường vây phun tới. Không chỉ có như vậy, Tô Thần còn hai tay vung lên, đại lượng băng truy, băng tiễn cũng là như mưa rơi vào đáy biển Vương quốc quân đội trên đầu. Chỉ một thoáng, vệ sở tường vây liền sụp đổ hơn phân nửa, còn có không ít quân đội binh sĩ tại chỗ chết thảm. Từ vừa mới bắt đầu, vệ sở quân đội đối với Tô Thần cũng không có tổn lấy hạ tử thủ ý tứ. Dù sao bọn chúng căn bản liền không có gặp qua Tô Thần, cũng không biết hắn dự định làm gì. Nhưng hắn một màn như thế tay, hủy đi vệ sở tường vây, giết chết không ít binh sĩ, trong nháy mắt chọc giận bọn chúng. Vệ sở tựa như là bị Tô Thần thọc tổ ong vò vẽ, đại lượng binh sĩ lập tức từ vệ sở bên trong bỏ ra. Trong đó không ít binh sĩ đều cưỡi một chủng loại giống như hải mã sinh vật. Dựa theo Lưu Quang giới thiệu, loại sinh vật này tương đương với nhân loại chiến mã, tại dưới nước tốc độ cực nhanh. Bất quá thời gian mấy mắt, giao nhân các binh sĩ liền đuổi tới Tô Thần trước mặt. Thấy mình thành công hấp dẫn đến địch nhân, Tô Thần cũng không ham chiến, xoay người liền hướng về hậu phương bơi đi. Mặc dù tố chất thân thể của hắn cường hãn, du động đứng lên không chậm, nhưng nơi này là dưới nước, truy binh sau lưng bọn họ tốc độ không thua kém một chút nào hắn. Chớ nói chi là bọn chúng còn có tọa kỵ hải mã, Tô Thần không chỉ có thoát không nổi bọn chúng, còn thỉnh thoảng đất bị bọn chúng đuổi theo, phát động cận thân công kích. Cũng may Tô Thần cũng không tính hất ra bọn chúng, chỉ là coi chừng vẫn duy trì một khoảng cách, tránh cho bị đối phương cho vây quanh. Song phương dây dưa một chút thời gian, Tô Thần trong lòng đống nhiên còi báo động đại tác. Hắn có thể cảm nhận được to lớn uy hiếp từ đằng xa lặng yên mà tới. Đối mặt loại uy hiếp này, Tô Thần toàn thân lông tơ đều chuẩn bị dựng thẳng lên. Hắn hiểu được, là Hắc Sa Kình ngửi được mùi máu tươi, giết tới đây. Quả nhiên, chỉ gặp nơi xa mấy cỗ thân thể cao lớn đang theo bên này cao tốc du động. Tô Thần cũng không dám chủ quan, hắn thắng gấp, đình chỉ du động. Đang đổi binh bọn họ ngợp bức trong ánh mắt, Tô Thần cho mình chụp vào hai tầng phòng ngự dị năng, quay người hướng truy binh bơi đi. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền vọt tới truy binh ở giữa. Cái này cho Atlantis quân đội tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Bọn chúng căn bản liền không có nghĩ đến Tô Thần vậy mà không chạy giật tiến, nhưng đi theo, bọn chúng liền hiểu Tô Thần ý đồ. Ông trời của ta, là Hắc Sa Kình, mau trốn. Khi phát hiện khí thế bùng hổ vọt tới Hắc Sa Kình sau, Atlantis quân đội lập tức luống cuống. Không có người so với chúng nó rõ ràng hơn Hắc Sa Kình lợi hại. Chỉ là Hắc Sa Kình bọn họ tốc độ thật sự là quá nhanh. Không đợi quân đội làm ra bất luận cái gì ứng đối, bọn chúng liền giết tới trước mặt. Thân thể cao lớn, trong nháy mắt đem ngăn tại bọn chúng trước người quân đội, xông đến thất điên bắt đảo. Thậm chí có tương đối nhỏ yếu giao nhân tộc binh sĩ, tại chỗ bị đâm chết. Căn cứ Lưu Quang miêu tả, nói như vậy, Hắc Sa Kình bọn họ cũng sẽ không đối với Atlantis sinh vật có trí khôn xuất thủ. Nó càng ưa thích đi săn đáy biển những sinh vật khác. Nhưng nếu như tại người được mùi máu tươi tình huống dưới, bọn chúng thế nhưng là không quản được nhiều như vậy. Chỉ thấy chúng nó mở ra miệng to như chậu máu, bắt đầu thôn phệ lấy sinh vật xung quanh. Tại hấp lực to lớn trước mặt, những cái kia đang thương giao nhân tộc các binh sĩ, căn bản không kịp giãy giụa, liền bị hút vào. Chỉ có những cái kia dê chiến lược xa nhân, na giả, cùng với hải mã binh sĩ, mới có thể miễn cưỡng tránh thoát. Lúc này Atlantis quân đội, tại Hắc Sa Kình hắc bên dưới, thực đã là hỗn loạn tương mừng. Tô Thần nhìn thoáng qua, cách đó không xa Lưu Quang bọn người. Tại Atlantis quân đội dốc hết toàn lực, đuổi bắt Tô Thần sau, bọn hắn liền tóm lấy cơ hội, cực tốc hướng nơi xa đá san hô bụi bơi đi. Tô Thần cũng không có dừng lại, nhanh chóng đi theo Lưu Quang bọn người. Mau nhìn, là Lưu Quang công chúa. Quốc vương có lệnh, bắt sống Lưu Quang công chúa. Có một ít từ Hắc Sa Kình trong miệng tránh thoát Atlantis binh sĩ, phát hiện Lưu Quang thân ảnh. Tại trưởng quan mệnh lệnh dưới, bọn hắn không để ý tới trình đốn, liền cưỡi hải mã hướng Tô Thần cùng Lưu Quang phương hướng đuổi theo. Đuổi tại bọn hắn đuổi theo trước đó, Tô Thần cùng Lưu Quang, La Hiểu Thiên bọn người tụ hợp ở cùng nhau. Quả nhiên như là Lưu Quang nói đến như thế, bên này đá san hô bụi bên trong có một đầu coi như rộng rãi thông đạo. Đám người dọc theo thông đạo, hướng đá san hô bụi chỗ sâu bơi đi. Sau lưng Atlantis quân đội kiên nhẫn truy kích lấy, còn tại hướng Tô Thần bọn người phát động công kích. Phụ trách bọc hậu Tô Thần, vừa đi theo đội ngũ, một bên ngăn cản bọn chúng tiến công. Cũng không lâu lắm, phía trước đột nhiên biến thành ngõ cụt. Nhưng tùy theo mà đến, đáy biển mặt đất lại nhiều một ngụm hang động to lớn. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong đen kịt một màu, phảng phất như là như lô đen, đem ngoại giới sáng ngời hấp thu không có chút nào thừa. Chính là chỗ này, đi vào đi. Lưu Quang quay đầu xông Tô Thần đạo. Đám người không do dự, lập tức xông vào trong động. Tô Thần nhìn thoáng qua truy binh sau lưng, cũng là đâm đầu thẳng vào trong động. Lưu Quang công chúa, đó là Tô Thần mơ hồ nghe được có người sau lưng kêu cái gì. Nhưng khi hắn triệt để tiến vào hang động sau, thanh âm cũng là triệt để nghe không được. Lưu Quang công chúa, đó là tử vong thông đạo, không muốn đi vào. Chỗ động khẩu nạ gạ vệ binh cao giọng la lên. Đáng tiếc Tô Thần bọn người, thực đã đều toàn bộ tiến nhập trong huyệt động. Xong đời, một tên xa nhân chiến sĩ, bất an nhìn về phía thân là vệ sở quan chỉ huy nạ gạ vệ binh, quan chỉ huy, Lưu Quang công chúa tiến nhập tử vong thông đạo, chỉ sợ là không về được. Na giả màu da vốn là âm trầm, hiện tại sắc mặt của hắn càng là cực kỳ khó coi. Trước mặt nó hang động dưới đáy biển, phảng phất như là một đầu dương vực sâu miệng lớn, nhắm người mà vệ khủng bố hải quái một dạng. Chỉ là đứng tại hang động bên ngoài, cũng làm người ta nhịn không được dùng mình một cái. Chương 867, chứng sợ biển sâu. Chương 867, chứng sợ biển sâu làm chú đóng ở tử vong thông đạo phụ cận Atlantis, không ai so với nó vị này vệ sở quan chỉ huy, rõ ràng hơn đầu này tử vong thông đạo khủng bố. Chỉ vì tử vong trong thông đạo, sinh hoạt đều là Hắc Sa Kình đáng sợ như vậy sinh vật. Tiến vào trong thông đạo sinh vật, chưa từng có thể còn sống đi ra. Bởi vậy nơi này, thực đã bị quân đội liệt vào cấm kỵ chi địa. Nếu như không phải là vì truy kích Tô Thần bọn người, đánh chết bọn chúng cũng sẽ không tới. Lần này có thể phiền toái, quốc vương hạ lệnh để chúng ta bắt sống Lưu Quang công chúa, chúng ta lại làm cho nàng tiến vào tử vong trong thông đạo. Quan chỉ huy bất đắc dĩ thở dài, ta về trước vệ sở, đem tình huống hồi báo một chút cho quốc vương. Các ngươi thủ tại chỗ này, nếu như công chúa đi ra lời nói, lập tức đem nàng khống chế lại. Nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không muốn đi vào. Không cần nó nói, những người khác cũng đều biết, tử vong thông đạo khủng bố. Bọn chúng mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, tiến vào bên trong đi. Một bên khác, làm cái cuối cùng đi vào Tô Thần, trong nháy mắt cũng cảm giác được tử vong thông đạo cái gì. Nơi này quả thật như là lô đen một dạng, có thể thôn phệ lấy hết thể ánh sáng. Cho dù là hắn lấy ra đèn tin, cũng chỉ có thể chiếu rõ ràng quanh thân 3 mét khoảng cách. Càng xa vị trí, căn bản là thấy không rõ lắm một thần ca, người đi vào sao? Tô Thần trong ý thức chuyển đến Đinh Địch kêu gọi. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, Đinh Địch có chút khẩn trương, bất an. Ta tiến đến các ngươi thả lỏng. Tô Thần thông qua ý niệm, trấn an lên mọi người tới, các ngươi đều thế nào? Chúng ta không có việc gì, nhưng nơi này, thật sự là quá dọa người. Đúng vậy a, Tô lão đại, ngươi ở đâu? Chúng ta trước tụ hợp đi. Những người khác chặn lại nói. Khi tiến vào đến trong thông đạo về sau, trong này chính là cực hạn hắc ám. Nếu như không có đèn tin cầm tay sáng ngời, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Phía tây bát phương cũng đều là nước biển, dưới chân cũng đụng vào không đến thổ địa. Dưới loại tình huống này, cho dù là tố chất tâm lý cường đại nhất La Hiểu Thiên, cũng là kìm lòng không được xuất hiện chứng sợ biển sâu. Cũng may tiến đến trước đó, Tô Thần liền để Đinh Địch sử dụng tâm linh kết nối, đem tất cả đều kết nối cùng một chỗ. Tại ngắn ngủi trấn an qua đi, mọi người lúc này mới ổn định tâm thần. Cùng những người khác một dạng, Tô Thần tại sau khi đi vào, đồng dạng là đã mất đi phương hướng cảm giác. Cũng may hắn có được hệ thống ra đa. Mượn nhờ dạ đã quét hình, hắn phát hiện tản mát ở phía trước cách đó không xa La Hiểu Thiên, Lưu Quan bọn người. Mặc dù bọn hắn là tản mát tại phương viên mấy chục mét khoảng cách, nhưng bởi vì trong thông đạo tình huống, bọn hắn căn bản không phát hiện được lẫn nhau. Tô Thần cấp tốc du động đi qua, đem mọi người lần lượt tụ tập cùng một chỗ. Thủ đến tụ lại đứng lên, trong lòng mọi người bất an, sợ hãi, lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Lưu Quang, ngươi biết đầu thông đạo này tình huống cụ thể sao? Tô Thần dùng ý niệm hỏi. Không rõ lắm, ta chỉ là nhìn trên bản đồ đến có như vậy một đầu thông đạo. Từ nơi này tiến về Trấn Nguyên Quan lời nói, tối thiểu có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Lưu Quang hồi đáp. Công chúa điện hạ của ta, ngươi thật đúng là nhận một đầu đường tốt. Tô Thần trong lòng nhịn không được thở dài. Hắn vừa rồi sử dụng dạ đã quét xem thời điểm, tinh tường nhìn thấy phía dưới có to lớn điểm sáng bơi qua. Theo nó tại trên ra đa phản hồi đến xem, làm không tốt chính là hắc sa kình. Khó trách Atlantis quân đội đứng tại chỗ độc cầu, không còn dám tiến đến. Trong này tuyệt đối là tương đối nguy hiểm. Trong này tình huống rất cổ quái, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Tô Thần trầm giọng nói, nếu có thể, tận lực không nên mở miệng nói chuyện, mà là thông qua tâm linh kết nối. Thu đến, thu đến. Đám người nhao nhao phụ hòa nói. Vì phòng ngừa có người lạc đường, Tô Thần lấy ra leo lên dùng dây thừng, đem tất cả mọi người lần lượt đều buộc trên sợi dây. Sau đó một mình hắn bơi ở đội ngũ phía trước nhất. Những người khác theo thứ tự đi theo Tô Thần sau lưng. Cân nhắc đến nơi đây quá mức hắc ám, cho dù là đèn tin cũng không được tác dụng quá lớn. Cho nên Tô Thần cấm chỉ đám người sử dụng đèn tin, chỉ dựa vào dạ đã quét hình, chậm rãi hướng về phía trước du động. Không thể không nói, đầu này đáy biển thông đạo thật sự là có chút dọa người. Theo bọn hắn không ngừng tiến lên, Tô Thần có thể tinh tường cảm nhận được, bọn hắn là đang không ngừng xâm nhập sâu trong lòng đất. Thông đạo phạm vi cũng đang quyết đại, đến cuối cùng, Tô Thần dạ đã thậm chí đều quét hình không đến thông đạo biên giới. Phải biết, đang không ngừng thăng cấp sau, Tô Thần dạ đã quét hình phạm vi, thế nhưng là cao tới 5 cây số. Không chỉ có như vậy, đáy biển sức chịu nén cũng là càng lúc càng lớn. Cũng may bọn hắn đều là siêu phàm giả, chỉ là sức chịu nén đối bọn hắn tới nói, không tính là cái gì. Chỉ là trên tâm lý áp lực, để bọn hắn thần kinh đều căng đến thật chặt. Dù là luôn luôn tâm lý cường đại Tô Thần, cũng là có chút khẩn trương cùng bất an. Dù sao vị trí hoàn cảnh, thực sự quá tối đen, kiềm chế. Tô lão đại, đã đến giờ đến tiêm vào thuốc thử. La Hiểu Tiên thông qua ý thức nhắc nhở Tô Thần đạo: "Tốt, tất cả mọi người tiêm vào thuốc thử đi." Tô Thần phân phó nói. Lần nữa bổ sung thuốc thử sau, đám người tiếp tục lặn xuống. Không biết qua bao lâu, Tô Thần mới cảm nhận được vị trí thông đạo từ nghiêng hướng phía dưới biến thành song song hướng về phía trước. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là còn chưa tới đáy lời nói, hắn đều có chút muốn đánh trống lui quân. Tô Thần mang theo đám người bắt đầu hướng về phía trước bơi đi. Bọn hắn lúc này ở vào đáy biển chỗ sâu nhất, nơi này cơ hồ là chuỗi lùi không có bất kỳ cái gì thực vật sinh tồn. Mà lại kỳ quái là cũng không thấy được bất kỳ loài cá. Phải biết, cho dù là trên địa cầu chỗ sâu nhất Mã Lý Án Nạp Hải Câu, cũng có được không ít sinh vật. Chỉ có thể nói có chút quá tà môn. Tô Thần đè xuống ý nghĩ trong lòng, mang theo đám người tiếp tục đi tới. Cũng may con đường sau đó, mặc dù kiềm chế, nhưng cũng may một bài bình an vô sự, thậm chí có chút buồn hẻ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tại cái này tối tăm không ánh mặt trời đáy biển, đám người thực đã không có đối với thời gian cảm giác. Bọn hắn chỉ là dựa vào tiêm vào triệu tịch phế phụ thuốc thử, để phán đoán đến tột cùng chờ đợi bao lâu. Mỗi người đều tiêm vào 19 chi thuốc thử. Nói một cách khác, khấu trừ trước đó tiêm vào 3 chi thuốc thử. Bọn hắn tại trong đầu thông đạo này, thực đã chờ đợi Tây Thiên nhiều thời giờ. Trong thời gian này, Tô Thần phát hiện, không ít to lớn điểm sáng từ bọn hắn trên đầu bơi qua. Cũng may đều là hữu kinh vô hiểm. Tại tiêm vào xong thứ 20 chi thuốc thử thời điểm, Tô Thần đột nhiên phát hiện, phía trước thông đạo bắt đầu trở nên nghiêng hướng lên trên. Tinh thần hắn không khỏi chấn động. Xem ra bọn hắn rốt cục muốn thoát ly, đầu này đáng chết lối đi. Ngay tại Tô Thần bọn hắn bắt đầu hướng lên phía trên du động thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Dạ đã kiểm tra đo lường đến, có đại lượng to lớn sinh vật đang khi bọn họ phía trên vừa đi vừa về tới lui tuần tra. Chẳng lẽ là hắc sa kình bầy? Tô Thần trong lòng giật mình. Hắc sa kình số lượng thật sự là nhiều lắm. Dù là có 10 cái Tô Thần, cũng không có cách nào đối phó được bọn hắn. Tô Thần không thể không trước từ bỏ trèo lên, mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Chương 868, bắt gian tại giường. Chương 868, bắt gian tại giường. Tô Thần mang theo đám người lại đi bơi trước trong chốc lát, bảo đảm trên đầu không còn có hắc sa kình sau, hắn mới mang theo đám người bắt đầu hướng thượng du đi. con đường sau đó vẫn như cũng là kiềm chế lại buồn tẻ. Cũng may Vương Viêm thỉnh thoảng thông qua ý thức cùng mọi người giảng mấy cái cười lạnh, lúc này mới không có để mọi người bị ép điên. Theo bọn hắn không ngừng bên trên lặn, nước biển mang tới sức chịu nén cũng không ngừng yếu bớt. Cái này khiến lòng của mọi người tỉnh, cùng nhục thể tình huống dễ chịu rất nhiều. Căn cứ chung quanh sức chịu nén cùng trước đó lộ trình, Tô Thần suy đoán nhiều nhất còn có mấy giờ liền có thể rời đi thông đạo. Mọi người chịu đựng, chúng ta mau đi ra. Nghe nói như thế, đám người tinh thần vì đó rung một cái. Nhưng vào lúc này lại phát sinh không tưởng tượng được tình huống. Trên da đa tinh tường biểu hiện ra, phía trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện hai cái điểm sáng. Tô Thần trong lòng giật mình, vội vàng đình chỉ du động. Đang lúc hắn cân nhắc muốn hay không cải biến phương hướng thời điểm, càng làm cho tâm hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Đột nhiên từ phía tây bắc phương xuất hiện càng nhiều điểm sáng. Những này điểm sáng cộng lại khoảng chừng mười mấy cái nhiều. Tô Thần đám người vị trí vừa lúc tại những này điểm sáng ở giữa. Lần này việc vui lớn, bọn hắn thủ tiếp bị những này điểm sáng cho vây quanh ở cùng nhau. Không đợi Tô Thần nghĩ ra biện pháp ứng đối, chung quanh bọn họ điểm sáng ngay tại cấp tốc hướng bên này áp sát tới. Nhiều nhất lại có 1-2 phút công phu, Tô Thần bọn người liền sẽ đụng vào điểm sáng. Chung quanh có đại lượng sinh vật tới gần, nắm chặt thời gian đi lên trốn. Tô Thần thông qua ý niệm gấp rút phân phó nói, dưới loại hoàn cảnh này có đại lượng sinh vật tới gần, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đám người đầu tiên là sức sở đi theo, không còn đi theo Tô Thần mà là cấp tốc hướng thượng du động. Tại bọn hắn liều mạng du động phía dưới, rất nhanh liền tới gần đỉnh đầu hai cái điểm sáng. Quả nhiên cái kia quen thuộc cảm giác gáp bách lại lần nữa xuất hiện, đích thật là hai đầu hắc sắc hình. Những người khác cũng không giống như Tô Thần như thế có được hệ thống ra đa, bọn hắn không thể không mở ra đèn tin tiến hành chiếu sáng. Khi thấy phía trên cái kia hai đầu khổng lồ hắc sắc hình sau, mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Tô Thần cũng là ngây ra như phỗng. Bọn hắn thực đã không phải lần đầu tiên cùng hắc sắc hình liên hệ, tự nhiên không phải là bởi vì nhìn thấy hắc sắc hình mà kinh ngạc, bởi vì cái này hai đầu hắc sắc hình chính quân quýt lấy nhau. Bọn chúng không giống như là đang đánh nhau, càng giống là đang tiến hành một loại nào đó sinh sôi. Ngay tại tiếp xúc thân mật, hai đầu hắc sắc hình bị đột nhiên nhân loại xuất hiện cùng ánh đèn giật nảy mình. Bọn chúng phảng phất bị bắt gian tại giường giống như, cấp tốc cách ra đến. Ngắn ngủi ngây người qua đi, bọn chúng mới ý thức tới không thích hợp. Hai đầu hắc sắc hình mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ là phát ra tức giận tiếng hô. Nhưng chúng nó tiếng hô lại là một loại sóng siêu âm. Mặc dù không cách nào dựa vào người tai nghe đến, nhưng truyền vào trong tai lại làm cho đám người cảm thấy đầu phảng phất bị kim châm bình thường. Chỗ chết người nhất chính là trong đó một đầu giống như là giống được hắc sắc hình, lại còn hướng Tô Thần bọn hắn xông lại. Chớ ngẩn ra đó, mau trốn. Tô Thần tiếng gầm đem đám người từ trong lúc khiếp sợ đánh thức. Mọi người liều mạng hướng thượng du động, muốn tránh né hắc sa kình truy kích. Nhưng hắc sa kình du động tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian mấy mắt, liền giết tới đám người trước mặt. Liên hoàn phong nhận, lôi đỉnh chi nộ, triệu nguyện các loại mấy tên dị năng giả, lập tức điều động tinh thần lực, hướng hắc sa kình phát động tiến công. Nhưng mà hắc sa kình thân thể mặt ngoài bao trùm lấy đại lượng nặng nề lân phiến, dị năng rơi vào trên lân phiến, căn bản là không nổi bất kỳ gợn sóng. Mắt thấy hắc sa kình sắp đụng vào đám người, Tô Thần ngang nhiên xuất thủ, băng phong ngàn dặm. Tinh thần lực của hắn mãnh liệt lưu động, đem hắc sa kình xung quanh nước biển toàn bộ đông lạnh đứng lên. Mặc dù không có cách nào tổn thương đến hắc sa kình, nhưng lại hạn chế lại nó di động. Nhân cơ hội này, đám người cấp tốc hướng thượng du đi. Nhìn xem những này nhỏ bé nhân vật dám như vậy đối phó chính mình, đầu kia hắc sa kình trong nháy mắt lâm vào trạng thái bùng nổ. Chỉ thấy nó dãy rủa thân thể cao lớn liên tục mấy lần, liền đem chung quanh ngưng kết thành băng nước biển toàn bộ đánh nát. Tiếp lấy hướng Tô Thần đám người phương hướng mở ra miệng to như chậu máu. Tô Thần một bàn người chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ hấp lực đang không ngừng nắm kéo bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có không có cách nào tiếp tục hướng thượng du đi, tức thì bị hút một chút xíu hướng hắc sa kình miệng lớn rơi đi. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị hút đi vào. Ngay tại Tô Thần tự hỏi biện pháp thoát thân lúc, ở vào đội ngũ cuối cùng nhất lưu quang, tựa hồ là ngăn cản không nổi hắc sa kình hấp lực. Nàng vậy mà liên tục trầm xuống đến mấy mét, khoảng cách hắc sa kình miệng lớn chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Mau cứu ta, lưu quang ở trong ý thức hô lớn. Nhưng dưới loại tình huống này, ai cứu nàng người đó là chết. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một vòng thật sâu tuyệt vọng. Vào thời điểm mấu chốt này, Tô Thần từ bỏ đối với hấp lực chống cự, thân thể của hắn cũng là cấp tốc chìm xuống. Ngay tại Tô Thần tới gần lưu quang thời điểm, hắn bỗng nhiên một phát bắt được lưu quang, tiếp lấy đi lên hất lên. Mượn nhờ lực đạo của hắn, lưu quang xem như miễn cưỡng thoát khỏi, rơi vào thâm viên cự khẩu hạ tràng. Nhưng coi như thế, tất cả mọi người vẫn là không thể triệt để thoát ly hắc sa kình hấp lực, nhất là Tô Thần. Hắn cách hắc sa kình miệng lớn cơ hồ là chỉ có cách xa một bước. Tại thời khắc nguy cấp này, Tô Thần cũng không có bối rối. Hắn nhìn chằm chằm hắc sa kình miệng lớn, thả ra điện xả mắt, quang trụ chói mắt trong nháy mắt đốt sáng lên biển sâu. Hai đạo điện quang trụ xuyên qua nước biển, thủ tiếp bắn trúng hắc sa kình nhất hầu. Hắc sa kình nguyên bản mở ra miệng lớn, trong nháy mắt đóng đi lên. Nó thân thể cao lớn kia cũng là kịch liệt quần quật lấy. Theo nó một cử động kia, Tô Thần không khó đoán được, chính mình điện xả mắt hẳn là cho nó tạo thành không nhỏ đau đớn. Nếu như hắc sa kình có tiếng mang lời nói, chỉ sợ là thê thảm hơn kêu to lên. Không có thâm viên cự khẩu hấp lực, những người khác lập tức hướng phía trên cấp tốc bơi đi. Rơi vào đội ngũ phía sau nhất Tô Thần, cũng là không dám trì hoãn, cấp tốc đuổi theo đội ngũ. Dù sao chung quanh còn có nhiều như vậy hắc sa kình, nhưng mà bị thiệt lớn hắc sa kình, làm sao có thể bỏ qua Tô Thần. Thời chậm quá mức sau, nó lập tức lay động lấy cái đuôi to lớn, hung tợn bọn tới Tô Thần. Cũng may Tô Thần phản ứng kịp thời, một cái đảo ngược du động, tránh đi hắc sa kình va chạm. nhưng đối phương tựa hồ không có ý định buông tha Tô Thần, rơi quay đầu lại, dự định tiếp tục va chạm Tô Thần. Cùng lúc đó, mặt khác Hắc Sa Kình bọn họ cũng đều lần lượt đáp sát tới. Tô Thần một người, thủ tiếp bị Hắc Sa Kình bảy cho bao vây lại. Lần này là thật xong con bê. Tô Thần sắc mặt biến hóa, ý thức được phiền phức. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặt khác Hắc Sa Kình bọn họ, tựa hồ tịnh không để ý Tô Thần. Bọn chúng chỉ là nhìn chằm chằm cùng Tô Thần chiến đấu đầu kia Hắc Sa Kình, cấp tốc bơi đi. Vì tránh đi những này Hắc Sa Kình, Tô Thần cấp tốc lặn xuống một khoảng cách. Tiếp lấy để hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh mặt khác Hắc Sa Kình, vậy mà vây quanh con thứ nhất Hắc Sa Kình, triển khai điên cuồng tấn công. Chương 869, tranh đoạt phối ngẫu quyền chương 869, tranh đoạt phối ngẫu quyền bọn chúng thân thể cao lớn, hung hăng đụng vào nhau. Nước biển trong nháy mắt kịch liệt quay cuồng lên, cho nên tại Tô Thần đều không vững vàng thân hình, suýt nữa lật người đi. Không phải, cái này mẹ hắn đến cùng tình huống như thế nào? Tô Thần ổn định thân hình, quan sát. Cái này không quan sát không sao, thật đúng là để hắn phát hiện nguyên nhân. Bị Tô Thần trọng thương đầu kia Hắc Sa Kình là giống được. Mặt khác vây công nó Hắc Sa Kình cũng là giống được. Lúc trước cùng đầu thứ nhất giống được Hắc Sa Kình sinh sôi đầu kia giống cái Hắc Sa Kình, lúc này đang lặng lặng đợi ở một bên, nhìn chăm chú lên các đồng loại chiến đấu. Nguyên lai là thiểm cầu bọn họ vì tranh đoạt phối ngẫu quyền mà ra tay đánh nhau. Tô Thần tung khẩu khí, tạm thời yên lòng. Chỉ cần không phải để mắt tới chính mình là được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hỗn loạn chiến trường, dự định vòng qua Hắc Sa Kình ở giữa chiến đấu. Nhưng mà trời không toại lòng người. Hắc Sa Kình ở giữa chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt. Toàn bộ thủy vực bị quấy đến long trời lở đất. Càng chết là, bọn chúng vậy mà hướng Tô Thần bên này gần lại đi qua. Xong đời, Tô Thần vội vàng du động đứng lên, muốn tránh né những này Hắc Sa Kình. Nhưng mà bọn chúng số lượng quá nhiều, thân thể lại đặc biệt khổng lồ. Mặc dù ngay cả tục tránh thoát mấy đầu Hắc Sa Kình, nhưng Tô Thần cuối cùng vẫn bị trong đó một đầu Hắc Sa Kình đụng bên trên. Hắn trong nháy mắt hoa mắt váng đầu, có một loại bị cao tốc chạy đường sắt cao tốc đối diện đụng vào cảm giác. Hoa Tô Thần há mồm phun ra máu tươi, cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều sai chỗ, bị trọng thương. Đang lúc hắn thật vất vả ổn định thân hình, định cho chính mình đến một chi cao cấp khôi phục thuốc thử thời điểm, lại có mấy đầu Hắc Sa Kình đụng vào. Lần này, dù là Tô Thần tiêm vào qua long huyết thuốc thử, nhục thể tương đương cường hành, cũng không chịu được nữa. Trước mắt hắn tối sầm, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Tô Thần ý thức mới dần dần khôi phục. Hắn nháy mắt, phát hiện chính mình tựa hồ là nằm tại đáy biển, dưới thân là mềm nhũn tổ nướng. Tô Thần cường chống đỡ thân thể, ngồi dậy. Không thể không nói, Hắc Sa Kình thân thể thật sự là quá mức cường hành. Bị liên tục va chạm đến mấy lần sau, dù là thời gian trôi qua lâu như vậy, Tô Thần toàn thân cũng có loại tan ra thành từng mảnh cảm giác. Hắn từ trong không gian chứa vật cầm ra đèn tin, hướng Tây Tuần nhìn sang. Tứ phương hoàn toàn hoang lương, ngay cả dạ đạ trên địa đồ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Từ nước biển thực hiện sức chịu nén, Tô Thần có thể cảm nhận được chính mình vị trí so trước đó bọn hắn bơi qua thông đạo còn thấp hơn. Hắn nhíu mày, bắt đầu thử thông qua tâm linh kết nối, đi kêu gọi chính mình đồng đội. Nhưng không biết là bởi vì pháp thuật hiệu quả thực đã tiêu tán, hay là đinh địch gặp phải nguy hiểm, thực đã không tại nhân thế. Tô Thần kêu gọi, không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. Giờ này khắc này, cho dù là Tô Thần lại thế nào lợi hại, trong lòng cũng không khỏi hơi có chút khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình phục lại. Chính mình là bị Hắc Sa Kình đụng ngất đi, vậy liền hẳn là một bài rơi đi xuống, cuối cùng chìm ở đáy biển. Chỉ cần một bài lên trên du lịch, đoán chừng liền có thể rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Tô Thần không chần chờ nữa, bắt đầu hướng thượng du đi. Nhưng mà bơi một hồi lâu, hắn hơi biến sắc mặt. Bởi vì căn cứ hệ thống ra đa quét hình, tại hắn phía trên là thật dày tầng nham thạch. Chẳng lẽ mình tại rơi xuống thời điểm, lại về tới thông đạo chỗ sâu? Tô Thần nghĩ như vậy, liền cải biến phương hướng, hướng mình ngay phía trước bơi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo đạo lý tới nói, coi như Tô Thần lại rơi xuống thông đạo chỗ sâu, bơi lâu như vậy sau, thông đạo cũng nên hướng lên trên nghiêng bể. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thông đạo vẫn như cũ song song hướng về phía trước. Không thích hợp. Chính mình hẳn không phải là lúc trước thông đạo. Làm không tốt là rơi vào chỗ càng sâu địa phương. Tô Thần trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Lúc này bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp tục hướng phía trước, hoặc là lui trở về lúc đầu đường. Hắn suy tư một lát, quyết định hướng phía sau đi. Nhưng chính đang Tô Thần nắm tay đèn tin, rơi quá mức đồng thời, hắn khỏe mắt quét nhìn, chú ý tới phía trước tựa hồ có một chút ánh sáng. Tô Thần lập tức tắt đi đèn tin, cẩn thận nhìn đi qua. Quả nhiên hắn không có nhìn lầm, phía trước chỗ rất xa, là xuất hiện sáng ngời. Chỉ là điểm ấy ánh sáng quá mức yếu ớt, mới vừa rồi bị đèn tin cầm tay chỉ cho phụ lên. Nếu như không phải Tô Thần mắt sắc, thật đúng là cho không để ý đến. Nhưng ở nhìn thấy sáng ngời sau, Tô Thần cũng không có kích động, ngược lại trở nên càng thêm cảnh giới. Nói đùa, tại đáy biển chỗ sâu loại này địa phương, đột nhiên xuất hiện ánh sáng, nhất định là có gì đó quái lạ. Tô Thần phản ứng đầu tiên là lập tức rời xa điểm này ánh sáng. Nhưng nghĩ lại, mình bị vây ở chỗ này, ánh sáng vị trí, nói không chừng chính là rời đi nơi này cửa hang, mà lại chính mình thế nhưng là tại trong bí cảnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, điểm này ánh sáng nếu có nguy hiểm lời nói, nhất định cũng nương theo lấy phong phú hồi báo. Nghĩ tới đây, Tô Thần chậm rãi hướng điểm này ánh sáng bơi đi. Đợi đến xích lại gần đằng sau, hắn mới phát hiện, cái gọi là ánh sáng, lại là một cây cùng loại với bó đuốc đồ vật phát ra tới. Nó nghiêng nghiêng treo ở trên vách đá, đỉnh chóp khảm nạm lấy một viên cổ quái tảng đá, thạch đầu. Ánh sáng chính là từ trên tảng đá phát ra. Càng làm cho Tô Thần cảm thấy ngạc nhiên là, ở phía trước còn có vô số dễ dạng này bó đuốc. Bọn chúng hình thành một đầu thật dài thủ tuyến, tựa hồ là đang cho Tô Thần chỉ dẫn phương hướng. Tô Thần đi theo những ngày bó đuốc, một bài hướng phía trước bơi đi. Cũng không lâu lắm, trên đỉnh đầu vách đá đột nhiên biến mất, Tô Thần đi tới một chỗ mênh mông hơn thủy vực. Hắn quan sát đến vị trí hoàn cảnh, phát hiện chính mình tựa hồ là đi tới một cái vòng tròn hình trụ thủy động. Trung quanh trên vách đá, trải rộng lít nha lít nhít bó đuốc, đem nơi này chiếu sáng sáng vô cùng. Tô Thần còn chú ý tới, trên vách đá trừ bó đuốc bên ngoài, tựa hồ còn có không ít đồ án. Hắn xích lại gần xem xét, phát hiện những đồ án này lại là một vài bức bích họa. Khi đem bích họa nội dung, tất cả đều thô sơ giản lược nhìn một lần sau, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chính mình vị trí. Tại thời kỳ viễn cổ Atlantis, Hắc Sa Kình nhưng thật ra là tự thành bộ tộc. Thủ lĩnh của bọn nó cũng chính là trong truyền thuyết hải quái Leviathan, có thể nói là đáy biển sinh vật mạnh mẽ nhất. Atlantis nhóm sinh vật chịu đủ Hắc Sa Kình săn giết, không được mình phía dưới, quốc vương chỉ có thể hướng một cái khác cùng loại với rồng sinh vật xin giúp đỡ. Cuối cùng rồng xuất thủ, giúp Atlantis đánh bại Leviathan. Chỉ tiếc Leviathan thực lực quá mức cường đại, cho dù là rồng cũng không giết chết nó. Thế là Atlantis vương quốc liền xây dựng một tòa vực sâu ngục giam. Tại rồng trợ giúp bên dưới, đem Leviathan phong ấn tại nơi này. Không có thủ lĩnh Leviathan, còn lại Hắc Sa Kình mặc dù cường đại, nhưng cũng ngăn cản không nổi Atlantis quân đội cùng rồng liên thủ tiến công. Cuối cùng Hắc Sa Kình bộ tộc sụp đổ, tàn mát tại đáy biển các nơi, rốt cuộc vô lực cùng Atlantis chống lại. Giải quyết xong Hắc Sa Kình uy hiếp sau, Atlantis đem rồng phục làm thần minh, giúp cho tế bái. Chương 870, đáy biển ngục giam chương 870, đáy biển ngục giam khó trách đầu thông đạo này phụ cận sẽ có đen như vậy cá mập hình. Thì ra lão đại của bọn nó là bị phong ấn ở nơi này. Bất quá dựa theo trên bích họa nói tới, nơi này là bị triệt để phong ấn cấm địa, không có bất kỳ sinh vật gì có thể tự do xuất nhập. Chính mình là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ là bởi vì thời gian xa xưa, phong ấn núi lòng nguyên nhân? Nhưng cái này đều không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là trên bích họa miêu tả nội dung, đến tột cùng là thật hay là giả. Tô Thần cảm thấy, cái này khả năng không lớn. Nếu như là giả, Atlantis vương quốc có cần phải tốn hao khí lực lớn như vậy để xây dựng như thế một tòa đáy biển ngục giam? Nhưng nếu như là thật như vậy, cái gọi là hải quái lợi duy thản, nó ở nơi nào? Tựa hồ là đã nhận ra Tô Thần trong lòng nghi vấn. Sau một khắc, một cô manh liệt nước biển liền từ phía dưới đánh tới. Cho dù là Tô Thần, cũng bị cỗ này lực trùng kích cường đại, lật tung ở trong nước biển. Đợi đến hắn ổn định thân thể về sau, lúc này mới phát hiện, một cái vô cùng to lớn bóng đen xuất hiện ở chính mình phía dưới. Trước đó gặp phải Hắc Sa Kình, hình thể cũng coi như được quái vật khổng lồ. Nhưng trên cơ bản cũng liền so thế giới hiện thực, gặp được cá voi lớn hơn cái một hai vòng. Nhưng mà phía dưới bóng đen lại là so Hắc Sa Kình còn muốn lớn hơn mấy lần. Nó hình dạng so Hắc Sa Kình càng thêm dữ tợn. Toàn thân cao thấp trừ lân phiến bên ngoài, còn mọc ra sắc bén gai nhọn. Nhất là miệng lớn bên ngoài hai cái răng nanh, càng là lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Nó mới vừa xuất hiện, Tô Thần cũng cảm giác được vô cùng nặng nề áp lực, thậm chí bắt đầu tim đập rộn lên, hai tay run nhẹ nhẹ. Nó tuyệt đối chính là hải quái lợi duy thản. Nếu không, Tô Thần thân thể sẽ không bản năng xuất hiện sợ hãi phản ứng. Phải biết, cho dù là trận đánh lúc trước giao long thời điểm, Tô Thần cũng không có dạng này qua. Nếu như phổ thông Hắc Sa Kình có C chiến lược lời nói, như vậy lẽ bị ạt thản tối thiểu tại C. Muốn chạy trốn sao? Tô Thần trong đầu vừa hiện ra như thế cái suy nghĩ, đã thấy đến lẽ vị ạt thản cái kia một đôi như là như mặt trời trong mắt màu xanh lục, để mắt tới chính mình. Ân, nhân loại. Lẽ vị ạt thản miệng khẽ nhếch, phát ra thanh âm điếc tai như góc. Tô Thần bị chấn động đến hoa mắt váng đầu, trong lòng cũng là càng thêm kinh ngạc. Không đơn thuần là kinh ngạc tại lẽ vị ạt thản có thể mở miệng nói chuyện, kinh ngạc hơn chính là nó vậy mà nhận ra chính mình. Lưu Quang làm linh tộc công chúa, duyên khắp cổ tịch, tri thức bên bác, nàng đều không biết nhân loại tồn tại, nhưng lẽ vị ạt thản vậy mà biết. Rất lâu không có nhìn thấy loài người, đã bao nhiêu năm? 1000 năm, hay là 2000 năm? Lệ Vi Ạt Thản tự đủ nói ra. Tô Thần nhận tụ lấy nó sóng âm công kích, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Dựa theo Lệ Vi Ạt Thản thuyết pháp, trước kia nó đã từng thấy qua nhân loại. Nhưng Atlantis nơi này, thế nhưng là không có nhân loại tồn tại. Người gặp qua nhân loại? Bọn hắn ở đâu? Tô Thần cường chịu đựng khó chịu, mở miệng hỏi. Đó là rất sớm trước kia. Sớm nhất Atlantis cũng không phải là dưới nước vương quốc, mà là một tòa lục địa vương quốc. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, đại lục bản khối đắm chìm. Nguyên bản cư dân tiến hóa cuối cùng thành đáy biển sinh vật. Lệ Vi Ạt Thản tựa hồ thật lâu không có nói chuyện với nhau, tràn đầy phấn khởi cho Tô Thần giải thích. Cho nên ngươi hẳn không phải là Atlantis nhân loại, nói đi, ngươi là đến từ nơi nào? Ta đến từ một thế giới khác, là thông qua cổng truyền tống tới. Tô Thần đơn giản giới thiệu một chút. Một thế giới khác? Cổng truyền tống? Có ý tứ, rất có ý tứ. Lệ Vi Ạt Thản phát ra một trận tiếng cười, như vậy nhân loại, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cũng không rõ lắm Tô Thần đem chính mình trước khi hôn mê, chuyện xảy ra, nói cho Lệ Vi Ạt Thản. Thì ra là thế. Lệ Vi Ạt Thản bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cười to nói, không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, ta hậu đại thế mà còn sống lấy. Ân, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Atlantis những cái kia bọn bò sát tắc ké, tu kiến ngục giam không phải rất kiên cố. Tại quá khứ lâu như vậy, ngục giam xuất hiện bung lỏng. Ngươi bị đụng ngất đi sau, thuận khe hở rơi vào nơi này. Lệ Vi Ạt Thản thuyết pháp, cùng Tô Thần trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Không, như vậy tôn quý Lệ Vi Ạt Thản đại nhân, ta làm như thế nào rời đi nơi này đâu? Tô Thần ra vẻ cung kính hỏi. Đối mặt với thật là mạnh mẽ hải quái, hướng nó thấp ba lần tây, khó coi sao? Tuyệt không khó coi. Rất đơn giản, đường cũ trở về là được. Cái kia tiểu nhân sẽ không quấy rầy Lệ Vi Ạt Thản đại nhân nghỉ ngơi. Tô Thần khom người một chút, dự định bay người rời đi. Đừng nóng đội thôi. Lệ vị ạt thản mở miệng ngăn cản Tô Thần, đồng thời cùng loại với cánh tay vây cá vung lên, một đạo vô hình tường nước ngăn trở Tô Thần đường đi. Tô Thần trong lòng trầm xuống, ý thức được đầu này hải quái không có tốt như vậy ở chung. Xin mời Lệ vị ạt thản đại nhân phân phó. Chuyện là như thế này, ngươi cũng biết, ta bị cầm tù ở chỗ này rất lâu. Lệ vị ạt thản thở dài, trong giọng nói có chút cô đơn. Trước kia là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng nhiều năm như vậy lao ngục kiếp sống, thực đã mài đi ta góc cạnh. Ta cần ngươi giúp ta rời đi nơi này. Ngay cả tôn quý Lệ vị ạt thản đại nhân, ngươi cũng không cách nào rời đi nơi này. Ta một cái nhân loại nhỏ bé, làm sao có thể đến giúp ngài đâu? Tô Thần vội vàng khoát tay chối từ. Nói đùa. Atlantis Vương quốc phí hết lớn như vậy công phu, đem Lệ vị ạt thản cho phong ấn tại nơi này, tự nhiên là có đạo lý của bọn hắn. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, Tô Thần mới không chịu làm. Về phần Lệ vị ạt thản lời nói, Tô Thần mới không tin. Ngươi biết ta vì cái gì bị vây ở chỗ này sao? Lệ vị ạt thản thanh âm có chút trầm thấp. Không biết. Tô Thần cũng có chút nghi hoặc. Lấy Lệ vị ạt thản thực lực, Atlantis tu kiến tòa này dưới nước ngục giam, hẳn là căn bản giam không được nó mới đối. Ngươi xem đi. Lệ vị ạt thản ở trong nước chờ mình. Mặc dù nó rất cẩn thận khống chế, nhưng Tô Thần vẫn là bị to lớn dòng nước vọt lên cái lảo đảo. Bất quá Tô Thần hay là chú ý tới, Lệ vị ạt thản trên cái đôi mặt, vậy mà buộc lấy một cây xích sắt. Căn này một chỗ khác, một bài thông hướng chỗ xấu nhất. Như thế một cây xích sắt, hẳn là không cách nào khống chế đại nhân mà đi. Nếu như chỉ là phổ thông xích sắt, làm sao có thể hạn chế ta? Lệ vị ạt thản thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nhưng hèn hạ rồng, nó tại xích sắt một phía khác, thiết hạ cấm chế nào đó. Nếu như đánh vỡ cấm chế nói, ta căn bản là không có cách chạy khỏi nơi này. Cho nên ta cần ngươi giúp ta phá hư chỗ kia cấm chế. Tô Thần không trả lời ngay, mà là rơi vào trầm mặc. Gặp tình hình này, Lệ vị ạt thản phát ra trầm muộn tiếng cười. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta không chỉ có sẽ không để ngươi rời đi, ta càng biết ăn ngươi. Nhưng nếu như ngươi trợ giúp ta, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Đối mặt Lệ vị ạt thản uy hiếp, Tô Thần không khỏi khẽ nhíu mày. Giống Lệ vị ạt thản như bức như vậy hải quái, không đáng lừa gạt mình. Chương 871, Lệ vị ạt thản chương 871, Lệ vị ạt thản tự mình ngã không bằng đem nó thả ra, cứ như vậy, chính mình cũng liền có thể bình yên vô sự. Mặc dù đối với Atlantis Vương quốc tới nói, có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng nói một lời chân thật, quan Tô Thần chính mình thí sự. Hắn mục đích tới nơi này, chính là vì vơ vét bảo bối. Bây giờ thực đã thu được không ít huyền thiết mục, còn có mặt khác một chút vật liệu. Chỉ cần tìm được cổng truyền tống, lập tức rời đi nơi này, cũng không phải không được. Nghĩ tới đây, Tô Thần khẽ gật đầu, "Lệ vị ạt thản đại nhân, ta nguyện ý giúp ngươi." "Vậy quá được không qua." Lệ vị ạt thản cười ha hả, "Vậy ngươi này sẽ liền xuống đi thôi, tìm tới xích sắt cuối cùng. Nơi đó có một viên bảo châu, chỉ cần đem bảo châu đánh nát, ta liền có thể tránh thoát xiềng xích trói buộc." Tô Thần nhẹ gật đầu, dựa theo Lệ vị ạt thản chỉ dẫn, hướng phía dưới bơi đi. Hắn đi vào xích sắt phụ cận, kinh ngạc phát hiện, phía trên vậy mà bám vào có yêu đất lam quang. Kinh ngạc hơn chính là, những lam quang này vậy mà để Tô Thần cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn không nghĩ nhiều, thuận xích sắt một bài lặn xuống. Cũng không lâu lắm, Tô Thần liền đi tới tận cùng dưới đáy. Nơi này tu kiến có một tòa thạch đài, xích sắt một phía khác, liền cột vào trên bệ đá. Trên bệ đá khảm nạm lấy một viên hình tròn hạt châu, đang phát ra từng đợt lam quang. Trên xích sắt lam quang, chính là hạt châu phát ra. Tô Thần cương chuẩn bị tiến lên, dựa theo Lệ vị ạt thản phân phó, đem viên bảo châu này cho đánh nát. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới, tại thạch đài trung quanh, còn trải rộng to to nhỏ nhỏ thi hài. Tô Thần cấp tốc bơi đi, cẩn thận kiểm tra. Căn cứ những thi hài này hình dạng, Tô Thần phán đoán bọn chúng hẳn là Atlantis cư dân. Cho nên nói, tại Tô Thần trước đó, còn có không ít Atlantis cư dân đã tới tòa ngục giam này, mà lại thi hài chỗ trải rộng vị trí đều là vây quanh tòa bệ đá này. Nhìn bộ dạng này, bọn chúng hẳn là cũng cùng chính mình mở dạng, là muốn đánh nát bảo châu, trợ giúp Lệ vị ạt thản đào thoát. Như vậy vấn đề tới, bọn chúng vì cái gì không thể thành công, ngược lại lá chết tại nơi này? Tô Thần trong lòng dâng lên nghi vấn to lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng cách đó không xa thạch đài. Rất có thể, trên bệ đá thiết trí cấm chế khác. Nếu có sinh vật tới gần, hoặc là muốn phá hủy bảo châu, liền sẽ phát động cấm chế, tiến hành phản kích. Cái này Lệ vị ạt thản không có cùng lão tử nói thật. Thật mẹ hắn lão lục. Tô Thần nghĩ rõ ràng về sau, trong lòng nhịn không được thầm mắng đứng lên. Nó nếu không nói lời nói thật, vậy liền rất có thể đang thoát thân đằng sau xử lý chính mình. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ngay tại Tô Thần suy nghĩ thời điểm, trên đỉnh đầu truyền đến Lệ vị ạt thản thanh âm, ngươi làm sao còn không động thủ? Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Lệ vị ạt thản bơi xuống tới. Tâm hắn quét ngang, chỉ vào đáy biển thi hải đạo, Lệ vị ạt thản, những sinh vật này là tình huống như thế nào? Bọn chúng nha, chỉ là một chút phế vật thôi. Lệ vị ạt thản hứng hờ địa đạo, tòa bệ đá này bị thiết hạ thủ đoạn phòng ngự, năng lực không đủ, tùy tiện tới gần liền sẽ rơi. Nhưng là nhân loại, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi nhất định có thể giúp ta thoát thân. Ngươi đạp mã đường CPU lão tử. Tô Thần trong lòng lại mắng Lệ vị ạt thản một câu, nhưng đi theo ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lệ vị ạt thản giọng nói vô cùng là chắc chắn, Tô Thần không nghe ra đến nó tại tẩy não, ngược lại là thật cho là chính mình có thể giúp hắn. Nhân loại, ngươi đừng lại lãng phí thời gian, nếu không, ta sẽ một ngụm đem ngươi ăn hết. Lệ vị ạt thản đe dọa. Thảo nê mã cầu vật. Lao tử nếu là có năng lực, nhất định phải đem người cho hấp. Tô Thần trong lòng tức miệng mắng to. Từ khi trùng sinh lâu như vậy, hắn lúc nào bị người như thế uy hiếp qua. Nhưng bất đắc dĩ thực lực kém xa Lệ vị ạt thản, Tô Thần chỉ có thể kiên trì, tới gần thạch đài. Khi hắn đạp vào thạch đài trong nháy mắt, Lệ Vi Ạt Thản rõ ràng trở nên hưng phấn lên. Nó tự lẩm bẩm, không sai, quả nhiên chính là như vậy, ta đoán không sai. Nhân loại, nhanh lên đánh nát viên kia bảo châu. Tô Thần chậm rãi đi đến thạch đài chính giữa. Hắn tinh tường nhìn thấy, tại bảo châu trung quanh trên mặt bàn, điêu khắc các loại phong cách cổ xưa hoa văn thần bí. Nhìn một cái, liền biết ẩn chứa uy lực cường đại. Tô Thần hít sâu một hơi, đầu tiên là cho mình ra chỉ băng tuẫn, lôi thuẫn các loại thủ đoạn phòng ngự, đi theo lấy ra huyền kim trường đao. Coi như hắn chuẩn bị một đao chém đi xuống, thủy đi bảo châu thời điểm, bảo châu tựa hồ đã nhận ra dị thường. Nó ống ống chấn động, lóe ra lam quang chói mắt. Không đợi Tô Thần kịp phản ứng, một đạo lam quang từ trên bảo châu nổi lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương chi thế, xông về Tô Thần. Bởi vì khoảng cách quá gần, lại thêm lam quang tốc độ quá nhanh, Tô Thần không né tránh kịp nữa. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, thủ đoạn phòng ngự của mình, đối với giải lam quang này căn bản không được ngăn cản. Lam quang thủ tiếp chui vào Tô Thần thể nội. Hắn phảng phất bị hóa đá giống như, ngẩn người không nhúc nhích. Nhân loại, ngươi thế nào? Nhanh lên đáp lời. Lệ Vi Ạt Thản gầm nhẹ chất vấn Tô Thần. Nhưng mà Tô Thần chỉ là không nhúc nhích, cái này khiến Lệ Vi Ạt Thản có chút khẩn trương bất an. Nó vừa đi vừa về du động, con mắt thật to gắt gao nhìn xem Tô Thần. Sau một lát, Tô Thần rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem Lệ Vi Ạt Thản, lộ ra một vòng cười lạnh, "Lệ Vi Ạt Thản, con mẹ nó ngươi đang lợi dụng ta. Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Lệ Vi Ạt Thản nhìn qua Tô Thần, có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi đạo lam con kia, là Ly lưu lại tin tức. Tô Thần thản nhiên nói, nghe được Ly cái tên này, Lệ Vi Ạt Thản trong nháy mắt giật mình, Ly lưu lại tin tức. Không sai. Tô Thần trọng trọng gật đầu. Lúc trước phong ấn Lệ Vi Ạt Thản cũng không phải là chân long, mà là cùng trước đó ma vật triều dân thủ lĩnh, giống nhau như đúc dao long. Tên của nó gọi là Ly. Nhưng ma vật triều dân con dao kia rồng cũng không cường đại, chỉ là thuộc về khi còn bé. Đây cũng là vì cái gì Tô Thần có thể chém giết nguyên nhân của nó. Nhưng mà Ly khác biệt, nó là trưởng thành dao long, thực lực cực kỳ cường hãnh. Chỉ là Lệ Vi Ạt Thản sinh mệnh quá mức cứng ngạnh, thực sự giết không chết nó. Thế là Ly liền hạ lệnh tu kiến tòa này đáy biển ngục giam, thiết hạ cấm chế, đem Lệ Vi Ạt Thản cầm tù tại đáy biển. Dưới đây trên bệ đá, đích thật là có được phản kích cấm chế. Phàm là tới gần, liền sẽ bị Bảo Châu không chút lưu tình đánh giết. Tô Thần sở dĩ có thể bình yên vô sự, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bởi vì hắn tiêm vào qua long huyết thuốc thử, được cho long tộc sinh vật. Ly bảy cấm chế, tự nhiên đối với Tô Thần không có tác dụng. Bất quá Ly cũng cân nhắc đến, sẽ có long tộc thành viên tới gần thạch đài, cố ý lưu lại một đạo tin tức. Chỉ cần kiểm tra đo lường đến long tộc thành viên, liền sẽ bị đạo tin tức này truyền lại đi qua. Vừa rồi đạo lam quan kia chính là Ly lưu lại tin tức. Tô Thần tại tin tức bên trong biết đại khái chân tướng sự tình, đồng thời hắn cũng nhận được cảnh cáo. Bởi vì Ly cùng Lệ Vi Ạt Thản ở giữa cựu hận đang thoát thân đằng sau, Lệ Vi Ạt Thản nhất định sẽ không bỏ qua Tô Thần. Chương 872, Lâm Thời ôm chân Phật. Chương 872, Lâm Thời ôm chân Phật. Đã ngươi biết sự tình chân tướng, vậy cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lệ Vi Ạt Thản phát ra một tiếng nhe răng cười, không sai, ta chính là đang lợi dụng ngươi. Phong ấn núi lỏng về sau, lần lượt có không ít ngoại giới sinh vật tiến vào tòa này đáy biển ngục giam. Thế nhưng là bọn chúng cả đám đều quá phế vật, đừng nói đánh vỡ bảo châu, ngay cả thạch đài cũng còn không có tới gần, liền bị Ly tên vương bắt đạn kêu bảy cấm chế giết chết. Mà ngươi vừa tiến đến thời điểm, ta liền cảm nhận được, bởi vì trên người ngươi phát ra khí tức cùng Ly có thể nói giống nhau như lúc. Ta lúc đầu muốn thủ tiếp chơi chết ngươi, nhưng nghĩ lại, ngươi cùng Ly tên vương bắt đạn kia nếu như là đồng tộc lời nói không chừng có thể giúp ta thoát khốn. Kết quả ta phỏng đoán là thật, ngươi lại có thể leo lên tòa bệ đá kia. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi chỉ cần giúp ta mở ra cấm chế, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ta không thoát thân được, ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Gặp Tô Thần biết sự tình chân tướng, Lệ Vi Ạt Thản thủ tiếp không nể mặt mũi, uy hiếp Tô Thần. Tô Thần lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực hẳn là hạ xuống không ít đi. Liền cái này còn muốn giết ta? Ha ha, ta mặc dù bị phong ấn suy yếu thực lực, nhưng thu thập ngươi lại là không thành vấn đề. Lệ Vi Ạt Thản cản rỡ cười ha ha. Tô Thần sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Dưới mắt bày ở trước mặt mình, chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là lựa chọn tin tưởng Lệ Vi Ạt Thản, giúp nó mở ra phong ấn, hoặc là chính là cùng nó triệt để trở mặt thủ tiếp xử lý nó. Nhưng vừa mới Lệ Vi Ạt Thản còn tại lừa gạt mình, chính mình có thể tin tưởng một đầu hải quái hứa hẹn. Như vậy thì chỉ có một con đường, bày ở Tô Thần trước mặt, xử lý Lệ Vi Ạt Thản. Căn cứ Ly lưu lại tin tức, Tô Thần biết được, phong ấn sẽ cực lớn suy yếu Lệ Vi Ạt Thản thực lực. Chính mình nếu thật là đối đầu nó, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Tô Thần cười nhạt một tiếng, muốn cho ta giúp ngươi, không có cửa đâu. Ngươi muốn chết? Lệ Vi Ạt Thản giận tím mặt, thân thể cao lớn, lập tức hướng Tô Thần đánh tới. Nhưng Tô Thần chỉ là đứng tại trên bệ đá, yên lặng nhìn xem nó, không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Ngay tại Lệ Vi Ạt Thản tới gần thạch đài trong nháy mắt, trên bảo châu lần nữa tách ra lam quang chói mắt. Lệ Vi Ạt Thản hung hăng đâm vào trên lam quang. Dù là thân thể nó vô cùng to lớn, cũng bị lam quang đụng bay ra ngoài. Tô Thần lộ ra một vòng đùa cợt dáng tươi cười, "Lệ Vi Ạt Thản, ngươi nếu thật có bản lãnh lời nói, trước hết đem đạo cấm chế này cho phá lại nói." Ly bảy cấm chế, không đơn thuần là nhằm vào những sinh vật khác, càng là nhằm vào Lệ Vi Ạt Thản. Chỉ cần Lệ Vi Ạt Thản tới gần, liền sẽ không chút lưu tình đụng bay ra ngoài. "Giống." Lệ Vi Ạt Thản phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, thanh âm vang vọng toàn bộ đáy biển. Nó vòng trở lại, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Thần, "Ta liền nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có bản lĩnh, ngay tại trên bệ đá đợi cả một đời." Tô Thần hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng lẹ vì ạt thản, mà là ngồi xếp bằng xuống. Có ly cấm chế, trong thời gian ngắn không cần lo lắng lẹ vì ạt thản sẽ uy hiếp chính mình. Nhưng Tô Thần cũng biết, chính mình không có khả năng cả một đời đợi ở chỗ này. Cũng may hắn cách lần tiếp theo cường hóa, còn có không đến 1/5 tiến độ. Tu khí quyết, khởi động. Tô Thần toàn lực vận chuyển lên tụ khí quyết đến. Cả người hắn giống như lô đen, hấp thu lên trùng quanh năng lượng. Cái này máy động nhưng biến động, nhường Lợi Duy Thản hơi sững sờ, chợt chế rêu đứng lên, ngươi đây là đang tu luyện sao? Đường Khôi Hải Lâm thời ôm chân Phật cũng không phải ngựa như thế bất bè. Coi như ngươi bây giờ tiến hóa đến C giai, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Tô Thần hai mắt nhắm nghiền, đối với lệ vị ạt thản buộc cận, hắn chỉ coi là không có nghe được. Đại lượng năng lượng liên tục không ngừng đất bị hấp thu đến trong cơ thể của hắn. Nhìn xem tiếp tục tu luyện Tô Thần, lệ vị ạt thản cũng cảm thấy không có ý gì. Nhưng nó có thể không nguyện ý, cứ như vậy buông tha Tô Thần. Thế là nó liền phiêu phủ ở một bên, nhìn chằm chằm Tô Thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Thần phát giác được hô hấp có chút khó khăn. Hắn vội vàng đình chỉ tu luyện, cho mình tới một châm triệu tịch phế phụ thuốc thử. Đánh xong về sau, Tô Thần lại tiếp tục tu luyện. Thủ đến trung quanh hải vực năng lượng đều bị hắn hấp thu không còn một mảnh sau, hắn mới dừng lại tay. Nhìn thoáng qua bảng hệ thống năng lượng, khoảng cách cường hóa còn kém một chút. Tô Thần lại lấy ra trước đó chứa đựng nguyên thạch, tiếp tục hấp thu lên năng lượng. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cục tích lũy đủ cường hóa cần thiết năng lượng, không chút do dự lựa chọn cường hóa nhục thể. Đốt, ký chủ cường hóa nhục thể thành công, chiến lực đạt được tăng lên. Trước mắt chiến lực đánh giá, D. Cùng D khác biệt, tiến vào D chiến lực sau, Tô Thần đối với ngoại giới linh khí cảm giác càng thêm nhạy cảm. Mà lại kỳ diệu hơn chính là, hắn còn có thể cảm nhận được bụng mình tinh thể năng lượng. Không chỉ có như vậy, theo hắn tâm niệm khẽ động, tinh thể năng lượng lại còn có thể phân ra một chút năng lượng. Những năng lượng này có thể căn cứ Tô Thần ý niệm, chạy qua đến toàn thân hắn các nơi. Năng lượng trôi chạy qua đến địa phương, đều trở nên ấm áp, tựa hồ có thể chữa thương. Mà lại Tô Thần còn có thể cảm giác được, những địa phương kia trở nên cực kỳ cứng rắn, lại còn có thể tăng cường uy lực. Loại cảm giác này, liền cùng Tô Thần luyện tập đấu khí không sai biệt lắm. Chỉ là những năng lượng này quá mức yếu ớt, cùng đấu khí so ra, hiệu quả chênh lệch rất xa. Tô Thần phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy. Đối diện Lệ Vị Ạt Thản tựa hồ đang đánh chớp mắt, nghe được Tô Thần động tĩnh, lập tức mở hai mắt ra. "Tiểu tử, người tu luyện xong?" "Đúng vậy a, đa tạ Lệ Vị Ạt Thản đại nhân làm hộ pháp cho ta." Tô Thần mang theo châm chọc địa đạo. "Ta có thể đi mẹ ngươi a." Lệ Vị Ạt Thản thủ tiếp chửi ầm lên, "Nếu tu luyện xong, còn không tranh thủ thời gian nhận lấy cái chết." "Chậc chậc chậc, ngươi thế nhưng là vĩ đại nhất hải quái Lệ Vị Ạt Thản, sao có thể như thế không có tố chất?" Tô Thần lắc đầu cảm thán nói, "Ta tu luyện xong, thật là nhận lấy cái chết chính là ngươi." "Liên ngươi?" Đừng mẹ hắn đùa lão tử cười. Lệ Vị Ạt Thản mắng. Tô Thần khuôn mặt nghiêm một chút, không khách khí chút nào liền lấy ra cuồng bạo thuốc thử, cho mình tới một châm. Theo uy manh bá đạo cuồng bạo thuốc thử, bị tiêm vào tiến vào thể nội, Tô Thần cảm thấy mình thực lực lại bành trướng mấy phần. Hắn nhìn thoáng qua bảng hệ thống, nhíu mày đứng lên. Trước đó sử dụng cuồng bạo thuốc thử thời điểm, cũng có thể thủ tiếp tăng lên hai cái cảnh giới. Nhưng lần này, lại chỉ là đem Tô Thần thực lực từ D tăng lên tới C. Xem ra theo đẳng cấp của mình tăng lên, cuồng bạo thuốc thử hiệu quả cũng không có như vậy rõ rệt hơn. Tình huống như thế nào? Ngươi sao có thể liên tục tiến hóa? Cảm nhận được Tô Thần trên thân khí tức khác biệt, Lệ Vị Ạt Thản ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Tô Thần lần thứ nhất tiến hóa, Lệ Vị Ạt Thản vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao tiểu tử này ngồi ở chỗ đó tu luyện thật lâu. Chương 873, chính mình đánh không lại Ly, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi? Chương 873, chính mình đánh không lại Ly, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi? Nhưng lần thứ hai thực lực tăng lên, Lệ Vị Ạt Thản liền có chút không tiếp thụ được. Sao có thể liên tiếp tiến hóa đâu? Chuẩn bị chịu chết đi. Bởi vì cuồng bạo thuốc thử dược hiệu có thời gian hạn chế, Tô Thần không có ý định giày vò khốn khổ. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay rủ xuống, hai thanh huyền kim trường đao xuất hiện trong tay hắn. Tiếp lấy hắn một cái thê vân tung, thoát ly thạch đài phạm vi, kính thủ hướng Lệ Vị Ạt Thản mà tới. Tới thật đúng lúc, gặp Tô Thần cũng dám chủ động xuất kích, Lệ Vị Ạt Thản đầu tiên là sửng sở, đi theo phát ra tiếng cười dữ tợn. Nó vốn chính là khát máu thành tính hải quái, lúc trước chỉ là vì chạy đi, mới tại Tô Thần trước mặt kiểm chế thiên tính của mình. Bây giờ Tô Thần không chịu hợp tác, vậy nó khẳng định phải đem Tô Thần cho giàn vật đến chết. Chính mình đánh không lại Ly, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi? Lệ Vị Ạt Thản lay động lấy thân thể khổng lồ, giống như một cỗ mất khống chế xe tải nặng, hung hăng đánh tới Tô Thần. Sớm tại nhảy ra trong nháy mắt, Tô Thần liền đối với Lệ Vị Ạt Thản sử dụng quét hình kiểm tra đo lường. Đốt. Lệ Vị Ạt Thản, Hắc Sa Kình bộ tộc thủ lĩnh, trong truyền thuyết hải quái, trời sinh tính tà ác, thực lực vô cùng cường đại, tung hoành thế giới thủy vực. Khống chế các loại thủy hệ dị năng, lại có được phi thường cường đại thủy hệ dị năng chống cự. Nhưng ở vào bị phong ấn trạng thái, thực lực giảm mạnh. Chiến lược đánh giá, C. Không hổ là trong truyền thuyết, thực lực kinh khủng hải quái, bị phong ấn sau cũng còn có C chiến lược. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, chẳng phải là có B giai chiến lược. Mặc dù kinh ngạc Vũ Lợi Duy Thản thực lực, nhưng Tô Thần nhưng cũng không có nửa phần e ngại. Lệ Vị Ạt Thản thực lực cường hãn không giả, nhưng mình thực lực cũng chưa hẳn không lợi hại. Băng phong ngàn dặm, Tô Thần mãnh liệt tinh thần lực đổ xuống mà ra, đem trung quanh hải vực đông kết thành hàn băng. Chính đánh tới Lệ Vị Ạt Thản, thân hình trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Nhưng cường đại quán tính, hay là để nó đụng nát đại lượng hàn băng, không ngừng hướng Tô Thần đánh tới. Tô Thần mượn nhờ cơ hội này, thân hình đột nhiên nhảy một cái. Đợi đến Lệ Vị Ạt Thản tới thời điểm, Tô Thần kỳ trải qua nhảy tới nó phía trên. Lệ Vị Ạt Thản phát ra trầm muộn tiếng giống, đung đưa thân thể, muốn tiếp tục bọn tới Tô Thần. Nếu như đặt ở trước đó, Tô Thần chỗ triệu hoán hàn băng, tự nhiên là không cách nào hạn chế Lệ Vị Ạt Thản. Bất quá tại Tô Thần tiến vào C giai sau, mặc dù cùng Lệ Vị Ạt Thản còn có chiến lệnh, nhưng ít nhiều vẫn là có thể hạn chế một chút nó di động. Vô cực chém thép tránh. Đao thứ nhất, đao thứ hai. Tô Thần dự định tốc chiến tốc thắng, cũng là đi lên liền sử dụng vô cực chém thép tránh. Liên tục hai đao, thủ tiếp bổ vào Lệ Vị Ạt Thản trên trán. Chỉ tiếp nó mặt ngoài nặng nề lên tiến, đem hai đao vô cực chém thép tránh, toàn bộ đều ngăn cản xuống dưới. Cứ việc không có bị thương tổn, nhưng trời sinh tính cao ngạo Lệ Vị Ạt Thản lại là cảm thấy nhục nhã. Chính mình thế nhưng là cường hành vĩ đại hải quái, sao có thể để Tô Thần nhân loại nhỏ bé này như vậy tiến công đâu? Nương theo lấy Lệ Vị Ạt Thản tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, lấy nó làm trung tâm, một đạo to lớn thủy lãng quét sạch mà ra. Bị đông cứng thành hàn băng nước biển, trong nháy mắt bị phá hủy đến vỡ nát. Cũng may Tô Thần lúc này nhục thể lại lên một cái cấp bậc. Bị thủy lãng quét sạch hắn, chỉ là thân hình lắc lư một cái. Sau đó giơ cao lên huyền kim trường đao, lại lần nữa nhào về phía Lệ Vị Ạt Thản. Đao thứ ba, thứ tây đao. Đối mặt Tô Thần vung vẩy mà đến trường đao, Lệ Vị Ạt Thản rõ ràng cực kỳ khinh thường. Nó lựa chọn dùng chỗ chán, cứng rắn nhất lân phiến, đỡ được Tô Thần hai đao này. Sau đó thân hình khổng lồ dị thường linh hoạt uốn éo, cái đuôi to lớn mang theo mãnh liệt bốc đồng, hung hăng đánh tới hướng Tô Thần. Tô Thần biết rõ, dù là chính mình tiến nhập C giai, lấy chính mình trước mắt tình trạng cơ thể, chịu Lệ Vị Ạt Thản một kích này, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Hắn không có lực kháng, mà là mượn nhờ thủy lãng, một cái thê bất tùng, lần nữa tránh đi Lệ Vị Ạt Thản tiến công. Vô cực chém thép tránh. Đao thứ năm, cùng phía trước vài đao hoàn toàn khác biệt. Dù sao uy lực của nó, vượt xa phía trước vài đao tổng cộng. To lớn đao trạng hư ảnh, từ huyền kim trên trường đao nổi lên, mang theo khí thế một đi không trở lại, rơi về phía Lệ Vị Ạt Thản. Cảm nhận được Tô Thần một kích này khí thế, Lệ Vị Ạt Thản trong lòng lấy làm kinh hãi. Ánh mắt của nó không còn là trước đó hứng hở, mà là trở nên có chút nghiêm trọng. Một đao này như thế, thực đã có thể tổn thương đến nó. Mặc dù chỉ là giống gạch phá ra giống như nhẹ như vậy hơi, nhưng là thực sự tổn thương. Chính mình coi thường tên nhân loại này. Lệ Vị Ạt Thản phát ra gầm lên giận dữ, nước biển chung quanh nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Những nước biển này bị độ cao áp xúc cùng một chỗ, hình thành một tầng lại một tầng thủy chi bình chướng, bảo hộ ở trước người của nó. Ngay tại nó hoàn thành phòng ngự đồng thời, Tô Thần đao trạng hư ảnh thực đã rơi xuống. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Đao trạng hư ảnh liên tục đánh nát lấy thủy chi bình chướng. Nhưng tầng tầng lớp lớp thủy chi bình chướng, nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao đao trạng hư ảnh uy lực. Đợi đến đao thứ 5 hư ảnh đánh nát tất cả thủy chi bình chướng sau, uy lực thực đã 10 không còn một. Nó rơi vào Lệ Vị Ạt Thản trên thân, lặng yên không một tiếng động liền biến thành bọt nước. Lệ Vị Ạt Thản còn chưa kịp thở phào, chỉ thấy Tô Thần giơ lên mặt khắc một thanh huyền kim trường đao. Ta mẹ nó, trả lại. Lệ Vị Ạt Thản đầu tiên là hoảng hốt, đi theo cũng là hỏa khí lưu tâm đầu. Chính mình dù sao cũng là tung hoành một phương, tại vô số sử thi bên trong lưu lại danh hào hải quái, lại bị Tô Thần khi dễ như vậy. Nó dứt khoát không còn phòng thủ, ngược lại thủ tiếp tiến công đứng lên. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là của ngươi đao pháp lợi hại, hay là ta càng hơn một bậc. Lệ Vị Ạt Thản lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, nước biển kịch liệt quay cuồng lên. Cùng tình huống vừa rồi một dạng, những nước biển này nhanh chóng tụ lại, bị không ngừng mà áp xúc. Nhưng lần này, bọn chúng cũng không có hình thành thủy chi bình chướng, mà là biến thành dài ba tấc thủy nhận. Bất quá cùng dĩ vãng thường gặp thủy nhận khác biệt, những thủy nhận này đều là hiện ra hào quang bảy màu. Bọn chúng số lượng cao tới hơn ngàn đạo, tất cả đều phiêu phù ở Lệ Vị Ạt Thản trước người. Theo Lệ Vị Ạt Thản ý niệm chỉ huy, bọn chúng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, bay về phía Tô Thần. Nhưng lúc này Tô Thần, đồng dạng thực đã hoàn thành đao thứ 6. Cùng đao thứ 5 so ra, đao thứ 6 rõ ràng càng cho hơi vào hơn thế bản bạc. Nó ngưng tụ ra tới đao trạng hư ảnh, thực đã tiếp cận với thủy chất. Khi nó rơi xuống thời điểm, tứ phương nước biển vậy mà đều bị đao khí cho tách ra. Mấy ngàn đạo thủy nhận đối diện đụng phải đao trạng hư ảnh, bọn chúng như mưa rơi, đổ vào, tiếp lấy hóa thành điểm điểm hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, những thủy nhận này căn bản là không có cách ngăn cản vô cực chém thép tránh đao thứ 6. Mắt thấy đao trạng hư ảnh tại chiều chính mình rơi xuống, Lệ Vị Ạt Thản lập tức luống cuống. Nó lại lần nữa ngưng tụ nước biển chung quanh, hóa thành một đạo đạo thủy lãng, đánh tới đao trạng hư ảnh. Mà ở đao trạng hư ảnh trước mặt, lại là phí công. Đao trạng hư ảnh cuối cùng phá hủy tất cả thủy lãng, rơi ầm ầm Lệ Vị Ạt Thản trên đầu. Lệ Vị Ạt Thản mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt chuyển tới. Chương 874, vô cực chém thép tránh, đao thứ 7 chương 874, vô cực chém thép tránh, đao thứ 7 đau đớn kịch liệt, khiến cho Lệ Vị Ạt Thản không tự chủ được ở trong biển, mãnh liệt quay cuồng. Nước biển như là bị đun sôi giống như sôi trào, phía dưới bùn đất cũng là bị điên cuồng quay đứng lên. Trong lúc nhất thời, đáy biển trở nên tầm nhìn cực kém. Tô Thần từng ngụm thở hổn hển. Lần trước thi triển vô cực chém thép tránh đao thứ 6 thời điểm, hắn hay là e cấp chiến lực, dựa vào tiêm vào cuồng bạo thuốc thử, vừa rồi đánh chết giao long, nhưng hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh một dạng, thủ tiếp tại chỗ đã hôn mê. Hắn một bài ngủ mê 3 ngày 3 đêm mới khôi phục ý thức. Đến tiếp sau lại là nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, vừa rồi triệt để khôi phục tới. Nhưng ở tiến vào C giai sau, Tô Thần thực lực lại lần nữa được tăng lên. Hắn hôm nay đang sử dụng đao thứ 6 sau, toàn thân như nhũn ra, có chút kiệt lực, nhưng cũng không có trước đó khoa trương như vậy. Lệ Vị Ạt Thản, nó chết rồi sao? Tô Thần không xác định địa đạo. Hắn nhìn thấy bốc lên trong nước biển, trộn lẫn lấy đại lượng máu tươi. Nhưng Lệ Vị Ạt Thản dù sao cũng là C chiến lược hải quái, vô cực chém thép tránh đao thứ 6, có thể đánh giết giao long, nhưng cũng không đại biểu cho có thể đánh giết Lệ Vị Ạt Thản. quả nhiên, khi nước biển đình chỉ sôi trào, bùn đất tán đi thời điểm, Tô Thần thấy được Lệ Vị Ạt Thản như cũ đang yên đang lành phiêu phủ ở nơi đó. Chỉ là cùng trước đó so sánh, Lệ Vị Ạt Thản dáng vẻ thật sự là có chút chật vật. Nó cái chán nơi đó lân phiến, rơi xuống mấy mảnh, xuất hiện một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Lúc này xích hồng sắc máu tươi chính liên tục không ngừng từ bên trong chạy ra đến. Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi! Lệ Vị Ạt Thản phát ra tiếng giống giận dữ. Làm cương đại hải quái, nó cơ hồ chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy. Trừ giao đấu ly thời điểm, nhưng ly cùng Lệ Vị Ạt Thản một dạng, đều là đẳng cấp cao sinh vật. Ma Tô Thần là cái gì? Bất quá là nhân loại nhỏ bé thôi. Nó mở ra miệng to như chậu máu, năng lượng màu lam đậm giống như nước thủy triều bừng lên. Những này năng lượng màu lam đậm, tại Lệ Vị Ạt Thản trước người ngưng tụ, huyễn hóa một đoàn to lớn vòng xoáy màu xanh lam. Đoàn này vòng xoáy khổng lồ, có được cực mạnh hấp lực, đem tứ phương nước biển tất cả đều hút vào. Tô Thần có thể cảm nhận được, trong vòng xoáy lực đạo khủng bố. Nếu như mình bị hút đi vào lời nói, sợ rằng sẽ bị những cái tia năng lượng màu lam đậm cho không ngừng đè ép ăn mòn. Muốn tránh cho tình huống này, cái kia ổn thỏa nhất biện pháp chính là phá hư đoàn này vòng xoáy. Tô Thần hai mắt ngưng tụ, lại lần nữa nắm chặt trong tay huyền kim trường đao. Hắn định dùng ra, chưa bao giờ sử dụng tới đao thứ bảy. Cùng trước đó khác biệt, lần này Tô Thần thu hồi trong đó một thanh huyền kim trường đao, chỉ là hai tay nắm chắc một thanh khác huyền kim trường đao. Vô cực chém thép tránh đao thứ 5, huyền hóa ra to lớn đao trạng hư ảnh. Đao thứ 6, thì là đem đao trạng hư ảnh ngưng tụ thành tiếp cận thực chất. Nhưng tiếp cận thực chất, lại cũng không đại biểu chính là thực chất. Khi đao thứ 7 vung ra đi thời điểm, to lớn đao khí màu vàng lại lần nữa từ huyền kim trên trường đao nổi lên. Nhưng lần này, nó triệt để biến thành thực chất. Không chỉ có như vậy, đao khí trở nên càng thêm khoan hậu to lớn. Khi đao khí hạ xuống thời điểm, tiếp xúc đụng phải nước biển, không còn là tách ra. Nó càng giống là bị bốc hơi bình thường. Đao khí trải qua địa phương, vậy mà xuất hiện không thể tưởng tượng nổi không có nước không gian. Lệ Vị Ạt Thản con người bỗng nhiên co rụt lại. Nó có thể từ đao khí bên trên cảm nhận được đáng sợ uy lực. Loại uy lực này, nó trước đó chỉ ở ly trên thân cảm nhận được. Nhân loại nhỏ bé này, dựa vào cái gì có thể cùng ly so sánh? Đao khí màu vàng hướng phía vòng xoáy màu lam rơi xuống. Chỉ là một sát na, vòng xoáy lại bị thủ tiếp làm vỡ nát, năng lượng màu xanh lam về phía tây mặt bát phương tán đi. Đao khí màu vàng khí thế không giảm, tiếp tục rơi vào Lệ Vị Ạt Thản trên thân. Nó từ Lệ Vị Ạt Thản trong thân thể xuyên qua sau, mới hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán không thấy. Đao thứ 7 vì thế, vượt xa đao thứ 5 cùng đao thứ 6 tổng cộng. Nhưng tương ứng, cũng cho Tô Thần mang đến to lớn phụ tải. Từ khuỷu tay luôn xuống, tất cả huyết nục không cánh mà bay, chỉ còn lại có xâm nhiên bạch cốt. Cả người hắn mỏi mệt không chịu nổi, ánh mắt tan rã. Nhưng dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, nhìn chằm chằm Lệ Vị Ạt Thản. Thành công không? Lệ Vị Ạt Thản lẳng lặng phiêu phủ ở nơi đó, phản phất không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng sau một lát, nó thân thể khổng lồ kia từ giữa đó một phân thành hai, chậm rãi hướng đáy biển lặn xuống. Mãnh liệt máu tươi hỗn tạp nội tạng tràn vào trong nước biển. Tô Thần lúc này mới yên lòng lại, nhắm hai mắt lại, đã mất đi ý thức. Nhưng ở triệt để mất đi ý thức trước đó, Tô Thần hay là miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, sử dụng hô hấp dưới nước kỹ năng. Không biết ngủ mê bao lâu, hắn mới bị cảm giác hít thở không thông làm tỉnh lại. Chính mình đây là hôn mê 2 ngày thời gian. Tô Thần suy yếu lấy ra triệu tịch phế phủ thuốc thử, cho mình tới một chi. Cùng Lệ Vị Ạt Thản kịch chiến thời điểm, tinh thần lực của hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều. Dựa theo thủy hệ hô hấp tiêu hao tinh thần lực tốc độ, đầy đủ Tô Thần liên tục sử dụng 2 ngày. Nhưng bây giờ tinh thần lực thực đã tiêu hao sạch sẽ, nói do ít nhất đi qua 1 ngày rưỡi thời gian. Lúc này Tô Thần đang nằm tại đáy biển trên bùn đất. Lệ Vị Ạt Thản thi thể ngay tại phía trước hắn cách đó không xa. Tại cường đại tự mình tái sinh thiên phú phía dưới, Tô Thần trên hai tay vết đục đều thực đã dài đi ra. Nhưng thâm hụt thân thể vẫn là không có triệt để khôi phục. Tô Thần bước xuống tiêm vào không còn triệu tịch phế phụ thuốc thử, lại lấy ra một cây cao cấp khôi phục thuốc thử, cho mình tiêm vào đi vào. Làm xong đây hết thảy, hắn lại lần nữa ngủ thật say. Hô Tô Thần lần nữa bị cảm giác hít thở không thông tỉnh lại. Hắn vội vàng cho mình lần nữa tiêm vào triệu tịch phế phụ cùng cao cấp khôi phục thuốc thử. Nhưng lần này, cứ việc vẫn như cũ mỏi mệt, Tô Thần nhưng không có lựa chọn tiếp tục mê man. Bởi vì từ khi giết Lệ Vị Ạt Thản sau, hắn ở giữa thực đã tỉnh nhiều lần. Coi như Tô Thần cùng La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh bọn người cách ra không sai biệt lắm Tây Thiên. Nói một cách khác, khoảng cách Tô Thần một đoàn người tiến vào bí cảnh, thực đã đi qua ít nhất 9 ngày rưỡi thời gian. Phải biết, lần này thăm dò đáy biển bí cảnh, mỗi người chỉ có 50 chi thuốc thử, chỉ đủ dưới đáy nước đợi 12 ngày nữa thời gian. Nếu như Tô Thần lại kéo dài thêm lời nói, La Hiểu Thiên bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may chỉnh đốn vài ngày sau, Tô Thần mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ lấy thân thể, rời đi nơi này. Bất quá trước lúc rời đi, hắn hay là đi tới Lệ Vị Ạt Thản trước thi thể. Cứ việc thực đã chết đã lâu, nhưng Lệ Vị Ạt Thản hay là tản ra nặng nề cảm giác các bách. Tô Thần tâm lý không khỏi có chút may mắn. Hắn sở dĩ có thể chém giết Lệ Vị Ạt Thản, không đơn giản bởi vì bồn bạo thuốc thử, càng là bởi vì giao long ly sở thiết dưới phong ấn cùng cấm chế. Cái này cực đại hạn chế Lệ Vị Ạt Thản, suy yếu thực lực của nó. Nếu không, chỉ sợ Lệ Vị Ạt Thản một đạo pháp thuật dị năng, liền thủ tiếp đem Tô Thần cho. Tô Thần phí hết một phen công phu, mới tìm được Lệ Vị Ạt Thản năng lượng tinh hạch, đưa nó chứa vào không gian chứa vật của chính mình. Chương 875, vượt sâu biển lớn chi giác. Chương 875, vượt sâu biển lớn chi giác. Đang lúc Tô Thần chuẩn bị đem Lệ Vị Ạt Thản thi thể cũng thu lại lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới Lệ Vị Ạt Thản trên lưng một cây gai nhọn lóe ra hào quang màu xanh lam. Cùng mặt khác gai nhọn so sánh, căn này gai nhọn không có dài như vậy, nhưng là cực kỳ trắng kiện, có chút cùng loại với động vật sừng. Tô Thần bơi đi, đưa tay ra. Hắn vốn cho là muốn phí rất đại lực khí mới có thể đem căn này sừng ra, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, sừng liền chóc ra xuống dưới. Nhìn xem trong tay căn này không giống bình thường sừng, Tô Thần có chút ngạc nhiên. Quét hình kiểm tra đo lường, Viên Hải Chi Giác, đến từ chuyện kỳ hải quái lợi duy thản. Có được nó sau, không chỉ có thể tại dưới nước tự do hô hấp, càng là có thể tự do di động, không bị hạn chế. Trừ cái đó ra, càng là có thể thông qua năng lượng đến kích hoạt nó, tản mát ra mãnh liệt tinh thần ba động. Loại ba động này có thể xuyên thấu vạn dặm hải vực, triệu tập phạm vi bên trong hắc sát hình, để bọn chúng là người sử dụng chỗ điều động. Bất quá muốn kích hoạt nó, cần năng lượng khổng lồ dự trữ. Phẩm chất: C giai linh khí. Tô Thần trong mắt tinh quang lóe lên, suýt nữa hưng phấn đến kêu lên tiếng. Quả nhiên, cao phong hiểm mới có cao hồi báo. Giết lẹ vị ạt thản sau, lại có thể thu hoạch được C giai linh khí. Phải biết chấn giữ nhìn người liên minh, hội nam sinh, minh viên tập đoàn đều cộng lại, cũng bất quá chỉ có một viên D giai linh khí. Tại Tô Thần xem ra, nếu như Viên Hải Chi Giác không phải chỉ có thể ở dưới nước phát huy tác dụng, như vậy chỉ sợ có thể trùng kích một chút B giai linh khí. Có cái đồ chơi này, chính mình tối thiểu nhất tạm thời không cần lo lắng chết đuối trong biển. Tô Thần lắng lại một chút tâm tình kích động, cấp tốc hướng phía trên bơi đi. Rất nhanh hắn trở lại chính mình lúc đến thông đạo kia. Tô Thần dọc theo thông đạo đỉnh chót, hướng lúc đến phương hướng bơi đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện trên lối đi có một chỗ lún. Chính mình hẳn là từ nơi này đến rơi xuống. Tô Thần thuận lún chỗ, thủ tiếp chui ra ngoài. Thế nào, có cái gì phát hiện? Tử vong thông đạo một chỗ khác lối ra. Nhìn thấy La Hiểu Thiên bọn người bơi ra, hướng manh manh, Liễu Linh Nhi, Lâm Doanh Doanh cùng Lưu Quang Tây Nữ, đội vàng nên đón tiếp lấy. La Hiểu Thiên thở dài, đối với Tây Nữ lắc đầu, không có. Tây Mỹ trong mắt ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt phai nhạt xuống. Lúc trước bị Hắc Sa Kình thời điểm tiến công, thủ vọng giả liên minh đám người lâm vào hỗn loạn tương bừng. Tại Tô Thần yểm hộ bên dưới, bọn hắn mới có thể thuận lợi đào thoát. Nhưng mà bởi vì tình huống quá mức hỗn loạn, thủ đến tất cả mọi người thoát ly tử vong thông đạo sau, mọi người mới phát hiện, Tô Thần vậy mà không thấy. Tại ngay từ đầu, mọi người cũng không có khẩn trương thái quá. Dù sao Tô Thần trong lòng bọn họ, một bài đều là vô địch hình tượng. Nhưng thủ đến tâm linh xiềng xích hiệu quả biến mất, đinh địch cũng không thể liên hệ với Tô Thần. Lúc này, mọi người lập tức luống cuống. Tô Thần thế nhưng là lãnh tụ của bọn họ, không có hắn, đám người tuyệt đối không thể rời bỏ nơi này. Trải qua đơn giản thương nghị, La Hiểu Thiên tạm thời nhận lấy chỉ huy. Cân nhắc đến nơi đây khoảng cách Trấn Nguyên Quan thực đã không xa, thế là hắn để Lưu Quang đi trước Trấn Nguyên Quan, hướng cậu nham nhạc cầu cứu. La Hiểu Thiên thì là cùng những người khác lưu tại nơi này, tiếp tục tìm kiếm thông đạo, nhìn có thể hay không phát hiện Tô Thần tung tích. Nhưng mà nhoáng một cái thực đã đi qua 5 ngày. Trong thời gian này, nham nhạc phái tới một chi mấy trăm người giao nhân tộc quân đội, trợ giúp bọn hắn cùng nhau tìm kiếm Tô Thần. Nhưng kết quả lại là tàn khốc, đừng nói phát hiện Tô Thần, bọn hắn ngay cả một chút manh mối đều không có tìm tới. Bất quá để bọn hắn kỳ quái là, không tìm được Tô Thần coi như xong, thậm chí ngay cả trước đó nhiều như vậy đầu Hắc Sa Kình cũng không có gặp được. Ai, nơi này là nổi danh tử vong thông đạo, nhiều ngày trôi qua cũng không phát hiện Tô Thần, chỉ sợ hắn thực đã giữ nhiều lành ít. Công chúa điện hạ, chúng ta phải trở về. Ngươi phải biết, Trấn Nguyên Quan gặp phải dung nham tộc tiến công. Nói chuyện chính là nham nhạc phó quan Nghệ Thần. Hắn cũng không phải là giao nhân tộc, mà là xuất thân từ xa nhân tộc. Nghe hắn, Lưu Quang không có lên tiếng, mà là nhìn về hướng Lâm Doanh Doanh bọn người. Đều tại ta không tốt. Nếu như không phải ta, chúng ta sẽ không đi tử vong thông đạo, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Tô Thần càng sẽ không bởi vì ta Lưu Quang một mặt ấy náy địa đạo. Thủ đến nàng đến Trấn Nguyên Quan, gặp được cậu nham nhạc sau, mới biết các nàng đi đầu thông đạo này lại là tử vong thông đạo. Trong này có như thế nào nguy hiểm, ai cũng không biết. Nhưng tiến vào bên trong sinh vật, chưa từng có còn sống đi ra qua. Các nàng những người này có thể sống đi ra, thực đã là kỳ tích. Ngươi bây giờ nói những lời này có làm được cái gì? Lâm Doanh Doanh lạnh lùng tốt, chẳng để cho ngươi cậu lại nhiều phái một chút quân đội tới. Lưu Quang há to miệng, không biết trả lời như thế nào Lâm Doanh Doanh. Nàng tiến vào Trấn Nguyên Quan thời điểm, Dung Nham tộc ngay tại phát động quy mô lớn tiến công. Nham Nhạc khẳng phái ra một chi quân đội đến giúp đỡ tìm kiếm tử vong thông đạo, thực đã là rất cho mặt mũi. Hắn không có khả năng đưa Trấn Nguyên Quan cùng Atlantis Vương quốc an nguy không để ý, phái càng nhiều quân đội đến tìm kiếm rất có thể thực đã hy sinh Tô Thần. Lão bản thật sự là mắt bị mù, mới có thể lựa chọn giúp ngươi, cứu ngươi. Luôn luôn tính tốt hướng manh manh, cũng là đối với Lưu Quang trợn mắt nhìn. Nếu như không phải là bởi vì một bên giao nhân tộc quân đội, chỉ sợ nàng đã sớm một bàn tay đánh lên tới. Ngươi nếu là còn muốn chạy lời nói, liền cút nhanh lên. Liêu Linh Nhi cũng là lạnh như băng đạo. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Lưu Quang cùng chúng nữ thực đã được cho hảo bằng hữu. Thấy các nàng thái độ đối với chính mình ác liệt như vậy, Lưu Quang trong lòng đừng nói có bao nhiêu bị khuất. Nhưng nàng cũng biết, là chính mình có lỗi với Liêu Linh Nhi bọn người, có lỗi với Tô Thần. Công chúa điện hạ, bọn họ có phải hay không đối với ngươi thái độ bất kính? Nghệ Thần nhìn ra không thích hợp, mở miệng hỏi. Không có. Lưu Quang vội vàng lắc đầu. Nghệ Thần phó quan, làm phiền ngươi lại tiếp tục tìm kiếm một đoạn thời gian đi. Tốt ta, bất quá nhiều nhất lại kiên trì nửa ngày. Nghệ Thần do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn thấy tiếp tục tìm kiếm xuống dưới chính là lãng phí thời gian, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Lưu Quang làm linh tộc công chúa, lại là nham nhạc cháu gái, nàng mở miệng tình cầu, Nghệ Thần thực sự không tốt chối từ. Các ngươi tiếp tục nữa đi. Theo Nghệ Thần ra lệnh một tiếng, những cái kia giao nhân tộc các binh sĩ lần nữa cầm lên một bên dây thừng. Vì phòng ngừa mê thất tại tử vong trong thông đạo, giao nhân binh sĩ đều là giống nhân loại dạng này, dùng dây thừng lẫn nhau kết nối. Đang lúc đám người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị lần nữa chui vào tử vong thông đạo thời điểm, Lưu Quang đống nhiên sững sờ. Các ngươi nhìn đám người cũng là khẽ giật mình, thuận nàng chỉ phương hướng, hướng tử vong trong thông đạo nhìn đi qua. Chỉ gặp một cái thân ảnh nhỏ bé, chậm rãi từ thông đạo phía dưới đi lên trôi nổi. Bất quá thời gian mấy mắt, đạo thân ảnh kia liền đi tới tử vong thông đạo chỗ độc cầu. Khi thân ảnh của đối phương không ngừng phóng đại, đám người nhận ra hắn. Không phải Tô Thần, là ai? Chương 876, Dung Nham tộc chương 876, Dung Nham tộc lão bản. Nhìn thấy Tô Thần sau, đám người không khỏi ngây ngẩn cả người. Hay là Lâm Doanh Doanh, Liễu Linh Nhi, Hướng Manh Manh, Triệu Nguyệt Tây nữ dẫn đầu kịp phản ứng. Các nàng hốc mắt phím hồng, thét chói tai vang lên nhanh chóng chạy về phía Tô Thần, cũng đâm đầu thẳng vào trong ngực của hắn. Cảm thụ được các nàng đối với mình nồng đậm lo lắng, Tô Thần trong lòng ấm áp. Một bên Mộng Kỳ cũng nghĩ chui vào Tô Thần trong ngực, nhưng làm sao lúc này thực đã không có chỗ trống. Nó gấp đến độ là vào đầu đút hai, cuối cùng từ phía sau dựng vào Tô Thần bả vai. Ta muốn cũng có thể đi qua liền tốt. Cách đó không xa Lưu Quang, yên lặng nhìn xem Tô Thần cùng chúng nữ thân mật, trong lòng ngược lại có mấy phần hâm mộ. Đám người cũng không có ý tốt tiến lên quấy rầy. Thủ đến Tô Thần cùng Lâm Doanh Doanh bọn người thân mật xong, lúc này mới vây lên tiến đến. Tô ca, ngươi thế nào, có sao không? Đúng vậy a, ngươi đến cùng gặp được chuyện gì? Vương Viêm cùng Đinh Địch một trái một phải mà hỏi thăm. La Hiểu Thiên, Vương Tân Vũ, Đảng Hàm bọn người mặc dù không có mở miệng, nhưng biểu lộ đồng dạng là tràn đầy lo lắng. Nói đến có chút phức tạp, ta là bị Hắc Sa Kình đụng ngất đi, Tô Thần đem chính mình gặp phải, đơn giản nói một lần. Hắn chỉ nói mình gặp Lệ Vi A Thản, cũng xử lý đối phương. Về phần Lệ Vi A Thản cùng Ly ở giữa ân oán, hắn cũng không có đề cập. Sau khi nghe xong, thủ vọng giả các thành viên lập tức sợ hãi thán phục liên tục. Ngươi vậy mà xử lý Lệ Vi A Thản? Lưu Quang trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Công chúa, tên nhân loại này nói cái gì? Gặp Lưu Quang một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, Nghệ Thần nhịn không được hỏi. Hắn tại tử vong trong thông đạo, gặp Lệ Vi A Thản Lưu Quang đem Tô Thần lời nói thuật lại cho Nghệ Thần. Nghệ Thần đầu tiên là giật mình, đi theo cười lạnh nói, tên nhân loại này, tuổi như bức tuổi đến có chút quá mức. Atlantis vương quốc con dân, trên cơ bản đều nghe nói qua hải quái lợi duy thản nghe đồn. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ Lệ Vi A Thản một bài tàn phá bừa bãi đáy biển vương quốc. Atlantis quốc dân bọn họ khổ không thể tả. Vì đối phó Lệ Vi A Thản, quốc vương mời được Atlantis thủ hộ thần, mới đưa Lệ Vi A Thản trấn áp. Chỉ là Atlantis con dân, cũng chỉ là đem những tin đồn này, hoặc là xem như cơm nước no nê sau để tài nói chuyện, hoặc là dùng để hù dọa tiểu hải tử. Căn bản không có người tin tưởng, hải quái lợi duy thản là chân thật tồn tại. Tại Nghệ Thần xem ra, Tô Thần chỉ là vận khí tốt, tại tử vong trong thông đạo sống tạm mấy ngày, mới may mắn còn sống sót. Làm sao có thể gặp được trong truyền thuyết hải quái lợi duy thản? Coi như thật gặp được, lấy Tô Thần thực lực, cũng không có khả năng đánh bại Lệ Vi A Thản. Nghe được Nghệ Thần tiếng chất vấn, Tô Thần nhìn hắn một cái. Vị này là cậu của ta phó quan, hắn không có ý tứ gì khác, Tô Thần, ngươi đừng để trong lòng. Lưu Quang đội vàng giải thích nói. Cân nhắc đến đối phương mang theo quân đội tới cứu mình, Tô Thần cũng không chút cùng Nghệ Thần so đo. Gặp tình hình này, Nghệ Thần trong lòng càng phát ra đối với Tô Thần kinh thường. Chỉ là cân nhắc đến Lưu Quang tương đương coi trọng Tô Thần, hắn mới không nói gì. Lưu Quang tùng khẩu khí, chặn lại nói, đã ngươi bình yên thoát thân, vậy chúng ta trước hết đi Trấn Nguyên Quan đi. Tô Thần nhẹ gật đầu, kêu gọi đám người chuẩn bị xuất phát. Nghệ Thần mang theo giao nhân tộc quân đội, đi đầu đội ngũ. Tô Thần thì là cùng Lưu Quang, Lâm Doanh Doanh bọn người, đi theo phía sau của bọn hắn. Ngươi có thể quá lợi hại phải biết, nghe ta cậu nói, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể xâm nhập tử vong thông đạo, còn có thể còn sống đi ra. Lưu Quang nhịn không được cảm thán nói, đây cũng là thật. Tử vong trong thông đạo tình huống khá phức tạp, hơi không chú ý, liền có khả năng mê thất ở bên trong. Chớ nói chi là trong thông đạo, có thành bầy Hắc Sa Kình. Phía dưới cùng nhất đáy biển trong ngục giam, càng là giam giữ đại danh đỉnh đỉnh hải quái lợi duy thản. Cũng chính là thực lực chiếu cố vận khí Tô Thần, mới có thể còn sống rời đi tử vong thông đạo. Không phải vậy đổi thành bất kỳ một cái nào sinh vật, chỉ sợ đã từ lâu trầm thi tại đáy biển. Tô Thần cười cười, nơi này khoảng cách Trấn Nguyên Quan, vẫn còn rất xa khoảng cách. Không xa, nhiều nhất lại có một hai cái giờ, chúng ta đã đến. Lưu Quang cười nói, chờ đến Trấn Nguyên Quan, ta liền để cậu của ta nghĩ biện pháp, để cho các ngươi có thể ở trong nước tự do hô hấp. Chú ý tới hai người nói chuyện với nhau thật vui, trước mặt Nghệ Thần, trong lòng có chút khó chịu. Mắt thấy sắp đến Trấn Nguyên Quan, hắn trong mắt đi lòng vòng, hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Nghệ phó quan, có chuyện gì không? Gặp đội ngũ đình chỉ tiến lên, Nghệ Thần đi tới, Lưu Quang tỏ mò nói. Là như vậy, công chúa. Nghệ Thần chiều Lưu Quang thi lễ một cái. Trấn Nguyên Quan chính là chúng ta Atlantis quân sự trọng trấn, không có tình huống đặc biệt, bất luận cái gì con dân không được đi vào. Những nhân loại này mặc dù cứu được mệnh của ngươi, nhưng để bọn hắn tiến vào Trấn Nguyên Quan cũng có chút không quá phù hợp đi. Lưu Quang đôi mi thanh tú nhíu một cái, Nghệ phó quan, ngươi cái này có chút quá mức. Công chúa, không phải ta quá phận, là quy củ như vậy. Nghệ Thần một mặt vô tội đạo, nếu như không để cho bọn hắn ở chỗ này trước chờ lấy, chúng ta đi vào bẩm báo một tiếng tướng quân. Lưu Quang trong lòng có chút bất mãn, nhưng Nghệ Thần nói lại có đạo lý. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên như thế nào cho phải. Nếu như ta không nói gì, Tô Thần thản nhiên nói. Nghệ Thần đầu tiên là sững sờ, đi theo cười nhạo đứng lên, Tô Thần đúng không, ngươi không nên cảm thấy cứu được công chúa liền có thể vô pháp vô thiên. Tô Thần không nói gì, cái kia một đôi như chim ưng sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Nghệ Thần. Nghệ Thần trong nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất bị hồng hoang mãng thú để mắt tới bình thường, áp lực vô hình để hắn có chút thở không nổi. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là tại vị quyền cao nặng, thực lực tại vương quốc số một số hai nham nhạc tướng quân trước mặt, chính mình cũng không có cảm thụ như vậy. Chẳng lẽ tên nhân loại này so nham nhạc tướng quân còn muốn lợi hại hơn? Nghệ Thần trong lòng có chút không phục, hắn cố gắng thủ lên cổ, lấy cường ngạnh thái độ trừng mắt Tô Thần. Nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, Nghệ Thần trên khí thế rơi xuống hạ phòng. Ngay tại song phương bầu không khí có chút không vui thời điểm, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt hấp dẫn đến ở đây tất cả sinh vật. Đám người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện là một tên giao nhân tộc binh sĩ bị hại. Sát hại nó lại là đột nhiên từ hai bên đá san hô bụi bên trong giết ra tới con cua. Không sai, những sinh vật này dáng vẻ cùng con cua cực kỳ tương tự, nhưng chúng nó hình thể lại so lớn nhất cua hoàng đế còn muốn lớn, trọn vẹn so với nhân loại cao hơn một cái đầu. Chân cua trở nên dài mà hữu lực, chống đỡ lấy bọn chúng thân thể cao lớn. Nguyên bản càng cua trở nên tiện tay trưởng một dạng linh hoạt, nắm khác biệt binh khí. Toàn thân bày biện ra màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng có nham tương màu đỏ từ cùng loại với áo giáp vỏ cua trong khe hở chảy ra. Dung nham tộc. Lưu Quang thất thanh nói, dung nham tộc binh sĩ làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, Nghệ Thần vung tay lên, chiến đấu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, giao nhân tộc quân đội cùng dung nham tộc giải binh bọn họ chiến thành một đoàn. Chương 877, đến trấn Nguyên Quan. Chương 877, đến trấn Nguyên Quan. Tô Thần cùng giao nhân tộc quân đội giao thủ qua, biết thực lực của bọn nó không kém. Hắn thấy giao nhân tộc có nhân số ưu thế, theo đạo lý hẳn là để ép dung nham tộc giải binh bọn họ đánh. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu, giải binh bọn họ thực lực còn tại giao nhân tộc phía trên. Bọn chúng lấy một địch ba thậm chí địch bốn, còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy thế cục có chút nhược tay đốt, Nghệ Thần sắc mặt trầm xuống, nắm chặt trong tay trường mâu, liền xông về trong đó một con cua minh. Tô Thần nhíu mày, hắn có thể từ Nghệ Thần vũ khí đỉnh cảm nhận được một tia năng lượng ba động. Nhìn như vậy lời nói, Nghệ Thần hẳn là dê đỉnh phong thực lực. Không phải vậy hắn không có khả năng tự nhiên vận dụng năng lượng. Nhìn thấy Nghệ Thần đánh tới, giải binh đầu tiên là huy động cự truy, bước lui bên người giao nhân tộc binh sĩ. Sau đó nó nhanh chóng tiến lên mấy bước, cự truy hung hăng đánh tới hướng Nghệ Thần. Nghệ Thần cũng không lui lại, ngược lại hét lớn một tiếng, đón cự truy mà lên. Toàn thân hắn cơ bắp cao cao bí lên, bắn ra lực lượng khổng lồ, dùng trường mâu ngạnh sinh sinh tiếp nhận giải binh nện gõ. Giải binh tựa hồ không ngờ tới Nghệ Thần thực lực mạnh như thế. Không đợi nó kịp phản ứng, Nghệ Thần đi lên bỗng nhiên đẩy, đem cự truy đẩy ngược trở về, tiếp lấy giơ lên trường mâu, hung hăng đâm về giải binh ngực. Giải binh không kịp thu hồi cự truy, đành phải dùng trên người vỏ cua tới cứng tiếp Nghệ Thần công kích. Nghệ Thần thực lực thật sự là không thể khinh thường. Hắn một mâu hung hăng đâm đánh vào giải binh trên vỏ cua, mặc dù không thể đâm xuyên, nhưng lực đạo khổng lồ lại làm cho giải binh không tự chủ được lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thừa cơ hội này, Nghệ Thần nhanh chóng ép lên tiến đến. Tại giải binh chưa kịp phản ứng trước, xuyên thấu qua vỏ cua khe hở, một mâu thứ nhập ngực của nó khang. Giải binh hét thảm một tiếng, mấy đầu chân cua lung tung rãy rủa mấy lần, sau đó đoạt khí. Nhìn thấy trưởng quan mình dễ dàng như thế xử lý một tên giải binh, giao nhân tộc đám binh sĩ nhịn không được phát ra một tiếng reo hò. Làm tốt lắm, Nghệ phó quan. Liền ngay cả Lưu Quang cũng không nhịn được là Nghệ Thần vỗ tay bảo hay. Nghệ Thần trong lòng có chút đắc ý, vừa mới chuẩn bị cho Tô Thần ném đi qua một cái khiêu khích ánh mắt lúc, đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Một cỗ lực trùng kích to lớn liền đánh tới. Nghệ Thần trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, dùng năng lượng che lại phần lưng, lúc này mới không bị trọng thương. Nghệ Thần dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về hướng đánh lén mình người. Đánh lén Nghệ Thần đồng dạng là dung nham tộc sinh vật. Hình tượng của nó, nghiêm nhiên là một cái phóng đại bản tôn hùng. Dung nham tộc đê đẳng nhất chủng tộc, chính là đang cùng giao nhân tộc chém giết cùng một chỗ giải binh. So với chúng nó cao một cấp bậc thì là trước mặt hạ tướng. Không nghĩ tới, những này giải binh bên trong lại còn có một cái hạ tướng. Nghệ Thần hơi nhướng mày, nhưng sau một khắc, hắn lại là con người co rụt lại, bởi vì lại có một cái hạ tướng từ một bên xông ra. Nghệ Thần trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu như chỉ có một tên hạ tướng lời nói, hắn xử lý đối phương không nói chơi, nhưng nếu là hai tên, vậy thì có chút cố hết sức. Hai tên hạ tướng không có vội vã tiến lên, bọn hắn huy động trong tay xiên thép, hai đạo vô hình năng lượng tán phát ra ngoài. Phàm là bị những năng lượng này ảnh hưởng đến, những cái kia giải binh hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, không chỉ có hành động trở nên mau lẹ, thậm chí ngay cả khí lực cũng lớn không ít. Nguyên bản còn cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau giao nhân tộc binh sĩ, lập tức có chút bại lui. Đang làm xong đây hết thảy sau, hai tên hạ tướng lúc này mới hướng Nghệ Thần giết tới đây. Hai người bọn họ một trái một phải, bày biện ra bao bọc chi thế. Nghệ Thần không dám có chút chủ quan, đội vàng huy động trường mâu, cùng hai tên địch nhân chiến đấu ở cùng nhau. Hai tên hạ tướng đều là dê chiến lực, đơn đấu lời nói, tuyệt không có khả năng là Nghệ Thần đối thủ. Nhưng hắn hai đồng thời xuất thủ, Nghệ Thần cũng có chút cố hết sức. Mặc dù hắn liều mạng ngăn cản, phản kích, nhưng vẫn là đã rơi vào hạ phong. Ken, một thanh xiên thép trùng điệp đánh vào Nghệ Thần trên thân. Cứ việc có áo giáp bảo vệ yếu hại, nhưng lực trùng kích to lớn vẫn là đem Nghệ Thần cho đánh bay ra ngoài. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy phe mình rơi vào hạ phong, Lưu Quang lập tức gấp. Tô Thần, ngươi có thể hay không giúp hắn một chút? Bọn họ đối với cao ngạo tự đại Nghệ Thần, Tô Thần nhìn hắn là có chút khó chịu. Bất quá chính mình còn muốn xin mời Nham Nhạc hỗ trợ, tìm ra để La Hiểu Thiên bọn người tại hô hấp dưới nước biện pháp. Công chúa mở miệng, ta làm sao có ý tứ cự tuyệt. Tô Thần cười nhạt một tiếng, Tiểu La, chúng ta giúp hắn một chút bọn họ là được. Là. La Hiểu Thiên lập tức kêu gọi những người khác tiến lên trợ giúp giao nhân tộc binh sĩ. Có nhân loại gia nhập, giao nhân tộc binh sĩ cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Một bên khác, bị thương Nghệ Thần còn chưa kịp thở một ngụm, hai tên hà tướng liền lại giết tới. Nghệ thần vừa ngăn lại trong đó một tôm tiến công, một cái khác tôm liền từ phía sau lưng phát động công kích. Ta mệnh đừng vậy. Nghệ thần trong đầu vừa hiện lên như thế cái suy nghĩ, liền nghe đến phía sau con rồng kia tôm hét thảm một tiếng. Nguyên lai là Tô Thần xuất thủ. Ngay tại tôm hùm từ phía sau công kích nghệ thần thời điểm, Tô Thần lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh lên nó. Tôm hùm cái kia cứng rắn sắc ngoài, tại huyền kim trường đao trước mặt, có thể nói không đáng giá nhắc tới. Bao quát lấy đấu khí huyền kim trường đao, thoải mái mà đâm xuyên vỏ tôm, chém vào hà tướng thể nội. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, còn lại con tôm kia đem giật nảy mình. Nó chần chờ một lát sau, phát ra liên tiếp cổ quái tiếng kêu, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi. Những cái kia giải binh bọn họ cũng là không do dự, cấp tốc đi theo hà tướng rút lui. Lúc này Tô Thần còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng không tính truy kích. Giao nhân tộc binh sĩ tại trong chiến đấu mới vừa rồi tổn thất không nhỏ, nghệ thần tự nhiên cũng không muốn truy kích. Đợi đến dung nham tộc thối lui sau, nghệ thần do dự một chút, đi đến Tô Thần trước mặt, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Nghệ phó quan, ta bây giờ có thể tiến vào trấn nguyên quan sao? Tô Thần cười như không cười đạo. Nghệ thần lập tức có chút xấu hổ. Nếu như hắn là nhân loại lời nói, chỉ sợ lúc này sắc mặt đã sớm đỏ lên. Có thể. Tự nhiên là có thể. Đám người thoáng quét dọn xong chiến trường sau, liền tiếp tục bước lên hành trình. Cùng trước đó so sánh, nghệ thần đã không có địch ý lớn như vậy. Kỳ quái, dung nham tộc làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Lưu Quang Nghi hoặc nói. Chuyện này gấp vô cùng gấp trọng yếu, sau khi trở về, phải lập tức báo cáo tướng quân. Nghệ thần nghiêm nghị nói. Tô Thần nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, hai quân giao chiến, có địch nhân vây quanh hậu phương, không phải chuyện rất bình thường sao? Lưu Quang nhẹ nhàng lắc đầu, trấn liên quan không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi đi về sau liền biết. Tô Thần cười cười, không có lại nói cái gì. Lại đuổi đến một hồi đường, phía trước đá san hô bụi bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt, thấy được một tòa cao lớn hùng vĩ thành trì. Tô Thần cũng là minh bạch, vì cái gì Lưu Quang, nghệ thần sẽ kinh ngạc như vậy dung nham tộc xuất hiện ở hậu phương. Chương 878, đột nhiên trở mặt chương 878, đột nhiên trở mặt tại Tô Thần đám nhân loại nhận biết bên trong, cái gọi là thành trì, nhất là cửa ải. Bình thường đều là tu kiến trên mặt đất thế hiểm yếu địa phương, dạng này mới có thể tốt hơn đem địch nhân ngăn cản ở phía ngoài. Trấn Nguyên Quan hoàn toàn chính xác cũng là như thế tu kiến. Nhưng khác biệt chính là, nó là tu kiến tại một tòa to lớn trên núi lửa. Cao lớn uy nga tường thành, đem miệng núi lửa quay chung quanh một vòng. Phía trên tường thành tinh kỳ san sát, bố trí các loại đại lượng trước đó thấy qua thủy pháo. Còn có không ít bộ dáng cổ quái, nhưng nhìn qua liền biết lực sát thương to lớn thủ thành vũ khí. Đại lượng Atlantis binh sĩ, ngay tại trên tường thành cảnh giới. Dọc theo miệng núi lửa xuống tới, thì là từng dãy cùng loại với quân doanh kiến trúc. Thẳng đến chân núi, lúc này mới lại tu kiến tường thành, đem cả tòa núi lửa cuốn vào. Chỉ là cùng miệng núi lửa so ra, phía dưới tường thành này không hề cao lớn như thế, phòng ngự cũng so với là lỏng lẻo. Nhìn thấy Tô Thần bọn người vẻ mặt kinh ngạc, nghệ thần không khỏi trong lòng hơi có chút đắc ý, kỳ thật hắn làm sao biết Tô Thần bọn người kinh ngạc, chỉ là lần đầu nhìn thấy tu kiến tại miệng núi lửa xung quanh thành thị thôi. Nếu để cho những này giao nhân tộc nhìn thấy tận thế trước đó ma đô, chỉ sợ bọn chúng mới có thể kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Dung nham tộc bọn chúng liền sinh hoạt tại miệng núi lửa bên trong. Lưu Quang hướng Tô Thần bọn người giới thiệu nói, dựa theo cổ tịch ghi chép, ban sơ dung nham tộc cùng Atlantis con dân mở dạng đều là bình thường đáy biển sinh vật. Về sau bọn chúng ý đồ xâm chiếm Atlantis, song phương bạo phát chiến đấu kịch liệt, cuối cùng dung nham tộc chiến bại, bị đuổi tiến vào trước mặt tòa núi lửa này bên trong. Trong núi lửa hoàn cảnh sinh tồn thế nhưng là tương đương ác liệt. Cũng may dung nham tộc sinh vật năng lực thích ứng mạnh phi thường, cuối cùng tại trong núi lửa sinh tồn. Nhưng không cam tâm thất bại, dung nham tộc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức đối với Atlantis phản công. Vì tốt hơn ứng đối bọn chúng, đáy biển vương quốc vây quanh núi lửa xây dựng trấn liên quan, còn phái ra tinh binh trấn giữ. Từ trấn liên quan tu kiến sau khi hoàn thành, dung nham tộc bọn họ liền rốt cuộc không có đột phá núi lửa. Đây cũng là vì cái gì Lưu Quang, nghệ thần nhìn thấy dung nham tộc binh sĩ sau sẽ kinh ngạc như vậy. Nghe xong Lưu Quang sau khi giải thích, đám người mới chợt hiểu ra. Tô Thần trên khuôn mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn nhìn về phía núi lửa hậu phương càng xa xôi, nơi đó là đèn kịt một màu. Bên kia là địa phương nào? Nơi đó a là thế giới cuối cùng, Lưu Quang giới thiệu nói. Qua trấn nguyên quan sau, đi thêm về phía trước mấy cây số chính là một đạo vực sâu khổng lồ. Vực sâu này dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, bao sâu không có ai biết. Tại đáy biển vương quốc sinh vật xem ra, đây chính là thế giới cuối cùng. Tô Thần nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Một đoàn người đi theo nghệ thần sau lưng, hướng núi lửa phương hướng đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới chân núi chỗ cửa thành. Tại nhìn thấy nghệ thần sau, thủ thành giao nhân tộc các binh sĩ lập tức rút trò cho đi. Đám người thuận con đường, chậm rãi hướng về miệng núi lửa bơi đi. Càng đến gần miệng núi lửa, cảnh giới liền càng nghiêm nghiêm. Cũng may có nghệ thần dẫn đội, Tô Thần bọn người lúc này mới thông suốt. Khi đi tới miệng núi lửa thời điểm, bọn hắn phát hiện, tại tường thành bên ngoài, xây dựng một tòa cao lớn uy nghiêm cung điện. Nghệ thần mang theo Tô Thần một đoàn người, tiến nhập trong cung điện. Chỉ gặp trên đại điện, ngồi một vị mặc đẹp đẽ áo giáp giao nhân. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lại có thể nhìn ra có một tia giàn mua. Hướng Tô Thần bọn người nhìn đến trong hai mắt, tinh quang bốn phía. Từ trên người hắn phát ra khí thế, Tô Thần có thể khẳng định, người này tuyệt đối là xê giai cường giả. Không sai. Người này chính là Atlantis vương tộc thành viên, trấn nguyên quan thủ tướng, Lưu Quang cậu nham nhạc. Lưu Quang, ngươi trở về. Nhìn thấy Lưu Quang tiến đến, nham nhạc tinh quang trong mắt tiêu tán, lộ ra một vòng tự ái. Cậu. Lưu Quang kêu một tiếng, bước nhanh bơi đến nham nhạc bên người. Nham nhạc trên dưới quan sát nàng một phen, xác định nàng không có việc gì sau, lúc này mới yên lòng lại. Hắn hướng Tô Thần nhìn lại, chắc hẳn các hạ chính là cứu được Lưu Quang Tô Thần đi. Làm xê giai cường giả, nham nhạc đối với khí tức, năng lượng cực kỳ mẫn cảm. Từ Tô Thần vừa vào cửa, hắn liền phát giác được, Tô Thần viễn so những người khác cường đại khí tràng. Chớ nói chi là những nhân loại khác, đều là lấy Tô Thần cầm đầu. Cháu gái bảo bối của mình, càng làm một tấc cũng không rời cùng tại Tô Thần bên người. Gặp qua tướng quân, Tô Thần không tiêu ngạo không tự ti chắc tay. May mắn mà có ngươi, Lưu Quang mới có thể bình yên vô sự đến nơi này. Ngươi cùng Lưu Quang ở giữa ước định, ta đã biết. Nham nhạc vỗ tay phát ra tiếng. Từ một bên bơi tới một đội người hầu trang phục giao nhân, trong tay cầm lớn nhỏ không đều cái dương. Bọn chúng đem cái dương đặt ở Tô Thần trước mặt, tiếp lấy toàn bộ mở ra. Chỉ gặp bên trong chứa như là huyền thiết một các loại không ít tài liệu chân quý. Một chút tâm ý, không thành kính ý, còn xin Tô Thần tiên sinh nhận lấy. Nham nhạc đốn đông nhiên, đi theo cười nói, nếu Lưu Quang đã bình yên đã tới nơi này, vậy liền làm phiền Tô tiên sinh về đi. Lời vừa nói ra, cả đám loại hơi biến sắc mặt. Mặc dù huyền thiết một những tài liệu này, đối với thủ vọng giả liên minh tới nói cực kỳ trọng yếu. Nhưng bọn hắn bước lên phong hiểm lớn như vậy, đem Lưu Quang hộ đưa đến trấn liên quan, cũng không chỉ là vì huyền thiết một. Càng quan trọng hơn là, tìm tới có thể ở trong nước hô hấp biện pháp, cùng rời đi nơi này cổng truyền thống. Nham nhạc ngược lại tốt, trực tiếp muốn đem bọn hắn đuổi đi. Nếu như bây giờ đi, chỉ sợ bọn họ đều phải chết. Dù sao lưu cho bọn hắn thuốc thử, chỉ đủ lại tiếp tục sử dụng 3 ngày. Cậu Lưu Quang gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vừa định mở miệng nói cái gì, đã thấy Nham Nhạc khoát tay áo, nơi này do ta làm chủ, Lưu Quang, ngươi đi về trước đi. Nham Nhạc tướng quân, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Tô Thần híp híp mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Lưu Quang đã đem tình huống của bọn hắn nói cho Nham Nhạc, nhưng Nham Nhạc lại muốn đem bọn hắn đuổi đi. Cái này nói rõ, Nham Nhạc đã làm tốt cùng bọn hắn vạch mặt chuẩn bị. Các ngươi đem Lưu Quang trả lại, ta cho các ngươi nhiều như vậy bà bối, đã được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nham Nhạc thản nhiên nói, mời các ngươi rời đi đi. Nếu như ta không rời đi đâu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nham Nhạc sầm mặt lại. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, liền có số lớn trấn nguyên quan binh sĩ từ hai bên bỏ ra. Đừng nói La Hiểu Thiên, hướng manh manh đám nhân loại liền ngay cả nghệ thần cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn đồng dạng không ngờ tới, Nham Nhạc vậy mà lại an bài nhân thủ. Câu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lưu Quang tức giận nhìn xem Nham Nhạc. Nhưng Nham Nhạc chỉ là nhìn chằm chằm Tô Thần, không có để ý Tô Thần mặt trầm như nước, ánh mắt quan sát đến tình huống xung quanh. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, lại đánh lên một châm cuồng bạo thuốc thử lời nói, đánh giết Nham Nhạc nên vấn đề không lớn. Chỉ là giết Nham Nhạc dễ dàng, làm như thế nào khống chế trấn nguyên quan đâu. Chương 879, nâng lên quần liền trở mặt chương 879, nâng lên quần liền trở mặt ngay tại Tô Thần tư tác lấy nên làm như thế nào thời điểm, Lưu Quang cắn răng một cái. Nàng đung đưa đôi cá, cấp tốc cách xa Nham Nhạc, vọt tới Tô Thần bên người. Lưu Quang, ngươi đây là muốn làm gì? Nham Nhạc sửng sốt một chút, mở miệng trách cứ. Tô Thần nhiều lần cứu mạng ta cùng hắn từng có ước định. Lưu Quang nghiêm túc nói, nếu như cậu ngươi muốn giết hắn lời nói, vậy liền ngay cả ta cùng nhau giết đi. Ngươi. Nham Nhạc trừng mắt nàng nhìn một lúc lâu, lúc này mới không thể làm gì khác hơn quát tay, các ngươi đều đi xuống trước đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh quân đội cấp tốc lui xuống. Các ngươi ngồi trước đi. Nham Nhạc vẫy vẫy tay, mấy tên người hầu mang lên mấy cái ghế. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Nham Nhạc mới cười khổ nói, Tô Thần, Lưu Quang, kỳ thật ta cũng không phải cố ý như vậy. Chỉ là ta gặp phải áp lực cực lớn. Tô Thần suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là quốc vương phái sứ giả tới. Không sai. Nham Nhạc nhẹ gật đầu. Từ Lưu Quang đường chạy trốn bên trên, không khó đoán được, nàng là muốn đi tìm nơi nương tựa trấn liên quan cậu Nham Nhạc. Thế là Mạc Uyên liền phái ra sứ giả, đến đây bài kiến Nham Nhạc. Chỉ là sứ giả đi không phải tử vong thông đạo, về thời gian muốn so Lưu Quang chậm hơn mấy ngày. Ngay tại Lưu Quang từ trấn liên quan bị bình, cùng nghệ thần cùng rời đi sau không bao lâu, Mạc Uyên sứ giả liền đã tới trấn liên quan. Mạc Uyên yêu cầu Nham Nhạc thần phục quốc vương, cũng đem Lưu Quang cùng sát hại giao nhân tộc binh sĩ Tô Thần bọn người, tất cả đều giao ra. Lưu Quang, ta rất muốn cự tuyệt Mạc Uyên. Nham Nhạc thở dài, nhưng là ngươi phải biết, Mạc Uyên đã nắm trong tay đại cục. Trong tay hắn quân đội, mấy chục lần vu trấn liên quan. Chớ nói chi là, trấn liên quan tiếp tế đều muốn dựa vào vương quốc. Nếu như ta không nghe theo Mạc Uyên phân phó, dù là hắn không tiến công, nhưng chỉ cần chặt đứt tiếp tế, không ra 3 tháng, trấn liên quan liền sẽ hết đạn cả lương. Mặc dù đồng dạng không thích Mạc Uyên là người, nhưng bị nắm Nham Nhạc, thật sự là không có cách nào. Nham Nhạc cố ý muốn đem Tô Thần bọn người đuổi đi, kỳ thực là vì cứu bọn họ, tránh cho bọn hắn rơi vào Mạc Uyên chi thủ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Lưu Quang bất đắc dĩ nói. Không có. Nham Nhạc lắc đầu, sắc mặt nặng nề, Mạc Uyên sở dĩ nguyện ý nói điều kiện với ta, hoàn toàn là bởi vì trấn liên quan cực kỳ trọng yếu, hắn lo lắng dung nham tộc hội lao ra. Nếu không, chỉ sợ giờ phút này hắn đại quân đã tiếp cận. Mà lại so với Mạc Uyên, phiên toái nhất chính là dung nham tộc. Cách môi tới mấy năm, dung nham tộc tại tích xúc đầy đủ lực lượng sau, liền sẽ đối với Atlantis phát động phản công. Tính toán thời gian, lại đến dung nham tộc lúc phản công. Trấn liên quan gần nhất áp lực rất lớn, Nham Nhạc thậm chí có hướng vương quốc thỉnh cầu trợ giúp dự định. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản phân không ra nhân thủ, đi trợ giúp Lưu Quang lật đổ Mạc Uyên thống trị. Nghe nói như thế, Lưu Quang trầm mặc. Mặc dù nàng phi thường chán ghét Mạc Uyên, không muốn gả cho hắn, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, so sánh với cá nhân hạnh phúc, toàn bộ Atlantis yên ổn mới là trọng yếu. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng cũng sẽ không bước lên thả ra dung nham tộc phong hiểm, khởi binh đối phó Mạc Uyên. Tô Thần, mới vừa rồi là ta thái độ có chút tác liệt. Nham Nhạc Mãn là ấy này nói, các ngươi có thể tạm thời ở lại nơi này, mấy ngày nay ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi có thể ở trong nước tiến hành hô hấp. Nhưng qua mấy ngày nay, các ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Ta đây cũng là vì các ngươi tốt. Tô Thần khẽ gật đầu. Nếu dưới mắt không có biện pháp khác, vậy chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Nham Nhạc ngoắc gọi tới người hầu, để người hầu mang theo Tô Thần bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Làm một tòa quân sự trọng trấn, Nham Nhạc an bài chỗ ở tương đối đơn giản, nhưng lại đủ để cho đám người nghỉ ngơi. Tại dàn xếp lại sau, tất cả mọi người tiến tới Tô Thần gian phòng, đến thương nghị đối sách. Cái này Nham Nhạc, thật sự là nâng lên quần liền không nhận người. Vương Viêm có chút bất mãn phàn nàn nói: "Ngươi nếu là không biết nói chuyện đừng nói là nói, không ai đem ngươi trở thành câm điếc." Đinh Địch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy nhìn về hướng Tô Thần: "Thần ca, kỳ thật ta cảm thấy, Nham Nhạc làm cũng không sai." "Đúng vậy a, kỳ thật hắn cũng thật khó khăn." La Hiểu Tiên gật đầu phụ họa nói: "Các ngươi nói, ta đều hiểu." Từ Nham Nhạc góc độ xuất phát, Tô Thần có thể hiểu được những gì hắn làm. Nếu như đem hắn đổi thành Tô Thần, Tô Thần đã sớm đem người đều bắt lại, khiến cho Mạc Uyên. Nham Nhạc khẳng thả bọn họ đi, đã là tương đương khai ân. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ, Tô ca?" Vương Viêm nắm lấy tóc, có chút tức giận. Những người khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về hướng Tô Thần. Tô Thần không nói gì, sờ lên cằm suy tư đứng lên. Từ gần nhất cùng Lưu Quang tiếp xúc đến xem, Lưu Quang trước đó nói hẳn không phải là giả. Quyển kia ghi chép cổng truyền tống vị trí cổ tịch chính là tại Vương Thành Trung. Muốn thu hoạch được cổ tịch, nhất định phải tiến về Vương Thành. Nhưng vấn đề là, bọn hắn những nhân loại này, tại đáy biển sinh vật bên trong, lộ ra cực kỳ chói mắt. Coi như đã tới Vương Thành, cũng sẽ bị Atlantis quân đội phát hiện. Muốn tìm được cổ tịch, cơ hội là không thể nào. Cho nên xét đến cùng, hay là cần Nham Nhạc, Lưu Quang trợ giúp, nhất là nắm giữ lấy trấn nguyên quan quân đội Nham Nhạc. Nhưng muốn Nham Nhạc ra mặt, liền phải giúp hắn giải quyết dùng nham tộc uy hiếp. Bất quá so với những này, mấu chốt nhất vẫn là hô hấp dưới nước vấn đề. Đang khi bọn họ nói chuyện thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra, nguyên lai là Lưu Quang. Tô Thần, thật có lỗi với Lưu Quang cực kỳ ấy nấy. Ngay từ đầu nàng cùng Tô Thần đàm luận được thật tốt, kết quả là nàng nghĩ quá mức ngây thơ, ở giữa phát sinh nhiều như vậy biến cố. Bây giờ nói có lỗi với không có tác dụng gì, trước giúp chúng ta giải quyết một cái hô hấp dưới nước sự tình, mới là trọng yếu nhất. Tô Thần nói khẽ. Cái này ngươi yên tâm, cậu đã hạ lệnh, để trấn nguyên trong quan vu người tất cả đều tụ tập lại. Cùng nhân loại thế giới khác biệt. Atlantis sinh vật, rất nhiều đều là tiến hóa giả cùng dị năng giả song tu. Nhưng ở trong bọn họ, có một loại tên là vu người nghề nghiệp. Nó có chút cùng loại với cổ đại vu sư, vu đám người phụ trách điều phối các loại dược vật. Có là dùng để chữa bệnh, có là dùng để tăng cường thực lực. Vậy là tốt rồi. Tô Thần tùng khẩu khí. Đám người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bởi vì sự uy hiếp của cái chết, tất cả mọi người không ngủ hơn mấy giờ, liền đều rời giường. Tại Lưu Quang dẫn đầu xuống, bọn hắn một lần nữa về tới đại điện. Vàng son lộng lẫy cung điện dưới nước bên trong, trừ Nham Nhạc, nghệ thần bên ngoài, còn nhiều thêm một chút trang phục cổ quái giao nhân, xa nhân. Tô Thần, ngươi đã đến. Nham Nhạc cùng Tô Thần lên tiếng kêu gọi, chỉ vào trong điện những sinh vật kia đạo, bọn chúng đều là trấn nguyên quan vu người, tinh thông các loại dược vật luyện chế. Hắn dừng một chút, một mặt uy nghiêm nhìn về phía những cái kia vu người, hôm nay đem các ngươi gọi tới, là muốn cho các ngươi luyện chế một loại dược vật. Chương 880, sẽ không thể có thể, biến thành khả năng chương 880, sẽ không thể có thể, biến thành khả năng mời tướng quân phân phó, chúng ta nhất định hết sức. Một đám vu người cung thanh đạo. Mấy vị này không phải chúng ta đáy biển người, bọn hắn không cách nào tại dưới nước thời gian dài hô hấp. Hiện tại cần các ngươi chế tác được tương ứng dược thể. Nham Nhạc đem đại khái tình huống nói cho bọn hắn. Vu đám người nghe xong, đều có chút mà bước. Đối bọn chúng những này dưới nước sinh vật tới nói, ở trong nước hô hấp chính là bản năng. Bọn chúng chưa bao giờ từng nghĩ, vậy mà lại có sinh vật không cách nào ở trong nước hô hấp. Vu đám người tập hợp một chỗ, nói thầm một hồi, có một tên thoạt nhìn như là dẫn đầu sai nhân đứng dậy. Nó có chút bất đắc dĩ nói, tướng quân, xin thứ cho chúng ta vô năng, chúng ta thực sự không nghĩ ra được. Đối với câu trả lời của nó, Nham Nhạc tương đương không hài lòng. Nếu như các ngươi không nghĩ ra được biện pháp, vậy liền toàn chém đầu đi. Tại Tô Thần trước mặt, Nham Nhạc dễ nói chuyện, đó là xem ở Lưu Quang phân thượng. Nhưng nói cho cùng, hắn nhưng là trấn thủ một phương, thực lực siêu tuyệt đại tướng quân. Đối diện với mấy cái này vu người, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì. Một đám vu người lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Tướng quân bất giận, tướng quân bất giận. Sa nhân vu người vội vàng cầu xin tha thứ, có thể hay không cho phép ta cùng nhân loại này tiên sinh trước nói chuyện với nhau một chút, hỏi một chút tình huống cụ thể. Đi, ngươi hỏi đi. Nham Nhạc nhẹ gật đầu. Sa nhân vu người bơi tới Tô Thần trước mặt, cung kính nói, nhân loại tiên sinh, các ngươi trước đó là như thế nào tại hô hấp dưới nước? Ta đã từng đạt được một loại phối phương, dựa theo phối phương chế thành thuốc thử, có thể tại dưới nước tiến hành hô hấp. Tô Thần đem triều tịch phế phụ thuốc thử phối phương nội dung viết xuống dưới. Sa nhân vu người chỉ là nhìn thoáng qua, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại có thể dạng này? Không hợp với lẽ thường a, cái này quá không hợp lẽ thường. Tiên sinh, ngươi trước chờ một lát. Sa nhân vu người bưng lấy phối phương, cùng mặt khác vu người hội tụ ở cùng nhau, bô bô bắt đầu trò chuyện. Tô Thần nghe một hồi, đại khái là minh bạch những này vu người vì cái gì kinh ngạc như vậy. Đối bọn chúng tới nói, triều tịch phế phủ phối phương có thể nói là tương đương tinh diệu, để bọn chúng có loại sáng tỏ thông suốt, mở ra thế giới mới cảm giác. Đáng tiếc duy nhất chính là chế tạo nên thuốc thử quá mức gần gà. Vu đám người thương lượng một hồi, tên kia sa nhân lại bơi đến Tô Thần cùng Nham Nhạc trước mặt. Nó lần nữa cung kính thi lễ một cái, tướng quân, nhân loại tiên sinh, trải qua nghiên cứu của chúng ta, hẳn là có thể chế tác được giống nhau hiệu quả thuốc thử. bất quá chúng ta cần thời gian. Nham Nhạc sắc mặt trầm xuống, trừ thời gian, khác đều có thể thương lượng. Hắn tự nhiên là biết, Tô Thần bọn người thiếu thốn nhất chính là thời gian. Mời tướng quân yên tâm, chúng ta không ngủ không nghỉ, nhất định tại trong vòng 3 ngày nghiên cứu ra được. Sa nhân lơ lửng lo sợ địa đạo. Cái này còn tạm được. Nham Nhạc lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về hướng Tô Thần, lần này ngươi có thể yên tâm. Vậy liền đa tạ tướng quân. Tô Thần cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn có vực sâu biển lớn chi giác, không lo lắng sẽ bị chết đuối, nhưng đi theo hắn tới Lâm Doanh Doanh, La Hiểu Thiên bọn người, thế nhưng là gặp phải bị chết đuối phong hiểm. Tô Thần lại cùng Nham Nhạc nói chuyện với nhau một hồi, Nham Nhạc liền để cho người ta an bài yến hội. Trên yến hội chuẩn bị các loại tinh mỹ mà cổ quái kỳ lạ đồ ăn, Tô Thần đám nhân loại cũng là ăn tương đương đã nghiền. Cơm nước no nê sau, tạm thời buông xuống áp lực đám người, đều về tới riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Tô Thần đổ không có vội vã trở về, dù sao giống Trấn Nguyên Quan dạng này hùng vĩ trắng lệ, tu kiến tại đáy biển miệng núi lửa thành trì, đời này hắn đều không nhất định có thể nhìn thấy lần thứ hai. Hắn để Lâm Doanh Doanh chư nữ đi về nghỉ, chính mình thì là mang theo Mộc Kỳ, tại Trấn Nguyên Quan mụ tản bộ đứng lên. Nham Nhạc đã đem Tô Thần thân phận bàn giao xuống dưới, cho nên thủ quan các binh sĩ cũng không có cố ý ngăn cản hắn. Tô Thần đứng tại bên tường thành, hướng phía dưới miệng núi lửa nhìn lại. Tòa này to lớn đáy biển núi lửa, không hề giống Tô Thần nghĩ như vậy, là trống rỗng. Ngược lại là bày biện ra tam giác ngược, một mực hướng phía dưới lan tràn. Phía dưới cùng mơ hồ có thể nhìn thấy dung nham đang lan lộn, nhưng Tô Thần không nhìn thấy dung nham tộc sinh vật. Dung nham tộc bình thường đều là sinh hoạt tại trong nham tương, trừ phi bọn chúng tổ chức phản công. Nếu không, là không nhìn thấy bọn chúng. Lưu Quang thanh âm từ một bên vang lên. Tô Thần ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Quang chậm rãi bơi lại. Làm sao không có đi nghỉ ngơi? Nhàn rỗi không chuyện gì, tùy tiện dạo chơi. Tô Thần nhún vai. Nhìn thấy Lưu Quang sau, Mộng Kỳ hưng phấn mà bơi đi, vây quanh Lưu Quang chuyển lên một vòng đến. Trải qua mấy ngày trước đây ở chung, Lưu Quang cùng Mộng Kỳ quan hệ đã coi như không tệ. Lưu Quang vuốt ve Mộng Kỳ đầu, đôi mắt mỹ lệ nhìn về phía Tô Thần, "Cảm ơn ngươi mấy lần này xuất thủ cứu ta." "Không cần khách khí." Tô Thần khoát khoát tay. Hắn sở dĩ trợ giúp Lưu Quang, nói cho cùng bất quá là trao đổi ích lợi thôi. Nhưng bây giờ nhìn Lưu Quang ý tứ, tựa hồ là đối với mình có ý tứ. "Ngươi yên tâm, ta sẽ đem quyển cổ tịch kia giao cho ngươi, mà lại sẽ giúp ngươi tìm tới cổng truyền tống vị trí." Lưu Quang nghiêm túc nói. Tô Thần nhíu mày, hắn đã hiểu Lưu Quang lời nói bên ngoài thanh âm. "Ngươi dự định gả cho Mộc Uyên?" "Không có cách nào, vì đại cục ổn định." Lưu Quang sâu kín thở dài, thần sắc có chút cô đơn. Dù là không có dung nham tộc uy hiếp, chỉ dựa vào Trấn Nguyên Quan quân đội, cũng không thể nào là Mộc Uyên đại quân đối thủ. "Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi đây." Lưu Quang trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng phức tạp, lắc đầu, điều đó không có khả năng. Tô Thần muốn trợ giúp Lưu Quang, đầu tiên phải giải quyết chính là dung nham tộc uy hiếp. Dung nham tộc là Atlantis hung hãn nhất mạnh mẽ địch nhân. Bọn chúng mỗi một lần phản công, đều để Atlantis tổn thất nặng nề. Coi như giải quyết dung nham tộc, còn muốn gặp phải Mộc Uyên khổng lồ quân đội. Đây cơ hồ là không thể nào. Trừ phi Tô Thần mời được đến Atlantis thủ hộ thần. Con người của ta, am hiểu nhất chính là sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Tô Thần cười nhạt một tiếng, không có đi giải thích quá nhiều. Bằng trong tay hắn viên này vượt sâu biển lớn chi giác, là hắn có thể hiệu lệnh số lớn Hắc Sa Kình. Đừng nhìn Hắc Sa Kình chỉ có C giai thực lực, giống như cùng Nham Nhạc không sai biệt lắm, nhưng nó C giai chiến lực lại có thể ngăn cản bên trên một chi quân đội. Nếu có hàng ngàn hàng vạn con Hắc Sa Kình, đừng nói dung nham tộc chỉ sợ tăng thêm Atlantis quân đội, đều khó có khả năng là Tô Thần đối thủ. Gặp Tô Thần có lòng tin như vậy, Lưu Quang không khỏi sinh ra kỳ vọng chi tâm. Mặc dù hai người tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng nàng lại biết, Tô Thần không phải ưa thích khoác lác người. Nếu Tô Thần nói có khả năng, vậy liền xác suất lớn có thể đến giúp chính mình. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, Lưu Quang nói, trên mặt nổi lên vẻ mặt ngượng ngùng. Nhưng Tô Thần chỉ là nhìn về phía dưới dung nham, cũng không có chú ý tới. Ta hy vọng sau đó, các ngươi có thể cung cấp cho ta Atlantis kỹ thuật quân sự. Chương 881, dung nham tộc phản công. Chương 881, dung nham tộc phản công. Trải qua đối với Atlantis hiểu rõ, Tô Thần phát hiện, bọn chúng trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù không phải rất cao, nhưng đối với ma pháp phép thuật, dị năng các loại siêu năng lực nghiên cứu, nhưng lại xa xa vượt qua nhân loại. Cũng tỉ như Atlantis trong quân đội, phòng thủy pháo. Tô Thần muốn cho là, nó là dựa vào thuốc nổ loại hình đồ vật, làm động lực. Nhưng ở tới gần đằng sau, Tô Thần mới phát hiện chính mình sai. Thủy pháo là lấy nguyên thạch làm khu động, thông qua trên họng pháo phức tạp phù văn, từ đó phát động tiến công. Mặt khác mấy thứ thủ thành vũ khí, cũng là không sai biệt lắm nguyên lý. Nếu như có thể đem những vật này nạp làm chính mình dùng lời nói, vậy liền có thể tăng cường rất nhiều thủ vọng giả liên minh thực lực. Lưu Quang có chút không nói nhìn xem Tô Thần. Thì ra chính mình tấm lòng thành, Tô Thần căn bản liền không có cảm giác được sao. Cái này ta không có khả năng lập tức đáp ứng ngươi, đến làm cho cậu của ta đồng ý. Đi, vậy ngươi nói với hắn một tiếng. Đợi đến chiều tịch phế phụ thuốc thử nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, chúng ta lại tiếp tục trao đổi là được. Tô Thần cười nói. Tốt. Lưu Quang khẽ bước cảm. Hai người thương nghị những chuyện này sau, không có những lời khác để. Trong lúc nhất thời bầu không khí đã xấu hổ, lại có chút mập mờ. Tô Thần Lưu Quang kêu một tiếng Tô Thần danh tự, vừa định đem trong lòng mình một chút ý nghĩ, cùng Tô Thần hảo hảo tâm sự. Đã thấy Tô Thần khuôn mặt nghiêm một chút, nhìn chằm chằm nàng nói, những cái kia hẳn là không phải là người của các ngươi đi. Lưu Quang nhất cứ thế, thuận Tô Thần ngón tay phương hướng, hướng phía dưới núi lửa nhìn đi qua. Khi thấy lít nha lít nhít điểm đỏ, chính thuận trong núi lửa, hướng tường thành bên này leo lên tới thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp biến đổi. Không tốt, là dung nham tộc phản công. Cùng lúc đó, binh lính thủ thành bọn họ cũng là phát hiện dung nham tộc độc tĩnh, lập tức gõ cảnh báo. Tiếng báo động thê lương, trong nháy mắt vang vọng tại trấn nguyên quan phía trên. Phanh phanh phanh, giao nhân tộc các binh sĩ điều khiển thủy pháo các cái khác vũ khí, đối với phía dưới dung nham tộc bắt đầu tấn công mạnh. Những binh lính khác cũng là từ riêng phần mình trong doanh trướng đi ra, cấp tốc bơi đến trên tường thành. Câu. Lưu Quang Triều cách đó không xa kêu một tiếng, chỉ gặp Nham Nhạc mang theo Nghệ Thần một đám cao tầng sĩ quan, chính hướng bên này vội vã chạy tới. Lưu Quang, ngươi quay về chỗ ở trước đợi. Nham Nhạc chiếu Lưu Quang nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về hướng Tô Thần, Tô Thần, ngươi cũng một khối trở về đi. Trấn Nguyên quan an nguy, cũng quan hệ an nguy của chúng ta. Tô Thần trầm giọng nói, nếu như tướng quân không để ý, ta dự định trợ Trấn Nguyên quan một chút sức lực. Cũng không phải hắn lớn cỡ nào công vô tư, chỉ là Trấn Nguyên quan những cái kia vu đám người, còn không có nghiên cứu ra được triều tịch phế phụ thuốc thử. Nếu như này sẽ Trấn Nguyên quan bị công phá lời nói, những nhân loại khác coi như xong đời. Vậy nhưng quá tốt rồi. Tại loại này trong lúc nguy cấp, thêm một người tay, chính là nhiều một phần lực lượng. Nham Nhạc đương nhiên sẽ không chối từ, gật đầu đáp ứng. Rất nhanh La Hiểu Thiên bọn người cũng nghe đến tiếng cảnh báo, đội vã chạy tới. Nham Nhạc đem Tô Thần một đoàn người an bài tại một chỗ bên tường thành. Ngay tại trấn Nguyên quan đại quân chuẩn bị thỏa đáng sau, phía dưới dung nham tộc thực đã bốc lên mãnh liệt hỏa lực, vọt tới dưới tường thành. Số lớn hướng xuống chạy tràn lấy nham tương màu đỏ dài binh, huy động binh khí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng trên tường thành leo lên. Trấn Nguyên quan quân đội binh sĩ sử dụng lên dị năng, đối với dung nham tộc tiến hành áp chế. Bất quá dung nham trong tộc, những cái kia đẳng cấp cao hạ tướng cũng đồng dạng sử dụng dị năng tiến hành đánh trả. Chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu, liền lộ ra cực kỳ tàn khốc kịch liệt. Mắt xích thiểm điện, băng chi thổ tức, Tô Thần vận dụng các loại dị năng, từ xa khoảng cách đánh giết lấy dung nham tộc. Bất quá hắn một bên chiến đấu, một bên trong lòng sinh ra nghi vấn. Mặc dù nói trấn nguyên quan là đem toàn bộ miệng núi lửa đều vây lại, nhưng phía trên thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Dung nham tộc hoàn toàn có thể từ miệng núi lửa bơi ra, tránh cho bị động như vậy. Tô ca, những này dung nham tộc không phải cũng là đáy biển sinh vật sao? Bọn chúng vì cái gì một bài muốn tiến công tường thành đâu? Vương Viêm cũng là đã nhận ra không thích hợp, bởi vì trấn nguyên quan bố trí có trận pháp. Lưu Quang thanh âm từ phía sau lưng truyền ra. Công chúa, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lưu Quang, đám người sững sờ. Cân nhắc đến Lưu Quang an nguy, vừa rồi khai chiến trước đó, Nham Nhạc cũng là người ta đem Lưu Quang đưa trở về. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại vụng trộm chạy ra. Lưu Quang bơi đến Tô Thần bên người, hướng mọi người giải thích. Trấn Nguyên quan không phải một tòa đơn giản thành trì, vì phòng ngừa dung nham tộc lao ra, vương quốc tập kết tất cả cao thủ, ở chỗ này thiết hạ một tòa trận pháp. Trừ phi phá hư trận pháp hạch tâm, nếu không, bất cứ sinh vật nào đều không thể từ miệng núi lửa bơi ra đi. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới Atlantis vương quốc lại còn có trận pháp loại vật này. Xem ra chính mình thật là có tất yếu trợ giúp Lưu Quang nhất em. Tô Thần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lưu Quang cũng không biết, bên người Tô Thần ngay tại nhớ Atlantis đồ tốt. Lúc này chiến cuộc thực đã càng phát ra gay cấn. Dung nham tộc nhiều lần xông lên tường thành, cùng Atlantis quân đội triển khai vật lộn. Mặc dù Nham Nhạc không có xuất thủ, nhưng làm hắn phó quan Nghệ Thần thực đã xuất động. Nghệ Thần dẫn theo tinh nhuệ nhất xa nhân na giả binh sĩ nhiều lần đem bọn tới trên tường thành dung nham tộc toàn bộ đánh lui trở về. Liền ngay cả Tô Thần một bằng người cũng là cùng dung nham tộc triển khai khoảng cách gần chém giết. Rốt cục dung nham tộc tựa hồ ý thức được tiếp tục như vậy không làm nên chuyện gì, bọn chúng cuối cùng từ bỏ tiếp tục tiến công mà là lại lui về trong dung nham. Bọn chúng rút lui sao? Đinh Địch xoa xoa mồ hôi chán, nhịn không được nói, không dễ dàng như vậy. Lưu Quang lắc đầu, dung nham tộc một lần phản công thường thường là tích xúc 5 đến 10 năm lực lượng, bọn chúng sẽ ở trong một tháng lặp đi lặp lại tiến công trấn nguyên quan, thủ đến tích xúc lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bọn chúng mới có thể hành quân lặng lẽ. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, Nham Nhạc mang theo Nghệ Thần bọn người bơi tới. Lưu Quang, Nham Nhạc mặt tâm trầm, có chút bất mãn địa đạo, không phải nói để cho ngươi tại gian phòng đợi sao, ngươi chạy thế nào đi ra? Tất cả mọi người ở tiền tuyến chống cự dung nham tộc, ta không có khả năng một người núp ở phía sau. Lưu Quang nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng quen thuộc nàng tính cách cùng thực lực Nham Nhạc, phi thường rõ ràng, nàng hẳn là hướng về phía Tô Thần Lai. Nham Nhạc bất đắc dĩ thở dài, ngươi cùng ta tới. Tô Thần, xin ngươi cũng tới đây một chút đi. Tô Thần cũng không nghĩ nhiều, cùng Lưu Quang nhất lên, đi theo Nham Nhạc, Nghệ Thần sau lưng, đi tới trong cung điện. Mấy người vừa mới ngồi xuống, Nham Nhạc liền biểu lộ ngưng trọng đạo, dung nham tộc lần này phản công khác biệt dĩ vãng, cực kỳ hùng mạnh mãnh liệt. Đây mới là lần thứ nhất tiến công, chúng ta liền tổn thất không nhỏ. Nếu như lại đến thêm hai lần lời nói, chỉ sợ trấn nguyên quan liền muốn thất thủ. Cho nên ta dự định, hướng Mạc Uyên xin giúp đỡ. Chương 882, chủ động xuất kích. Chương 882, chủ động xuất kích. Nghe được Nham Nhạc lời nói, Lưu Quang sắc mặt hơi đổi. Nham Nhạc hướng Mạc Uyên xin giúp đỡ, liền cùng tương đương hướng hắn thỏa hiệp, cũng liền mang ý nghĩa Nham Nhạc muốn đem chính mình giao ra. Lưu Quang, ý của ngươi thế nào? Nham Nhạc nhẹ giọng hỏi. Ta không có ý kiến gì. Lưu Quang đắng chát địa đạo. Trong nội tâm nàng rõ ràng, thế cục trước mắt làm lại như vậy thích hợp nhất. Nói cho cùng, cái này cũng trách nàng chính mình. Nếu như không phải nàng chạy trốn tới trấn nguyên quan, Nham Nhạc hoàn toàn không cần như thế khó xử. Vậy là tốt rồi. Nham Nhạc nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị đưa tay gọi tới thủ hạng, lại nghe được Tô Thần chậm rãi nói, tướng quân, chờ một chút. Nham Nhạc kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, thế nào? Nếu như ta nói, ta có biện pháp đến giúp các ngươi đâu? Ngươi? Nham Nhạc có chút dở khóc dở cười, ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng giống bây giờ cục diện, không phải một hai người có thể cải biến. mời tướng quân yên tâm, ta nếu nói có thể đến giúp các ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ không khoác lác. Tô Thần thản nhiên nói, trừ phi tướng quân cùng Lưu Quang hai người các ngươi đều cảm thấy không cần thiết. Mạc Nguyên là người kiêu ngạo phong túng, tàn nhẫn thị sát. Hắn là dựa vào lấy cường đại võ lực phá hủy Atlantis truyền thống, vừa rồi leo lên vương vị. Nếu có lựa chọn, Nham Nhạc cùng Lưu Quang chắc chắn sẽ không hướng Mạc Nguyên túi đầu. Ngươi có biện pháp nào lật đổ Mạc Nguyên? Nham Nhạc thấp giọng hỏi. Đang thảo luận những ngày trước đó, chúng ta trước đàm luận điều kiện. Tô Thần cười cười, lời nói xoay chuyển, ta yêu cầu tại lật đổ Mạc Nguyên thống trị sau, Atlantis hướng ta cung cấp trận pháp, cùng giống thủy pháo các loại tiên tiến kỹ thuật quân sự. Nham Nhạc sắc mặt âm tình bất định. Tiên tiến kỹ thuật quân sự, trận pháp, đây đều là Atlantis cơ mật cốt lõi nhất. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, không phải vậy tuyệt không có khả năng tiết lộ cho ngoại nhân. Câu, Tô Thần hắn không phải đáy biển người vương quốc, tương lai khẳng định sẽ rời đi nơi này. Coi như hắn nắm giữ những kỹ thuật này, đối với chúng ta cũng không có gì uy hiếp. Một bên Lưu Quang quyên đủ. Đi, ta đáp ứng ngươi. Nham Nhạc trọng trọng gật đầu, bất quá hai chúng ta phương nhất định phải kết làm minh hữu, giúp đỡ cho nhau. Không có vấn đề. Tô Thần sảng khoái đáp ứng. Vậy ngươi bây giờ dù sao cũng nên nói cho ta biết, như thế nào lật đổ Mạc Nguyên đi. Nham Nhạc trầm giọng nói. Cái này sao, không nổi, dù sao chúng ta việc cấp bách, vẫn là phải đánh lui Dung Nham tộc. Tô Thần cười ha hả, đem thoại đề dẫn tới Dung Nham tộc trên thân. Ngươi có ý tưởng gì hay? Nghệ Thần nhịn không được nói. Dung Nham tộc là nâng toàn tộc chi lực, đối với Trấn Nguyên quan tiến hành tiến đánh. Lấy tướng quân binh lực, một vị tử thủ là ngăn cản không nổi. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Lời này vừa nói ra, Nham Nhạc, Nghệ Thần, Lưu Quang ba người đều là sửng sở. Chủ động xuất kích. Từ khi Trấn Nguyên quan tu kiến đằng sau, tại đối mặt Dung Nham tộc thời điểm, Atlantis liền một bài ở vào bị động phòng thủ, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn chủ động xuất kích. Nham Nhạc cao mày nói, chúng ta từ bỏ thủ thành ưu thế, chủ động xuất kích, sợ là có chút không thỏa đáng a. Ý của ta, cũng không phải khiến tướng quân từ chính diện chủ động xuất kích. Không phải từ chính diện chủ động xuất kích. Ba người càng thêm hồ đồ rồi. Tô Thần cười ha ha, các ngươi hẳn còn nhớ, chúng ta tới Trấn Nguyên quan trên đường, gặp được một chi kia Dung Nham tộc quân đội sao? Đương nhiên nhớ. Ngươi chẳng lẽ là muốn thuận bọn chúng tới đường, đi đánh lén Dung Nham tộc? Nghệ Thần trong nháy mắt kịp phản ứng. Không sai, nếu Dung Nham tộc quân đội có thể xuất hiện ở hậu phương, vậy đã nói rõ có một đầu thông đạo, có thể thủ tiếp đến trong núi lửa. Nghe Tô Thần lời nói, Nham Nhạc cũng không có quá mức kinh ngạc. Điểm này ta đã sớm cân nhắc qua, thực đã phái người tại vùng kia tìm kiếm, đáng tiếc cũng không có tìm tới thông đạo kia. Các ngươi tìm không thấy, ta lại là có thể tìm tới. Tô Thần tự tin cười nói. Hắn nhưng là có được dạ đạ quét hình, có thể phi thường biết rõ phụ cận địa hình. Tìm ra tiến về trong núi lửa thông đạo, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chúng ta trước tiên có thể đi làm quen một chút trong núi lửa tình huống, đợi đến Dung Nham tộc lần nữa thời điểm tiến công, phái ra một chi tinh nhuệ, đánh lén phía sau bọn họ. Nếu có thể chém đầu Dung Nham tộc thủ lĩnh, cũng liền có thể thuận thế lắng lại lần này chiến tranh. Tô Thần đề nghị, thế nhưng là cực kỳ sức hấp dẫn. Dung Nham tộc cùng Atlantis tình huống cùng loại, đều là độ cao xã hội hóa chủng tộc. Nếu thật là xử lý Dung Nham tộc thủ lĩnh, quân đội của bọn nó liền sẽ không tự sụp đổ. Tướng quân, ta cảm thấy Tô Thần đề nghị rất tốt. Nghệ Thần có chút hưng phấn mà quyền sát trưởng. Ta cũng đồng ý. Lưu Quang gật đầu phụ họa. Đi, có thể dựa theo ngươi nói xử lý, bất quá này sẽ chấn nguyên quan nhân thủ điếu, có thể hay không do ngươi dẫn đầu một chi đội ngũ tiến đến trong núi lửa. Nham Nhạc đưa ra thỉnh cầu của mình. Tốt, không có vấn đề. Tô Thần sảng khoái đáp ứng. Dựa theo di vãng lệ cũ, Dung Nham tộc hẳn là sẽ tại chỉnh đốn sau một ngày mới có thể phát động lần tiếp theo chiến đấu. Vì nắm chặt thời gian, Tô Thần cùng Nham Nhạc đơn giản thương lượng một phen, liền trở về chỗ ở của mình. Tiểu La, ngươi đem người đều kêu lên, đi với ta một chuyến. Tô Thần phân phó nói. Là. La Hiểu Thiên sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền lập tức hành động. Tô Thần tập kết xong đội ngũ, liền dẫn người rời đi Trấn Nguyên Quan. Trước khi chuẩn bị đi, Lưu Quang cố ý tìm tới Tô Thần, đưa cho Tô Thần một cái không lớn không nhỏ túi. Tô Thần mở ra xem, chỉ gặp trong túi chứa 5-6 quả xương mù quần hạt châu. Đây là Bạo Liệt Châu. Không sai, ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi, hướng cậu mở miệng yêu cầu. Lưu Quang trong lời nói lộ ra một cố đắc ý cái gọi là Bạo Liệt Châu, kỳ thật liền cùng thế giới hiện thực lựu đạn không sai biệt lắm. Nhưng cái đồ chơi này uy lực có thể xa so với lựu đạn cứng hãn. Tại khởi động chốt mở, đem nó ném ra bên ngoài sau, liền sẽ gây nên kịch liệt bạo tạc. Phương viên 5 mét bên trong, dê cấp chiến lược trở xuống sinh vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Dê cấp chiến lược sinh vật không chết cũng tàn phế. Vừa rồi cùng Dung Nham tộc trong chiến đấu, Atlantis quân đội nhiều lần sử dụng Bạo Liệt Châu. Không biết có bao nhiêu lính của tướng tôn chết tại Bạo Liệt Châu phía dưới. Bạo Liệt Châu uy lực lớn như vậy, tại Trấn Nguyên quan bên trong thuộc về quân sự quản khống vật tư. Lưu Quang có thể cho Tô Thần lấy ra nhiều như vậy, cũng là tương đương không dễ dàng. Cảm ơn ngươi. Tô Thần tự nhiên không khách khí chút nào nhận lấy. Không cần cảm ơn, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Lưu Quang hé miệng cười một tiếng, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Yên tâm đi. Tô Thần phất phất tay, mang theo đội ngũ rời đi Trấn Nguyên quan. Lão bản, Lưu Quang công chúa người nàng cũng không tệ lắm lặng, nếu không ngươi đem nàng cũng thu đi. Hướng Manh Manh bu lại, cười nhẹ nói. Ngươi là nhìn thấy dung mạo xinh đẹp nữ nhân, liền đi không được đường đúng không? Tô Thần chừng nàng một chút, tức giận nói. Phỉ báng, lão bản, ngươi cái này hoàn toàn là phỉ báng. Chương 883, tiến vào núi lửa chương 883, tiến vào núi lửa Hướng Manh Manh để ý thủ khí tráng địa đạo, rõ ràng bên cạnh ngươi mỹ nữ nhiều nhất. Mặc dù bên cạnh ta mỹ nữ nhiều nhất, nhưng cuối cùng trên cơ bản không đều rơi vào ma trảo của ngươi. Tô Thần liếc mắt. "Hắc hắc, lão bản, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có hứng thú, ta nhất định bao lấy cho ngươi dưới." Hướng Manh Manh cười hì hì nói, "Đi, trước chuyên tâm làm việc." Tô Thần dở khóc dở cười nói, "Có Hướng Manh Manh như thế cái viền rèn tại bên cạnh mình, nên tính là một chuyện tốt đi." Một bên khác, Trần Uyên đóng lại. Lưu Quang Yên lặng nhìn chăm chú lên, Tô Thần một đoàn người đi xa. Nàng không có chú ý tới, Nham Nhạc cùng Nghệ Thần cũng tại cách đó không xa. Ai Nham Nhạc thật sâu thở dài. Tướng quân làm sao đột nhiên thở dài? Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Quang công chúa thích Tô Thần nguyên nhân? Nghệ Thần tò mò nói, "Không sai, Tô Thần người này thật không tệ, Lưu Quang công chúa ưa thích hắn, cũng là chuyện đương nhiên đi." Nham Nhạc khoát tay áo, kêu gọi Nghệ Thần hướng cung điện đi đến. "Ngươi nói không sai, nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua, nhân loại cùng giao nhân các đường, Tô Thần sớm muộn là muốn rời khỏi nơi này. Đi, dù là không cân nhắc những này, nếu như chúng ta thật đẩy ngã Mạc Uyên thống trị, dựa theo Atlantis truyền thống, tuyển ra hợp pháp quốc vương, như vậy Lưu Quang nên làm cái gì?" Nghệ Thần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nếu quả thật chọn lựa hợp pháp quốc vương, làm như vậy công chúa Lưu Quang thế tất yếu gả cho tân nhiệm quốc vương. Nếu không, bọn hắn liền sẽ cùng Mạc Uyên một dạng, phá hủy Atlantis truyền thống. Bọn hắn lật đổ Mạc Uyên cử động, liền sẽ trở nên đồng dạng không hợp pháp. Tính toán, đi một bước nhìn một bước đi. Nham Nhạc cười khổ nói, "Tô Thần một bằng người, rời đi Trấn Nguyên xem xét, rất nhanh liền đi tới, trước đó gặp phải Dung Nham tộc quân đội địa phương. Mặc dù chiến trường thực đã bị đánh đảo qua, thi thể đều bị mai táng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra chiến đấu qua vết tích." Tô Thần khởi động giả đạ, bắt đầu đối với trung quanh tiến hành quét hình đứng lên. Không đến một giờ công phu, hắn liền phát hiện trên giả đạ biểu hiện có một đầu nghiêng hướng phía dưới thông đạo dưới lòng đất. Tô Thần trong lòng vui mừng, kêu gọi La Hiểu Thiên bọn người hướng thông đạo chạy tới. Thông đạo lối vào bị đại lượng đá san hô bụi, hải tảo che giấu, có thể nói tương đương ẩn nấp. Khó trách Trấn Nguyên quan quân đội tìm không thấy thông đạo. Nếu như không phải Tô Thần có hệ thống, chỉ sợ tìm tới 3 ngày 3 đêm cũng tìm không thấy nơi này. Thanh lý xong lối vào san hô, hải tảo, lại đẩy ra một tảng đá lớn sau, đen xỉ cửa hàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Ta đi đầu đội ngũ, Tiểu La, ngươi phụ trách bọc hậu." "Là." Tô Thần dẫn đầu chui vào trong thông đạo, những người khác theo thứ tự tiến vào. Trong thông đạo cực kỳ chật hẹp, cũng không có quá nhiều đảo đới vết tích, tựa hồ là tự nhiên hình thành. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy không ít làm lạnh sau nham tương. Hẳn là một nhóm kia bị tiêu diệt dung nham tộc, dấu vết lưu lại. Thông đạo là hướng Trấn Nguyên quan phương hướng, một bài nghiêng hướng phía dưới. Theo Tô Thần đám người xâm nhập, trung quanh nước biển nhiệt độ cũng là tùy theo tăng lên. Đến cuối cùng, mọi người trên cơ bản đều là nóng đến sắc mặt đỏ lên. Đi không sai biệt lắm một giờ, Tô Thần xem chừng thực đã xâm nhập trong núi lửa. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên chuyển đến huyên thuyên thanh âm. Tô Thần lập tức dừng lại, cũng xông mọi người làm một cái im lặng thủ thế. Hậu phương đám người vội vàng đều ngồi xổm xuống, cũng giữ yên lặng. Dung Nham tộc cùng Atlantis nữ cũng không liên hệ. Tô Thần bỏ ra 10.000 đại dương, từ cửa hàng hệ thống bên trong hối đoái ra vạn vật ngữ tệ. "Suối quậy, thật mẹ nhà hắn suối quậy, làm sao lại hai ta được phái tới thủ cái này?" Một cái lầm bầm thanh âm vang lên. "Đừng mẹ hắn bức bức lại, nếu để cho cấp trên nhìn thấy, chúng ta liền phiền toái. Ngày hôm qua chi đội tiền trạm tổn thất nặng nề, quan chỉ huy có thể nói là nổi trận lôi đình." Một tên khác Dung Nham tộc giải binh quát lớn. "Cái này có gì phải tức giận, phía trên đều là đáy biển người vương quốc." Hạng nhất giải binh kinh thường nói. "Ngươi biết cái gì? Hoàng đế dự định dựa vào đầu thông đạo này, đột phá đáy biển vương quốc phong tỏa." Người thứ hai giải binh cười lạnh nói, "Phái ra chi kia đội tiền trạm, chỉ là để bọn chúng tìm hiểu hạ lên phương tình huống. Kết quả bọn chúng ngược lại tốt, vậy mà cùng đáy biển người vương quốc chiến đấu. Bọn chúng tổn thất nặng nề đổ không có gì, nếu là kinh động đến đáy biển vương quốc, đem thông đạo cho phong kín, vậy coi như phiền toái." Nghe cái này hai tên giải binh nói chuyện với nhau, Tô Thần thu được không ít tin tức. Cùng Atlantis khác biệt, Dung Nham tộc là lấy hoàng đế cầm đầu. Cái gọi là quan chỉ huy, hẳn là phụ trách chỉ huy Dung Nham tộc quân đội. Trừ cái đó ra, đầu thông đạo này cũng là Dung Nham tộc một lần tình cờ phát hiện. Dung Nham tộc hoàng đế dự định dựa vào đầu thông đạo này đến đột phá đáy biển vương quốc phong tỏa, từ đó trở về đến thế giới đáy biển. Lại không muốn đội tiền trạm tự tiện chủ trương, kinh động đến đáy biển vương quốc. Tô Thần thò đầu ra, phát hiện bọn hắn lúc này thực đã đi tới cuối lối đi. Phía trước cách đó không xa, chính là thông đạo cửa ra vào. Bên ngoài hiện ra ánh sáng màu vỏ quýt, có thể rất rõ ràng xem đến phía trước tình huống. Hai tên Dung Nham tộc giải binh, ngay tại tựa ở cửa động trên vách tường, hứng hở trò chuyện. Tô Thần chiều một bên mộng kỳ nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng cửa hang đi qua. Ngay tại tới gần địch nhân đồng thời, một người một mèo đột nhiên bạo khởi. Hai tên giải binh căn bản cũng không có nghĩ tới, sẽ có địch nhân từ thông đạo xuất hiện. Bọn chúng căn bản không kịp phản ứng, liền bị Tô Thần cùng Mộng Kỳ vặn gãy cổ. Xử lý hai tên giải binh sau, những người khác cũng là lần lượt nhích lại gần. Bất quá Tô Thần không có vội vã ra ngoài, tiến đến cửa hàng, hướng ra phía ngoài nhìn đi qua. Khi thấy tình huống bên ngoài sau, hắn nao nao. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, núi lửa dưới đáy không gian cực kỳ rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Không chỉ có như vậy, nơi này cũng không có hoàn toàn bị nham tương nơi bao bọc, còn có không ít trống ra thổ địa. Quay cùng nham tương, liền như là sông nhỏ giống như, tại đáy biển chậm rãi chảy xuôi. Nó phát ra màu vỏ quýt quang mang, vừa vặn là hỏa trong núi cung cấp chiếu sáng. Nhìn xem trước mặt kỳ dị chẳng cảnh, cả đám loại không khỏi sợ hai thán phục tại thiên nhiên quỷ phụ thần công. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, đám người cấp tốc lấy lại tinh thần. Bọn hắn phát hiện, tại cửa hang cách đó không xa, có một chỗ giản dị doanh địa. Trong doanh địa, còn có không ít Dung Nham tộc binh sĩ ngay tại bận rộn. Xem ra vừa rồi giết chết cái kia hai tên giải binh, hẳn là đến từ trước mặt doanh địa. Đúng lúc này, lại có hai tên giải binh từ trong doanh địa đi ra, kính thủ đi hướng cửa hàng bên này. Ma Tây, Mễ Lợi, đội ca. Một tên giải binh vừa đi vừa hô. Nhưng thủ đến bọn chúng tới gần, Ma Tây cùng Mễ Lợi cũng không có lên tiếng. Bất quá hai bọn nó cũng không để ý, ngược lại là cười mắng, hai người các ngươi tên lười, có phải hay không ngủ không đợi hai bọn nó nói hết lời, một thanh huyền kim trường đao liền chặt mất rồi trong đó một tên giải binh đầu. Chương 884, dốc hết toàn lực chương 884, dốc hết toàn lực có còn lại tên kia giải binh quá sợ hãi, vừa mới chuẩn bị kêu cứu, liền bị một con mèo chảo theo nằm trên đất. Nếu không muốn chết, liền im miệng. Tô Thần thanh âm băng lãnh băng lên. Giải binh vội vàng ngậm miệng lại, cẩn thận từng ly từng tí hướng Tô Thần nhìn sang. Khi thấy Tô Thần đám người bộ dáng sau, nó không khỏi ngây ngẩn cả người. Các ngươi là cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tô Thần một bàn tay đập vào trên đầu của nó, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Đúng đúng đúng. Tính danh. Only Gay. Thân phận. Quân địa phương binh sĩ cứ như vậy, một người hỏi, một cú đáp. Tô Thần rất nhanh liền đem dung nham tộc tình huống cho sờ soạn cái rõ ràng. Bị đuổi tới núi lửa dưới đáy sau, gặp phải sinh tồn uy hiếp, dung nham tộc có thể nói là toàn dân giai binh. Lần này phản công Atlantis, toàn bộ dung nham tộc đều xuất động, tối thiểu có 20-30 vạn quân đội. Những quân đội này đều bày trận tại cách đó không xa trên vùng bình nguyên. Trước đó đội tiền trạm, tại gặp được Tô Thần bọn người, tổn thất nặng nề sau, trốn về núi lửa. Biết việc này sau, quan chỉ huy vừa sợ vừa giận. Nó đội vàng đem Only Gay bọn chúng chi tiểu đội này ngũ, điều tới phòng bị thông đạo. Nếu là Atlantis quân đội thuận thông đạo xuống tới, cũng có thể kịp thời phát hiện. Cảm ơn ngươi. Tô Thần tiếng nói rơi xuống đất, giơ tay chém xuống, liền đem Only Gay chém đầu. Hắn lắc lắc trên đao vết máu, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu. Một đoàn người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền theo Tô Thần xông ra cửa hàng, thủ chạy cách đó không xa dung nham tộc doanh địa mà đi. Bởi vì có được bên hải chi giác nguyên nhân, Tô Thần tốc độ rõ ràng so những người khác nhanh hơn rất nhiều. Cầm đầu đến hắn vọt tới trước mặt, trong doanh địa dung nham tộc binh sĩ, lúc này mới kịp phản ứng. Địch tập. Một tên giải binh vừa lớn tiếng báo động. Bị đấu khí màu trắng bao khỏa huyền kim trường đao, liền rơi vào trên đầu của nó. Giang giác. Huyền kim trường đao thoải mái mà phá vỡ vỏ cua, đưa nó một phân thành hai. Tô Thần chém giết một con cua binh sau, không do dự, một ngựa đi đầu thủ tiếp vọt vào trong doanh địa. Nghe được động tĩnh giải binh bọn họ, nhao nhao từ trong doanh trướng chạy ra. Nhưng mà nên đón bọn chúng, lại là tử thần giống như Tô Thần. Dựa theo Only Gay thuyết pháp, trong doanh địa hết thảy có hơn 30 người. Đợi đến La Hiểu Thiên bọn người đi theo xông vào doanh địa thời điểm, trong doanh địa thực đã ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy giải binh thi thể. Tô Ca lại ngưỡng bức. Vương Viêm kìm lòng không được tán thán nói, phải biết, những này giải binh thực lực đều là tại giao nhân tộc binh sĩ phía trên, mà ở Tô Thần trước mặt, lại cùng chém dưa thái rau một dạng. Đúng lúc này, giải binh bọn họ tiểu đội trưởng, một tên hạ tướng bơi tới. Nhìn xem trước mặt một mảnh hỗn độn, nó là vừa kinh vừa sợ. Mặc dù không biết Tô Thần đám người lai lịch, nhưng hạ tướng cũng hiểu được, chính mình hẳn là ưu tiên trên báo cáo cấp. Nó không do dự, xoay người sang chỗ khác, dắt qua một thất màu đỏ hải mã, liền định đảo tàu. Hải mã tốc độ cực nhanh, hạ tướng cưỡi nó, bất quá trước mắt, liền xông ra mấy trăm mét, nhưng Tô Thần làm sao có thể cho nó cơ hội chạy trốn. Tê liệt thiểm điện. Tô Thần nâng lên đánh ra một đạo thiểm điện, cực nhanh lướt qua nước biển, hướng hạ tướng bắt tới. Phát giác được sau lưng động tĩnh, cười tại hải mã trên lưng hạ tướng giật nảy mình. Bất quá nó cũng không có bối rối, mà là lập tức điều động tinh thần lực, đem nước biển trùng quanh ngưng tụ, ở sau lưng hình thành một mặt thủy thuẫn. Tê liệt thiểm điện đả kích tại thủy thuẫn bên trên, tiếp lấy tiêu tán ở không. Hạ tướng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà nó làm sao biết, Tô Thần mục tiêu kỳ thật không phải nó. Ngay tại tê liệt thiểm điện đánh trúng thủy thuẫn trong nháy mắt, Tô Thần cũng là sử dụng điện xả mắt. Hai đạo tráng kiện điện trụ, thủ tiếp đánh trúng hạ tướng dưới thân màu đỏ hải mã. Màu đỏ hải mã bị bắn ra hai cái lỗ lớn, tại chỗ liền tắt thở. Hạ tướng bị cường đại quán tính cho quăng bay đi ra ngoài. Dù là nó thân thể cường tráng, cũng là bị ngã đến hoa mắt bắn đầu. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm, Tô Thần kỵ trải qua đi vào trước mặt của nó. Hạ tướng giơ lên binh khí, không kịp phản kháng, liền bị Tô Thần nhất đao cho chặt xuống đầu. Tô Thần lấy ra năng lượng của nó tinh thể, ném vào không gian chữ vật. Tiểu La, đem chiến trường quét dọn một chút. Là. La Hiểu Thiên dẫn người đem doanh địa sau khi sửa sang xong, Tô Thần không có trì hoãn, mang theo đám người hướng Only Gay nói tới bình nguyên chạy tới. Cũng không lâu lắm, tại vượt qua một sườn núi nhỏ sau, Tô Thần liền thấy được dung nham tộc đại quân. Miệng núi lửa chính phía dưới là cực kỳ khoáng đạt bằng phẳng đất trống. Trung trung điệp điệp dung nham tộc quân đội liền trú đóng ở trong đó. Xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít doanh trướng cơ hồ chiếm hết toàn bộ đất trống. Ngoan ngoãn, số lượng nhiều như vậy. Vương Viêm lấy làm kinh hãi. Ngay tại Tô Thần quan sát thời điểm, đối diện dung nham tộc quân doanh đột nhiên có động tĩnh. Đại lượng dung nham tộc sinh vật từ riêng phần mình trong doanh trướng đi ra. Bọn chúng tập kết thành tương ứng trận hình sau, liền bắt đầu hướng đỉnh đầu miệng núi lửa bơi đi. Trong lúc nhất thời, trong núi lửa trong nước biển nổi lơ lửng vô số dung nham tộc thân ảnh. Tô lão đại, dung nham tộc phát động tiến công. La Hiểu Tiên hơi biến sắc mặt. Tô Thần sắc mặt cũng là trở nên có chút nghiêm trọng. Đuổi theo một lần so sánh, dung nham tộc lần này tiến công đầu nhập binh lực rõ ràng là càng nhiều. Rất hiển nhiên, bọn chúng là dự định nhất cổ tác khí, thủ tiếp cầm xuống trấn Nguyên Quan. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tô Thần không dám thất lễ, bước xuống câu nói này, liền xoay người sang chỗ khác, đội và hướng lúc đến phương hướng bơi đi. Những người khác tốc độ kém xa Tô Thần, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến. Thuận lúc đến thông đạo, Tô Thần rất mau trở lại đến núi lửa bên ngoài. Chờ hắn trở lại trấn Nguyên Quan thời điểm, Atlantis cùng dung nham tộc chiến đấu đã từ lâu tiến triển đến gay cấn. Dung nham tộc sinh vật phản phất lâm vào triệt để điên cuồng, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào Trấn Nguyên quan phòng thủ. Bởi vì bọn chúng số lượng đông đảo, Trấn Nguyên quan phòng tuyến rất sớm đã xuất hiện buông lỏng. Không chỉ có Nghệ Thần sớm hạ tràng, liền liền xem như Trấn Quan đại tướng Nham Nhạn cũng là dẫn đầu một chi đội thân binh canh giữ ở trên tường thành. Phàm là chỗ nào xuất hiện nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức chống đi tới. Tướng quân, Nham Nhạn một đao chém giết hai tên giải binh, nghe được có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn đi qua. Tô Thần. Nham Nhạn sửng sốt một chút, đội vàng hỏi đạo, thế nào, có tìm được hay không thông đạo? Thông đạo tìm được, đích thật là đồng dạng trong núi lửa. Tô Thần nhanh chóng giới thiệu tình huống, chỉ là thông đạo tương đối khó đi, đại bộ đội không có cách nào thông qua. Tướng quân có thể điều động một chi tiểu đội tinh nhuệ, cùng ta cùng đi đánh lén Dung Nham tộc hậu phương. Nham Nhạn đầu tiên là vui mừng, nhưng đi theo phạm lên có đến. Dưới mắt Trấn Nguyên quan chiến sự căng thẳng, thật sự là điều không ra quá nhiều binh lực. Hắn do dự một chút, hô lớn nói, Nghệ Thần. Nghe được tướng quân tiếng kêu, phó quan Nghệ Thần đội vàng thoát ly chiến đấu, bơi tới. Chương 885, Dung Nham tộc hoàng đế chương 885, Dung Nham tộc hoàng đế tướng quân, thế nào? Nghệ Thần thở hồng hộc hỏi. Tô Thần hắn thực đã xác minh con đường Nham Nhạn đem tình huống đại khái nói một lần, phân phó nói, ngươi lập tức mang theo đội dự bị, đi theo Tô Thần cùng một chỗ, đi đánh lén Dung Nham tộc. Nhưng ta muốn dẫn lấy đội dự bị đi lời nói, tướng quân ngươi Nghệ Thần có chút chần chờ. Hai quân chinh chiến thời điểm, đều sẽ có lưu một chi đội dự bị. Chi này đội dự bị thực lực có thể nói là trong quân mạnh nhất. Không đến bạn bất đắc dĩ, sơn cùng thủy tận thời điểm, đội dự bị là sẽ không động. Đây là mệnh lệnh. Nham Nhạn trầm giọng nói. Nghệ Thần há to miệng, không còn nói cái gì, chỉ là trọng trọng gật đầu. Chiến sự khẩn cấp, Nghệ Thần không dám lề mề, lập tức đem 300 người đội dự bị kêu lên. Tô Thần, nhờ ngươi. Nham Nhạn trịnh trọng kỳ sự hướng Tô Thần thi lễ một cái. Mời tướng quân yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Tô Thần nghiêm túc nói. Nham Nhạn xuất ra một cái túi, đưa cho Tô Thần, trong này là sau cùng một chút bạo liệt châu, ngươi cầm đi đi. Tô Thần không có khách khí, tiếp nhận bạo liệt châu sau, liền giành giật từng giây mang theo đội dự bị rời đi Trấn Nguyên quan. Đội dự bị đội viên, trên cơ bản đều là xa nhân tộc, nạ gạ tộc chiến sĩ. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái giao nhân, toàn thân cũng là lộ ra cường đại khí tràng. Một đoàn người rất nhanh liền về tới chỗ lối đi, cũng thuận thông đạo, tiến nhập trong núi lửa. Đột nhiên tiến đến, Nghệ Thần các loại đáy biển sinh vật còn có chút không thích ứng nhiệt độ của nơi này. Bất quá bọn chúng thân thể cường tráng, cưỡng ép nhẫn lại xuống tới. Tô Thần, nhanh lên dẫn chúng ta qua đi thôi. Nghệ Thần biết rõ, phía trên Trấn Nguyên quan chính diện gặp áp lực cực lớn. Phía bên mình sớm một chút vọt tới Dung Nham tộc quân doanh, liền có thể sớm một chút làm dịu Nham Nhạn áp lực. Tô Thần mang theo Nghệ Thần bọn người, hướng về miệng núi lửa chính phía dưới bơi đi. Cũng không lâu lắm, Dung Nham tộc quân doanh liền lần nữa lại xuất hiện trước mặt bọn hắn. Nhìn xem trước mặt tình hình, Nghệ Thần biểu lộ nghiêm túc. Hắn quan sát một hồi, chỉ hướng doanh địa chính giữa, nếu như ta không có đoán sai, nơi đó hẳn là Dung Nham tộc hoàng đế doanh trướng. Chúng ta có thể thủ tiếp giết đi qua, chỉ cần xử lý hoàng đế của bọn nó, liền có thể kết thúc bọn chúng tiến công. Tô Thần nhìn kỹ một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý xuống tới. Lúc này Dung Nham tộc thực đã toàn quân xuất động, lưu thủ tại trong quân doanh chỉ có một nắm quân đội. Cái này có thể nói là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đã định chủ ý sau, Tô Thần đám nhân mã ngược lên động. Bọn hắn từ ẩn thân sườn núi nhỏ bên trong, liền xông ra ngoài, thủ chạy trong doanh địa lớn nhất xa hoa nhất doanh trướng. Chỉ là không đợi bọn hắn tới gần, liền bị chung quanh Dung Nham tộc binh sĩ phát hiện ra. Đang đang đang. Dung Nham tộc binh sĩ gõ lấy cùng loại với chiêng đồng đồ vật, hướng chung quanh đưa ra cảnh cáo. Dung Nham tộc hoàng đế trong doanh trướng, một vị tướng mạo cùng Atlantis vương tộc cực kỳ tương tự màu đỏ giao nhân, chính đoan ngồi tại trong trướng. Nó chính là Dung Nham tộc hoàng đế, Huyết Sâm. Huyết Sâm bên cạnh, đứng đấy một vị rùa biển bộ dáng sinh vật. Uy thừa tướng, cường công như vậy lời nói, chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Vì cái gì không cân nhắc trước đó thông đạo kia? Huyết Sâm mặt không thay đổi hỏi. Bệ hạ bất giận. Uy thừa tướng lung lay đầu, cung kính nói, thông đạo kia cực kỳ chật hẹp, đại quân căn bản trải ra không ra. Mà lại Atlantis người, thực đã phát hiện chúng ta. Bọn chúng khẳng định sẽ ở phía trên bố trí quân đội, các loại chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nghe được Quy thừa tướng giải thích, Huyết Sâm sắc mặt hòa hoãn lại, ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi liền không sợ Atlantis người thuận thông đạo xuống tới tiến công chúng ta sao? Quy thừa tướng nhịn không được cười lên, bệ hạ quá lo lắng. Căn cứ vòng trước tiến công, rất rõ ràng có thể đoán được Trấn Nguyên quan phòng bị cực kỳ trống rỗng. Bọn chúng làm sao có thể có năng lực lại phái ra quân đội xuống tới tiến công? Coi như có thể, trong doanh địa còn có không ít vệ binh, chớ nói chi là bệ hạ thực lực cũng là có 102 quân hùng. Quy thừa tướng những lời này xuống tới, Huyết Sâm cũng là càng phát ra hài lòng. Nhưng mà đúng lúc này, dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Theo sát lấy một tên hà tướng đội vã chạy vào doanh trướng, bệ hạ, không xong, Atlantis quân đội hướng doanh địa bên này vào tới. Uy thừa tướng biến sắc, nó không nghĩ tới, lại còn thật làm cho hoàng đế nói chúng. Bất quá làm hoàng đế Huyết Sâm, ngược lại là không có kinh ngạc. Nó thậm chí khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng khát máu ý cười. Có ý tứ, cùng ta cùng đi ra nhìn xem. Huyết Sâm hướng một bên đám người hầu vẫy vẫy tay. Đám người hầu tranh thủ thời gian giơ lên kim quang long lánh áo giáp, cho Huyết Sâm mặc vào. Đợi cho sau khi mặc chỉnh tề, Huyết Sâm mang theo Quy thừa tướng một đoàn người bơi ra liều trại. Lúc này Tô Thần Kỳ trải qua cùng Nghệ Thần bọn người vọt vào trong quân doanh. Phải biết, có thể lưu thủ tại quân doanh bảo hộ Huyết Sâm an nguy đều là Dung Nham tộc tinh nhuệ. Nghệ Thần cùng đội dự bị thực lực mặc dù cũng không tầm thường, nhưng đối đầu với những này tinh nhuệ, nhưng cũng là tương đương cố hết sức. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bị đoàn đoàn bao vây đứng lên. Kỳ quái, những cái kia là cái gì? Huyết Sâm chỉ Tô Thần. Thần cũng không biết. Quy thừa tướng chăm chú nhìn trong chốc lát, lắc đầu. Có ý tứ, truyền lệnh xuống, bắt sống mấy sinh vật kia. Huyết Sâm ra lệnh. Cùng lúc đó, Tô Thần cũng là chú ý tới Huyết Sâm. Không có cách nào, ai bảo nó dáng dấp cùng phổ thông dung nham tộc khác biệt, còn người mặc một thân kim giáp. Nghệ thần, tên kia hẳn là hoàng đế. Tô Thần lớn tiếng kêu lên, ngươi giúp ta giết ra khỏi chúng đây, ta bắt lấy nó. Đi. Nghệ thần không do dự lập tức nhấc lên một chiếc búa lớn, điên cuồng hướng phía trước dung nham tộc giải binh đánh tới. Nó dù sao cũng là dê cường giả tối đỉnh, tại nó mãnh liệt tiến công bên dưới, những cái kia giải binh bị ép lui lại. Cứ như vậy, liền cho Tô Thần cơ hội. Hắn như là nhất là linh xảo con cá giống như, xuyên qua tầng tầng vây quanh, thuận thế xông về Huyết Sâm. Nhìn xem thủ chạy nơi này tới Tô Thần, Uy thừa tướng quá sợ hãi, vội vàng hô lớn, mau tới người, hộ giá. Không đội, ta ngược lại thật ra muốn cảm thụ một chút sinh vật này thực lực. Huyết Sâm tự tin cười một tiếng, vươn tay của mình. Một bên hộ vệ vội vàng đem một thanh sắc bén tam xoa kích đặt ở Huyết Sâm lòng bàn tay. Tô Thần một bên huy động huyền kim trường đao, một bên cực nhanh chạy về Huyết Sâm. Chỗ đến, những cái kia giải binh căn bản ngăn cản không được hắn. Rất nhanh hắn liền đi tới Huyết Sâm trước mặt, quét hình kiểm tra đo lường. Huyết Sâm, dung nham bộ tộc hoàng đế, thực lực cường hãn, cùng Atlantis có thâm cửu đại hận. Chiến lược đánh giá C. Tô Thần không nghĩ tới vị này dung nham tộc hoàng đế Huyết Sâm lại có C cấp chiến lược. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nên động thủ vẫn là phải động thủ. Tô Thần hướng Huyết Sâm vào tới, hai mắt trợn lên, hai đạo điện quang trụ phun tới. Chương 886, lực chiến Huyết Sâm. Chương 886, lực chiến Huyết Sâm bị Tô Thần quét hình kiểm tra đo lường qua, Huyết Sâm nhíu mày. Bất quá nó cũng không có giống trước đó những ma vật kia, lâm vào nổi giận trạng thái. Đối mặt hướng mình kích xạ mà đến điện quang trụ, Huyết Sâm không chút hoang mang vũ động ở trong tay tam xoa kích. Nước biển trung quanh cấp tốc bay cuồng lên, ngưng kết thành một mặt bình chướng, bảo hộ ở Huyết Sâm trước mặt. Xì xì xì. Điện quang trụ hung hăng đụng vào trên bình chướng. Trong ngay mắt, bình chướng kịch liệt sóng gió nổi lên. Huyết Sâm chân mày hơi nhíu lại. Nó không nghĩ tới, Tô Thần sẽ có như vậy thực lực không tầm thường. Tam xoa kích lại lần nữa vũ động, dẫn tới phụ cận nước biển không ngừng hướng bình chướng hội tụ mà đi. Nguyên bản sắp phá toái bình chướng, lúc này mới ổn định lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Thần kỳ trải qua xong cầm huyền kim trường đao, giết tới Huyết Sâm trước mặt. Huyền kim trường đao bổ ra nước biển, vào đầu hướng Huyết Sâm rơi xuống. Huyết Sâm tỉnh táo giơ lên tam xoa kích, ngăn lại Tô Thần một kích này. Tô Thần mặt khắc một thanh huyền kim trường đao, từ nghiêng xuống treo chọc lấy vẽ hướng Huyết Sâm. Huyết Sâm kinh nghiệm chiến đấu, tựa hồ cũng là cực kỳ phong phú. Nó trên tay vừa dùng lực, đem thanh thứ nhất huyền kim trường đao đẩy ra. Tam xoa kích hướng xuống tìm đòi, lại ngăn trở thanh thứ hai huyền kim trường đao. Liên tục hai lần công kích, đều bị Huyết Sâm nhẹ nhõm hóa giải. Tô Thần cũng không có kinh ngạc. Dù sao cũng là dung nham tộc hoàng đế, sức chiến đấu cao tới C cấp sinh vật. Cùng tam xoa kích so sánh, huyền kim trường đao công kích khoảng cách quá ngắn. Nếu như kéo dài khoảng cách lời nói, Tô Thần khó tránh khỏi sẽ lâm vào thế yếu. Cho nên hắn cũng không lui lại, mà là huy động huyền kim song đao, tiếp tục đối với Huyết Sâm phát động mưa to gió lớn tiến công. Chỉ là Tô Thần một loạt này tiến công, cũng chỉ là đòn công kích bình thường. Huyết Sâm không ngừng cơ vũ khí, đem Tô Thần tiến công từng cái cản lại. Không thể không nói, thân thủ của nó hay là cực kỳ cường đại. Khổng lồ tam xoa kích, tại trong tay nó cùng một thanh linh xảo truy thủ, không có gì khác biệt. Mắt thấy nhiều lần tiến công không có lấy được tiến triển, Tô Thần khuôn mặt nghiêm một chút. Độ không tuyệt đối. Hai người nước biển chung quanh nhiệt độ kịch liệt dưới mặt đất hàng. Mặc dù không có kết băng, nhưng Huyết Sâm tốc độ di chuyển rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Đấu khí. Tô Thần tâm niệm khẽ động, năng lượng từ phần bụng kích phát mà ra. Đấu khí màu trắng bao trùm tại huyền kim trên trường đao. Hắn lần nữa giơ lên huyền kim trường đao, hướng Huyết Sâm đuổi tới. Có ý tứ. Bị giảm xuống linh mẫn sau, Huyết Sâm vẫn không có kinh hoàng. Nó khẽ quát một tiếng, nguyên bản màu đỏ màu da trở nên càng phát ra tiên diễm. Theo sát lấy năng lượng màu đỏ theo nó chung quanh phát ra. Độ không tuyệt đối hiệu quả, trong nháy mắt bị triệt tiêu. Không chỉ có như vậy, theo Huyết Sâm vũ khí trong tay vũ động, đoàn này năng lượng màu đỏ cấp tốc ngưng kết thành hỏa long, vào đầu hướng Tô Thần đánh tới. Tô Thần không thể không dừng lại tiến công Huyết Sâm, huyền kim trường đao chém về phía hỏa long. Ầm ầm, hỏa long bị Tô Thần một đao chém vỡ, tại chỗ bạo tạc. Ngọn lửa nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt đem Tô Thần bao phủ ở bên trong. Chết a. Huyết Sâm một tay nghiêng cầm tam xoa kích, nhìn xem bước lên nước biển. Sau một lát, nước biển ổn định lại, Tô Thần thân hình lại lần nữa hiện hiện. Còn tốt ngươi không chết, nếu không, vậy coi như thật không có ý tứ. Huyết Sâm cắp cắp cười một tiếng. Ngươi quá phí lời. Tô Thần thản nhiên nói. Còn tốt hắn vừa rồi kịp thời dùng đấu khí hộ thể, nếu không, thật là có khả năng bị hỏa long uy lực trọng thương đến. Ngươi vậy mà lại dung nham tộc ngôn ngữ. Huyết Sâm nhiêu có hứng thú mà nhìn xem Tô Thần, không bằng dạng này, ngươi bây giờ bông xuống binh khí đầu hàng, ta có thể đem ngươi lưu tại bên cạnh ta trọng dụng ngươi. Tô Thần không có lại trả lời, chỉ là nắm chặt binh khí, trong lòng chiến ý mười phần. Tốt, vậy thì chờ ta đánh bại ngươi rồi nói sau. Huyết Sâm cắp cắp cười một tiếng. Trải qua vừa rồi thăm dò, Tô Thần trên cơ bản thực đã thăm dò rõ ràng Huyết Sâm tình huống. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, Huyết Sâm lại có thể đồng thời sử dụng thủy hệ cùng hỏa hệ năng lượng. Thủy hỏa hai hệ năng lượng, tự nhiên tồn tại lấy xung đột. Xem ra dung nham tộc lui vào núi lửa sau, hay là đạt được không ít chỗ tốt. Bất quá coi như thế, Tô Thần cũng rất có lòng tin đánh bại Huyết Sâm. Dù sao ngay cả Lệ Vị A Thản dạng này truyền kỳ hải quái đều chết tại trong tay của nó. Đừng nhìn Huyết Sâm cùng Lệ Vị A Thản chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng Lệ Vị A Thản dù sao cũng là trong truyền thuyết hải quái, chỉ là bởi vì ly cấm chế dẫn đến nó thực lực giảm xuống. Nhưng nó trên tổng thể hay là mạnh hơn Huyết Sâm hai cái cấp bậc. Lần này, huyết sâm dẫn đầu phát động công kích. Nó càng không ngừng chuyển động tam xoa kích. Nương theo lấy tam xoa kích mỗi một lần chuyển động, liền có một đạo thủy tiễn cấp tốc bay về phía Tô Thần. Mặc dù thủy tiễn chỉ là thủy hệ dị năng bên trong, cơ sở nhất pháp thuật, nhưng ở huyết sâm dạng này C giai cao thủ dùng để, uy lực lại không thua gì dê dị năng giả pháp thuật. Tô Thần không có chọi cứng huyết sâm, càng không ngừng ở trong nước biển du động, dùng cái này đến tránh né thủy tiễn xâm nhập. Bởi vì có được bên hải chi giác, tốc độ của hắn cũng không chậm, thoải mái mà lại tránh được vô số đạo thủy tiễn. Rất nhanh Tô Thần liền dựa vào tới gần huyết sâm, huyền kim trường đao giống như độc xạ, một trái một phải vung hướng huyết sâm. Huyết sâm một bên nô ra tam xoa kích, một bên lại lần nữa triệu hồi ra hỏa hệ năng lượng, tại trước người của mình, hình thành tấm chắn. Tô Thần hai lần tiến công, đều bị huyết sâm ngăn cản xuống dưới. Không đợi hắn tiến hành đến tiếp sau tiến công, huyết sâm con cá kêu đôi, đột nhiên từ dưới đi lên hất lên. Bởi vì tốc độ nó quá nhanh, Tô Thần không kịp né tránh, thủ tiếp bị đôi cá cho cốt chúng. Phanh! Tô Thần thủ tiếp bị đánh bay ra ngoài, liên tục lùi lại mười mấy mét, vừa rồi ổn định thân hình. Hắn chỉ cảm thấy chỗ ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, tiết hầu ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải trên người hắn khoác có áo giáp vải rồng, hóa giải phần lớn lực đạo. Không phải vậy một kích này, Tô Thần ngực xương cốt liền muốn gãy xương. Vẫn có chút thực lực. Huyết sâm trong tay tam xoa kích vũ động một chút, cười nói, đáng tiếc thật sự là không nhiều. Vẫn là câu nói kia, hiện tại đầu hàng tới kịp. Một bên Quy thừa tướng vỗ tay cười to nói, bệ hạ uy vũ. Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua, hậu phương La Hiểu Tiên, Dịch Thần Kỳ trải qua lâm vào trong cuộc chiến. Xem ra chính mình không có khả năng trì hoãn được nữa. Tô Thần không do dự, móc ra cao cấp khôi phục thuốc thử, cho mình tiêm vào đứng lên. Đợi đến thương thế khôi phục về sau, hắn lại lần nữa nắm chặt huyền kim trường đao, nhào tới. Không biết sống chết. Huyết sâm hơi không kiên nhẫn, giơ lên trong tay tam xoa kích, hướng Tô Thần đâm tới. Tô Thần lùn người xuống, tránh đi tam xoa kích, trở tay chính là hai đao. Vô cực chém thép tránh. Đao thứ nhất, đao thứ hai. Hỏa hệ năng lượng từ huyết sâm trên thân dâng trào đi ra, ngưng tụ tại nó trước người. Nhẹ nhõm đỡ được hai đao này. Nếu như ngươi chỉ có một chút như thế bản lãnh, vậy ngươi căn bản là không giết chết được ta. Huyết sâm nhún vai. Tô Thần không nói, chỉ là lần nữa huy động huyền kim trường đao. Đao thứ ba, thứ tây đao. Khi hai đao này vung tới thời điểm, huyết sâm hơi biến sắc mặt. Cùng phía trước hai đao so ra, hai đao này uy lực rõ ràng là gấp bội tăng lên. Chương 887, ngươi có chút thực lực, nhưng không nhiều. Chương 887, ngươi có chút thực lực, nhưng không nhiều. Lần này, huyết sâm không dám kinh thường, giơ lên tam xoa kích, nên hướng Tô Thần. Keng, keng. Liên tục hai tiếng trầm đục, huyền kim trường đao trùng điệp đụng vào trên tam xoa kích. Vô hình lực trùng kích, hướng tây tuần cấp tốc huyết tán mà đi. Cách chiến trường gần nhất Quy thừa tướng, trong nháy mắt bị xông đến lật ra mấy cái té ngã. Không chỉ có như vậy, huyết sâm thân thể cũng là liên tục lắc lư đến mấy lần. Nó con ngươi có chút co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng cố kỵ. Không có khả năng lại đổ nước sinh vật này. Không tầm thường. Nghĩ tới đây, huyết sâm quát lên một tiếng lớn, thân hình tăng vọt đồng thời, cấp tốc nhào về phía Tô Thần. Nhưng mà Tô Thần đao thứ 5, cùng đao thứ 6, thực đã đồng thời bổ tới. Trước đó, lấy Tô Thần thực lực, đang sử dụng vô cực chém thép tránh đao thứ 5, cùng đao thứ 6 lúc, nhất định phải tách đi ra sử dụng. Nhưng trải qua cùng lệ vị ạt thản đát chiến sau, hắn đối với vô cực chém thép tránh khống chế cùng lý giải, lại tinh tiến một bước. Hắn thực đã có thể, đồng thời sử dụng đao thứ 5 cùng đao thứ 6. Nhìn xem hai đạo cơ hồ tiếp cận thực chất đao ảnh, hướng mình đập tới thời điểm, huyết sâm cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nó sát mặt của biến, cấp tốc thu hồi tam xoa kích. Nương theo lấy tâm niệm lưu chuyển, màu xanh thủy hệ năng lượng cùng màu đỏ hỏa hệ năng lượng, đồng thời hội tụ tại trên tam xoa kích. Huyết sâm lại lần nữa bỗng nhiên nhất cử. Hai loại năng lượng đan vào một chỗ, hình thành một mặt to lớn bình chướng. Cho lão tử phá. Tô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo to lớn đao ảnh rơi vào trên bình chướng. Ầm ầm trong núi lửa vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Kinh khủng lực đạo trùng kích, hướng về phía tây bắc phương cấp tốc huyết tán ra. Cho dù là cách xa nhau một khoảng cách La Hiểu Tiên, Dịch Thần bọn người, cùng Dung Nham tộc, đều bị lực trùng kích to lớn, cấp hiên phi ra ngoài. Thậm chí ngay tại trên miệng núi lửa phương, chém giết đáy biển vương quốc quân đội cùng Dung Nham tộc quân đội, cũng bị trong núi lửa tiếng nổ mạnh cho kinh động. Bọn chúng vô ý thức đình chỉ chiến đấu, hướng phía dưới nhìn đi qua. Chẳng lẽ là núi lửa bạo phát? Lưu Quang Suy đoán nói. Mặc dù thực lực của nàng bình thường, nhưng lúc này thực đã đến thời khắc nguy cấp, cho nên nàng cũng là dẫn thân vào đến trên chiến trường. Không biết, ta cảm giác giống như là Tô Thần bọn hắn chế tạo ra. Nham Nhạc lắc đầu, thừa cơ hội này, lại chém bay mấy cái giải tướng. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Song Vương lại gia nhập trong chiến đấu. Giờ này khắc này, dưới núi lửa chiến trường, bởi vì vừa rồi trùng kích quá mạnh liệt, đến mức trung quanh loạn thành một bầy. Đại lượng nham tương bị chấn lên, đáy biển cho bụi cũng là làm cho phụ cận cực kỳ lờ mờ. Khu cụ Vương Viêm dãy rủa lấy đứng người lên, "Tiểu La, Lao Đinh, các ngươi đều thế nào?" "Ta không sao, ta cũng không có việc gì." La Hiểu Thiên cùng Đinh Địch bọn người đều miễn cưỡng đứng lên. Bọn hắn tìm được Dịch Thần, đám người lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Trải qua như thế một hồi, lúc trước bạo tạc hiệu quả dần dần tiêu tán, trung quanh tầm nhìn cũng là khôi phục. La Hiểu Thiên bọn người có thể nhìn thấy, những cái kia dung nham tộc nhóm sinh vật cũng là lần lượt chậm quá mức. Bọn hắn hướng cách đó không xa quân doanh nhìn lại, lập tức mặt lộ kinh hãi. Nguyên bản dung nham tộc doanh địa thực đã bị vừa rồi lực trùng kích to lớn cho triệt để phá hủy. Tô Thần cùng huyết sâm địa phương chiến đấu, lúc này xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Tô Thần dáng vẻ có chút chật vật, khoe miệng cũng mang theo máu tươi. Bất quá so sánh cùng nhau lời nói, huyết sâm dáng vẻ càng thê thảm hơn. Nó nằm tại đáy hố, tam xoa kích rơi xuống ở một bên. Trên thân nhiều hai đạo vết thương thật lớn, máu tươi ngay tại cuồn phún mà ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả dung nham tộc binh sĩ lập tức kinh ngạc. Hoàng đế của bọn nó từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, hôm nay vậy mà.
Bại.
Tô ca, người lão bá đạo. Vương Viêm nhịn không được kêu to lên. Liêu Linh Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay cho Tô Thần trị liệu. Tô Thần khôi phục một chút khí lực, đi từng bước một hướng Huyết Sâm. Huyết Sâm lúc này thực đã không có chút nào sức chiến đấu, nhìn xem hướng chính mình đi tới Tô Thần. Trong ánh mắt của nó tràn đầy hoảng sợ. Sinh vật này rõ ràng chỉ có dê dài chiến lực. Vì cái gì thi triển ra chiêu thức, thậm chí ngay cả C cấp chiến lực chính mình đều không thể ngăn cản. Ngươi có chút thực lực, nhưng không nhiều. Tô Thần đi vào Huyết Sâm trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, đem Huyết Sâm lời nói lại trả lại cho nó. Huyết Sâm đầu tiên là sững sờ, đi theo sắc mặt đỏ lên, trong lòng là vừa tức vừa giận. Nhưng lúc này nó thân chịu trọng thương, thật sự là không có một điểm biện pháp nào. Tô Thần đầu tiên là đem một bên tam xoa kích cho thu nhập không gian chữ vật, đi theo lại lấy ra một bộ năng lượng ức chế khí cho Huyết Sâm còn lại. Huyết Sâm là dung nham tộc hoàng đế, lưu nó một mạng lời nói, so giết nó càng hữu dụng. Tiểu La, mang lên nó, chúng ta rút lui. Tô Thần hô. Là. La Hiểu Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng bơi tới Tô Thần bên người. Hắn lấy ra một sợi dây thừng, như là trói lợn chết giống như, đem Huyết Sâm cho trói lại. Huyết Sâm dù sao cũng là dung nham tộc hoàng đế, lúc nào nhận qua dạng này xỉ nhục. Lửa giận công tâm, lại thêm thụ thương, nó thủ tiếp mất đi. Đi. Tô Thần chào hỏi đám người, cấp tốc hướng lúc đến phương hướng thối lui. Dung nham tộc đám binh sĩ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Thất thần làm gì, nhanh mẹ hắn đuổi theo, đem bệ hạ cấp cứu trở về. Từ đằng xa bơi về tới quy thừa tướng, tức hồn hển kêu lên, lập tức hạ lệnh để quân đội rút về đến. Theo quy thừa tướng mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, những vệ binh này đội vàng hướng Tô Thần bọn người đuổi theo. Cùng lúc đó, dung nham tộc đám binh sĩ gõ một mặt chống trận, tiếng trống trầm trầm từ dưới núi lửa vang lên. Ngay tại chém giết dung nham tộc quân đội, chỉ là sức sở, lập tức thoát ly chiến đấu, xuống dưới núi lửa bơi đi. Nguyên bản cháy bỏng chiến cuộc, trong nháy mắt chìm xuống. Nhìn xem vô tâm ham chiến, lựa chọn lui binh dung nham tộc quân đội. Ở đây Atlantis quân đội không khỏi là nhẹ nhàng thở ra. Nham Nhạc đặt mông ngồi xuống, nhìn xem biến mất dung nham tộc quân đội, hắn kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Xem ra Tô Thần đã thủ. Tô Thần mang theo đám người, chiều thông đạo phương hướng trở hồi. Nhưng mà sau lưng dung nham tộc quân đội, lại là không có ý định buông tha bọn hắn. Bọn chúng theo thật sát ở phía sau, thỉnh thoảng phát động dị năng, muốn ngăn chặn Tô Thần một bằng người. Tô Thần cũng là chú ý tới, trên miệng núi lửa phương, có lít nha lít nhít bóng đen đang theo bên này vào tới. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như bị dung nham tộc quân đội lôi ở, bọn hắn là tuyệt đối đi không được. Nghĩ tới đây, Tô Thần lấy ra bạo liệt châu, càng không ngừng hướng về hậu phương ném đi. Phanh, phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh, sát thương không ít dung nham tộc sinh vật, thành công chỉ hoãn bọn chúng truy kích. Ngay tại Tô Thần một đoàn người chạy trốn tới thông đạo cửa vào vị trí lúc, số lớn dung nham tộc quân đội cũng là từ bên trên đuổi đi theo. Tô Thần không có đi vào trước, mà là để La Hiểu Thiên cùng Dịch Thần bọn người trước một bước tiến vào trong thông đạo. Chương 888, mỹ nhân ngư hương vị. Chương 888, mỹ nhân ngư hương vị. Đợi đến những người khác sau khi tiến vào, Tô Thần không có ham chiến, lại vứt xuống mấy quả bạo liệt châu, quay người tiến vào thông đạo. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi tới thông đạo cửa ra vào. Đợi đến tất cả mọi người rời đi thông đạo sau, Tô Thần đem còn lại bạo liệt châu tất cả đều đem ra ném vào thông đạo. Ầm ầm nương theo lấy một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, đầu thông đạo này trong nháy mắt sụp đổ, khơi dậy vô số bụi bặm. Vì để phòng bất nhất, Nghệ Thần lưu lại một đội thủ hạ ở chỗ này giám thị. Hắn thì là đi theo Tô Thần cùng những người khác chiều Trấn Nguyên Quan mới đi. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền trở về Trấn Nguyên Quan. Lúc này Trấn Nguyên Quan nội, Atlantis quân đội đang đánh quét lấy chiến trường. Nham Nhạc tại trên tường thành đi qua đi lại, Lưu Quang đứng tại bên cạnh hắn, thần sắc cũng có chút sốt ruột. Tướng quân, nghe được có người gọi mình, Nham Nhạc cùng Lưu Quang đều nhìn sang. Khi thấy Tô Thần đám người thân ảnh sau, bọn hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Các ngươi trở về. Nham Nhạc cùng Lưu Quang cấp tốc bơi đi, kích động nói, thế nào? Có sao không? May mắn không làm được bệnh. Tô Thần cười nhạt một tiếng, xoay người sang chỗ khác, chỉ hướng bị La Hiểu Thiên, Vương Viêm khống chế lại Huyết Sâm. Nó là dung nham tộc hoàng đế, Huyết Sâm. Nghe nói như thế, Nham Nhạc cùng Lưu Quang đều kìm lòng không được há to miệng. Mặc dù đồng ý Tô Thần kế hoạch, nhưng Nham Nhạc kỳ thật cũng không quá ôm hy vọng. Dù sao trong núi lửa là dung nham tộc địa bàn, dung nham tộc lại có đại lượng quân đội. Tô Thần có thể làm cho dung nham tộc lui binh, thực đã để Nham Nhạc có chút ngoài ý muốn. Nhưng càng ngoài ý muốn là, hắn vậy mà bắt được dung nham tộc hoàng đế. Tô Thần, ngươi cũng quá đi. Dù là Nham Nhạc làm Atlantis trấn quan đại tướng, thường thấy sóng to gió lớn, cũng là không khỏi mặt lộ chấn kinh. Nói tới nói lui, càng là có chút lắp bắp. Một bên Lưu Quang, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong đôi mắt đẹp dị sắc, lại là làm sao cũng không che nổi. Tướng quân, lần này chúng ta có thể bức bách dung nham tộc lui binh đi. Tô Thần cười ha hả nói. Rất có thể. Nham Nhạc cười to nói. Dung nham tộc từ trước đến nay đẳng cấp sơ nghiêm, bây giờ Huyết Sâm bị bắt, rắn mất đầu bọn chúng, trong thời gian ngắn tuyệt không dám lại đến tiến công. Không chỉ có như vậy, chỉ sợ bọn chúng còn muốn phái người đến đàm phán. Vậy ta liền đem nó giao cho tướng quân đến xử lý. Tô Thần vây vây tay, ra hiệu La Hiểu Thiên cùng Vương Viêm, đem Huyết Sâm giao cho Nham Nhạc thủ hạ. Hắn không quá xác định, năng lượng ức chế khí đến cùng có thể hay không khống chế chiến lược cao tới C giai Huyết Sâm. Lý do an toàn, hay là để Nham Nhạc đến xử trí thỏa đáng nhất. Tốt, không có vấn đề. Nham Nhạc vung tay lên, để cho thủ hạ đem huyết sâm cho dẫn đi. Tô Thần, ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Nham Nhạc ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Thần, ngươi muốn cái gì khen thưởng, cứ mở miệng là được. Atlantis cùng Dung Nham tộc chém giết nhiều năm như vậy, ngay cả quan chỉ huy của bọn nó cũng không giết được qua mấy cái. Bây giờ Tô Thần vẫn sống nắm đối phương hoàng đế, rất có thể kết thúc song phương phân tranh. Kém nhất, cũng có thể bảo đảm một đoạn thời gian hòa bình. Công lao to lớn như vậy, đáng giá hảo hảo khen thưởng. Vậy ta liền không cùng tướng quân khách khí. Tô Thần mỉm cười, mở ra điều kiện của mình. Trừ Huyền Thiết Mục ở bên trong thiên tài địa bảo bên ngoài, hắn mặt khác lại muốn thủy pháo, bạo liệt châu, trận pháp các loại chế tạo phối phương. Nham Nhạc nghe về sau, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Tô Thần, không phải ta không nguyện ý, chỉ là bạo liệt châu, trận pháp, cái này đều thuộc về Atlantis cơ mật quân sự, liền ngay cả ta cũng không biết. Ngược lại là thủy pháo chế tạo phương pháp, ta có thể cung cấp cho ngươi. Tô Thần có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết, Nham Nhạc thực sự nói thật. Tốt ta, vậy thì cảm ơn tướng quân. Bất quá tại lật đổ Mạc Uyên sau, hy vọng tướng quân có thể không keo kiệt. Nham Nhạc lập tức dở khóc dở cười. Hắn thấy, Tô Thần có thể sống bắt huyết sâm. Một mặt là bởi vì Tô Thần có thực lực, nhưng một phương diện khác, cũng là vận khí cho phép. Cái này vừa bắt sống huyết sâm, Tô Thần liền nhớ thương lên Mạc Uyên, dù sao cũng hơi kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, liền cười gật đầu, cái này dễ nói. Để ăn mừng bắt sống huyết sâm, Nham Nhạc lập tức ở trấn Nguyên quan nội, cử hành thịnh đại tiệc chúc mừng sẽ. Lần này lập xuống đại công Tô Thần, cùng La Hiểu Thiên bọn người, tự nhiên là lần yến hội này nhân vật chính. Trên yến hội, Nham Nhạc, Nghệ Thần mấy người cũng là thay phiên mời rượu. Atlantis rượu ngon, cùng thế giới hiện thực bên trên thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cứ việc Tô Thần tố chất thân thể cực mạnh, nhưng cũng không chịu nổi bọn hắn thay phiên mời rượu. Các loại uống đến cuối cùng, hắn cũng là có chút mê say. Cơm nước no nê sau, say thúc tất cả mọi người trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Lâm Doanh Doanh, Liễu Linh Nhi chư nữ đã sớm là không thắng tự lực, đứng dậy rời đi. Tô Thần đặt chén rượu xuống, nhìn thoáng qua, nằm ngoài trên mặt bàn nằm ngáy ó ó Nham Nhạc, Nghệ Thần. Hắn không thể nín được cười đứng lên. Nhìn đem ngươi đã ý. Một tiếng hờn dỗi truyền đến. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lưu Quang đung đưa đôi cá, bơi tới. Trong tay nàng bưng một cái chén dạ quang, trong chén không biết đựng cái gì chất lỏng, cùng nước biển dung không đến cùng một chỗ. Ê, đây là giải rượu trà, ngươi uống nhanh đi. Tô Thần bưng cái chén, nhìn xem trước mặt Lưu Quang, hơi có chút thất thần. Lưu Quang vốn là khuynh quốc khuynh thành, vì đêm nay đến hội, càng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, càng là bằng thêm mấy phần động lòng người. Vừa rồi trên đến hội, nàng cũng là uống vài chén rượu. Tại cao lạnh lộng lẫy khí chất bên ngoài, càng là lộ ra đặc biệt. Gặp Tô Thần không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Lưu Quang không chỉ có không còn khí buồn bực, ngược lại trong lòng có chút ngọt ngào, khẩn trương. Đồ đần, nhìn cái gì đấy? Nàng cúi đầu xuống, gắt giọng. Tô Thần đem chén dạ quang ném đến một bên, tiến tới Lưu Quang trước mặt, đương nhiên là đang nhìn mỹ nữ. Khí tức của hắn phun tại Lưu Quang trên gương mặt, để nàng trong nháy mắt luống cuống, một đôi tay cũng không biết làm như thế nào bày ra. Gặp tình hình này, làm Bùi Hoa lão thủ Tô Thần cũng là không khách khí chút nào vươn tay, ngăn cản Lưu Quang eo thon. Lưu Quang thân thể mềm mại, căng cứng, một trái tim cũng là khẩn trương phanh phanh thủ nhảy. Hắn là muốn đến hôn ta sao? Ta muốn hay không phản kháng? Phản kháng nói, hắn có tức giận hay không? Nhưng không phản kháng lời nói, có thể hay không lộ ra ta tùy tiện. Ngay tại Lưu Quang suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Thần kỳ trải qua túi lầu xuống, hướng nàng hôn tới. Lưu Quang quyết định cuối cùng, cái gì cũng mặc kệ. Nàng nhắm lại hai con ngươi, chờ đợi Tô Thần hôn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Đang chờ thân mật hai người, lập tức bị bừng tỉnh. Nguyên lai là chính nằm ngáy ho ho nham nhạc, đột nhiên trở mình, bắt đầu ho khan. Lưu Quang lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng đem Tô Thần cho đẩy ra. Cái này Nham Nhạc, thật là. Tô Thần trừng Nham Nhạc một chút, lập tức có chút tiếc nuối. Chính mình kém chút liền có thể nếm thử mỹ nhân ngư hương vị. Chương 889, phản công Mạc Uyên. Chương 889, phản công Mạc Uyên. Lưu Quang nhìn thấy Tô Thần trên mặt tiếc nuối biểu lộ, còn tưởng rằng hắn là tức giận. Nàng đội vàng đưa tay, giữ chặt Tô Thần cánh tay, thấp giọng nói, hiện tại không thích hợp. Các loại đẩy ngã Mạc Uyên, ngươi muốn thế nào được thế nấy, được không? Tốt, không có vấn đề. Tô Thần cắp cắp cười một tiếng, nhéo nhéo Lưu Quang tay nhỏ. Lưu Quang khuôn mặt trong nháy mắt một mảnh đường đỏ. Cáo biệt Lưu Quang sau, Tô Thần về tới gian phòng của mình. Lâm Doanh Doanh chư nữ thực đã nằm ngáy ho ho, chỉ có Mộng Kỳ nghe được thanh âm, đứng dậy tới nên đón hắn. Mộng Kỳ vòng quanh Tô Thần dạo qua một vòng, nói lầm bầm, lão bản, trên người ngươi có Lưu Quang tiểu thư mùi. Ngươi thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Tô Thần vươn tay, gõ gõ Mộng Kỳ đầu. Hắn ngồi xuống ghế dựa, từ trong không gian chữ vật lấy ra một phần bản vẽ. Đây chính là Nham Nhạc giao cho Tô Thần thủy pháo bản vẽ. Mặc dù Nham Nhạc tại trên bản vẽ làm ra rất nhiều biểu thị, nhưng vẫn là có chút tối nghĩa khó hiểu. Bất quá trên đại thể, Tô Thần vẫn có thể nhìn ra cái 1-2-3. Đại khái chính là thông qua huyền thiết một các loại tài liệu chế thành thân pháo, sau đó tại trên thân pháo điêu khắc phù văn. Dạng này coi như chế tạo thành công, lại để vào nguyên thạch sau, liền có thể tiến hành sử dụng. Nhưng tiếc nuối là thủy pháo chỉ có thể ở trong nước sử dụng. Bất quá vận dụng thỏa đáng lời nói, có lẽ còn là có thể phát huy tác dụng. Mà lại lấy châu công cùng tôn kiến thành năng lực, nói không chừng có thể suy một ra ba, nghiên cứu ra pháo không khí. Tô Thần thu hồi bản vẽ, đi tới trên giường, nắm cả Liễu Linh Nhi, Lâm Doanh Doanh, tiến nhập mộng đẹp. Quả nhiên như Nham Nhạc nói như vậy, ngay tại huyết sâm bị tóm lên tới ngày thứ hai, Dung Nham tộc liền phái ra sứ giả đến đây đàm phán. Mà sứ giả không phải người khác, chính là trước đó đi theo huyết sâm bên người Quy thừa tướng. Bị nhân chính là Dung Nham Vương quốc thừa tướng, ngươi gọi ta quy thừa tướng là được rồi. Quy thừa tướng một mặt cao ngạo, phun ra Atlantis ngữ, tương đương rõ ràng. Nguyên lai là quy thừa tướng, hành ngộ hành ngộ. Nham Nhạc tùy ý phất phất tay, ta chính là Atlantis thủ quan đại tướng quân, Nham Nhạc. Nham Nhạc tướng quân ngươi tốt, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Quy thừa tướng dừng một chút, trầm giọng nói, các ngươi bắt hoàng đế của chúng ta, hiện tại thả, chúng ta có thể cam đoan Trấn Liên quan an toàn. Cho cười, hoàng đế của các ngươi đều bị chúng ta bắt, còn muốn uy hiếp Trấn Liên quan. Nham Nhạc cười lạnh hỏi, cái kia lại thế nào? Nói cho ngươi, chúng ta còn có mấy chục vạn quân đội, đặt bình Trấn Liên quan, không nói chơi. Không có hoàng đế, quân đội của các ngươi còn có thể tổ chức. Đối mặt quy thừa tướng uy hiếp, Nham Nhạc ti không thối lui chút nào. Chúng ta đại khái có thể tuyển ra đến hoàng đế mới. Cấp độ kia các ngươi tuyển ra đến hoàng đế mới, ta liền đem huyết sâm đem thả. Ngươi, quy thừa tướng có chút tức hổn hển. Nếu quả thật nói như vậy, Dung Nham tộc thế tất yếu lâm vào nội loạn. Đi, chúng ta đừng nói nhảm, đến cùng thế nào, các ngươi mới bằng lòng thả hoàng đế của chúng ta. Quy thừa tướng không còn hùng hổ dọa người, mà là nghiêm túc nói. Điều kiện tạm thời ta còn chưa nghĩ ra, nhưng là các ngươi Dung Nham tộc trước hết lui binh. Nham Nhạc thản nhiên nói, các loại một tháng sau, chúng ta bàn lại cũng không muộn. Một tháng quá lâu, nhiều nhất nửa tháng. 20 ngày. Đi, thành giao. Song phương trải qua một phen cò kẻ mặc cả, cuối cùng thương nghị sau 20 ngày lại tiến hành đàm phán. Đợi đến quy thừa tướng sau khi đi, Nham Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Tô thần, chúng ta chỉ có 20 ngày thời gian, đến giải quyết Mạc Uyên vấn đề. Kỳ thật đối với Nham Nhạc tới nói, như thế nào xử lý huyết sâm, cũng là cực kỳ đau đầu. Nếu như giết nó, vậy thì chờ cùng với cùng Dung Nham tộc kết xuống tử thủ. Dung Nham tộc khẳng định sẽ tuyển ra hoàng đế mới, sau đó cùng Trấn Liên quan cùng chết. Nhưng nếu như không giết nó, ngược lại cùng Dung Nham tộc bàn điều kiện đi, ai biết Dung Nham tộc hội sẽ không thủ đức. Cho nên Nham Nhạc trải qua một phen cân nhắc, quyết định kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ cần bọn hắn có thể lật đổ Mạc Uyên, đến lúc đó dù là giết huyết sâm, cũng có thể triệu tập Atlantis quân đội đến trấn áp Dung Nham tộc. Vậy chúng ta nói chuyện, giải quyết như thế nào Mạc Uyên đi? Nham Nhạc nhìn về phía Tô Thần, chậm rãi nói, trải qua hai ngày này chém giết, Trấn Liên quan bây giờ chỉ còn lại không tới 20,000 quân đội. Mặc dù quy thừa tướng đáp ứng lui binh, nhưng vì để phòng bọn chúng, tối thiểu đến lưu lại 5,000 quân đội. Nói một cách khác, ta nhiều nhất có thể cho các ngươi cung cấp 12,000 tên lính. 12,000 tên lính, nghe không ít. Nhưng phải biết, Atlantis hải vực rộng lớn, chỉ là quân đội chính quy, liền có 20-30 vạn. Mặt khác lực lượng vũ trang cộng lại, tuyệt đối vượt qua tây 100,000. Nếu là đem tất cả con dân đều vũ trang đứng lên, cái kia số lượng thì càng đáng sợ. Cho nên Trấn Uyên quan 12,000 người, so sánh cùng nhau, giản thủ không đáng giá nhắc tới. Mặc dù Mạc Uyên quân đội nhìn rất nhiều, nhưng Tô Thần, cậu, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lưu Quang an ủi, Mạc Uyên ở trong nước rất không được dân tâm, rất nhiều người đều không quen nhìn hắn, chỉ là trở ngại uy hiếp tính mạng, mới không dám phát ra tiếng. Nhất là Tây Vị Thân Vương, bọn hắn càng là không thích Mạc Uyên. Cậu, chúng ta có thể viết thư cho bọn hắn Tây cá nhân. Coi như bọn hắn không chịu giúp chúng ta, để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, lựa chọn trung lập. Nham Nhạc nhẹ gật đầu, cười khổ nói, nhưng coi như thế, Mạc Uyên trong tay tối thiểu cũng có 100,000 tinh nguyện đi. Cái này nên như thế nào giải quyết? Nham Nhạc, Lưu Quang, Dịch Thần đám người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về hướng Tô Thần. 10 vạn đại quân, với ta mà nói bất quá là gà đất chó sành thôi. Tô Thần tự tin cười cười, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải cho ta sáng tạo cùng Mạc Uyên quân đội quyết chiến cơ hội. Chỉ cần có cơ hội này, ta liền có thể trọng thương Mạc Uyên quân đội. Nham Nhạc rất muốn hỏi hỏi, Tô Thần đến tột cùng từ đâu tới tự tin? Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng. Ta để Dịch Thần mang theo mệnh lệnh của ta, hộ tống các ngươi tiến về Vương Thành. Dọc theo con đường này, hẳn là không người nào dám ngăn trở. Các loại Mạc Uyên nhận được tin tức sau, khẳng định sẽ tập kết đại quân đến ngăn cản các ngươi. Tới lúc đó, các ngươi hẳn là liền có cơ hội. Trừ biện pháp này, trong lúc nhất thời đám người cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, thế là liền gật đầu đồng ý. A đúng rồi, Tô Thần, đây là những cái kia vu đám người chế tạo ra dược vật. Nham Nhạc vỗ đầu một cái, giống như là nhớ ra cái gì đó, xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho Tô Thần. Tô Thần nhận lấy, mở ra xem, chỉ gặp bên trong chứa đầy đương đương dược hoàn. Tại Nham Nhạc hạ tử mệnh lệnh sau, Trấn Liên quan vu đám người cũng là không dám trì hoãn. Bọn chúng mấy ngày gần đây nhất không ngủ không nghỉ, rốt cục căn cứ triều tịch phế phụ thuốc thử phối phương, cải tiến nghiên cứu ra loại dược hoàn này. Chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể tại trong vòng 12 tiếng có được hô hấp dưới nước năng lực. Nham Nhạc giải thích nói, thật sao? Vậy thì tốt quá. Tô Thần không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 890, đại chiến sắp đến. Chương 890, đại chiến sắp đến. Triều tịch phế phụ thuốc thử sắp tiêu hao hoàn tất, đây là treo tại La Hiểu Thiên bọn người đỉnh đầu đạt ma khắc lợi từ chi kiếm. Bây giờ có vu đám người nghiên cứu dược hoàn, dù là trong thời gian ngắn tìm không thấy cổng truyền tống, không cách nào rời đi đáy biển vương quốc, tối thiểu nhất tạm thời không có lo lắng tính mạng. Tô Thần bọn người lại đang Trấn Liên quan dừng lại thêm mấy ngày. Trong mấy ngày này, Trấn Liên quan những cái kia vu đám người tăng giờ làm việc, toàn lực sinh sản lên triều tịch phế phụ dược hoàn. Khi Tô Thần cùng Lưu Quang quyết định tiến về Vương Thành thời điểm, Nham Nhạc kỳ trải qua là mỗi người chuẩn bị 50 viên thuốc. Chuyển đổi xuống tới, cũng chính là gần một tháng dùng số lượng. Dưới chân núi lửa, Nham Nhạc đáp ứng 12,000 đại quân, lúc này thực đã bảy trận vu Trấn Liên quan bên ngoài. Tô Thần cùng La Hiểu Thiên bọn người, từ cửa lớn chậm rãi bơi đi ra. Nham Nhạc, Nghệ Thần, Lưu Quang ba người, cũng là đi theo bên cạnh hắn. Ta đem Lưu Quang, Nghệ Thần, cùng cái này hơn 1 vạn quân đội, liền giao cho ngươi, Tô Thần. Nham Nhạc trịnh trọng kỳ sự nhìn về phía Tô Thần, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Mời tướng quân yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, không để cho ngươi thất vọng. Tô Thần đồng dạng nghiêm túc nói. Trấn Nguyên quan tổng cộng không đến 20. Không quân đội, Nham Nhạc liền lấy ra hơn một nửa. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Tô Thần đến cỡ nào tín nhiệm. Nham Nhạc nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Lưu Quang. Hắn không nhiều lời cái gì, chỉ là vô vô Lưu Quang bả bay, các ngươi lên đường đi. Tô Thần hướng Nham Nhạc chắp tay thi lễ một cái, tiếp lấy cùng Lưu Quang, Nghệ Thần, La Hiểu Thiên bọn người, đứng dậy rời đi Trấn Nguyên quan. Hơn một vạn người Trấn Nguyên quan quân đội, đi theo phía sau bọn họ, hướng Vương Thành phương hướng mà đi. Nhìn xem đại quân từ từ đi xa, Nham Nhạc khẽ thở dài một cái. Hy vọng chính mình không có nhìn lầm người. Tọa kỵ này cũng rất thú vị. Vương Viêm vuốt ve dưới thân hải mã, có chút hiếu kỳ địa đạo. Tại đáy biển Vương quốc sinh hoạt lâu như vậy, đối với đáy biển sinh vật tập tính, Tô Thần bọn người thực đã biết sơ lược. Cũng tỉ như dưới thân hải mã, cùng trên lục địa ngựa không có gì khác biệt. Atlantis cư dân đều là đem hải mã xem như tọa kỵ, hoặc là dùng để kéo xe. Hải mã trên thân, trừ dây cương bên ngoài, có khác một bộ cùng loại với yên ngựa cưỡi cố. Muốn bình ổn kỵ hành, nhất định phải đem tự thân cùng hải mã buộc cùng một chỗ. Một bên Tô Thần, Lưu Quang bọn người cũng đều cưỡi tại trên lưng ngựa. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, Tô Thần nói khẽ, "Lưu Quang, Nghệ Phó Quan, các ngươi đối với Atlantis tình huống so với chúng ta đều quen thuộc, không ngại giới thiệu một chút con đường sau đó?" "Tốt." Nghệ Thần nhẹ gật đầu, hướng Tô Thần bọn người giới thiệu, từ Trấn Nguyên quan tiến về Vương Thành, nếu như không đi Tử Vong Thông Đạo đầu kia đường tắt lời nói, không sai biệt lắm muốn 7 ngày thời gian. Trong lúc này hết thảy có 2-30 chỗ vệ sở, có tướng quân thủ lệnh, vệ sở người không dám ngăn cản. Dù là thực có can đảm ngăn cản, lấy chúng ta binh lực, cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi bọn hắn. Nhưng ta xem chừng, chúng ta đi đến một nửa, mà bên liền sẽ nhận được tin tức, đồng thời tổ chức lên đại quân. Nếu như ta không có đoán sai, cuối cùng quyết chiến hẳn là sẽ tại Vương Thành ngoại. Đáy biển Vương quốc dù sao không giống với lục địa, nơi này không có cái gì quan hải thành trì nói chuyện. Mà Uyên thu đến Tô Thần, Lưu Quang bọn người dẫn binh phản kháng tin tức sau, dù là lại thế nào cấp tốc tổ chức đại quân, cũng cần mấy ngày. Lúc này, Tô Thần bọn hắn không sai biệt lắm thực đã tiếp cận Vương Thành. Phàm là Mạc Uyên có chút đầu óc, liền sẽ dựa vào Vương Thành để chống đỡ Trấn Nguyên quan quân đội. Nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Tô Thần lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn ước gì Mạc Uyên thủ tiếp cùng hắn tiến hành đại quyết chiến đâu. Tô Thần, mặc dù ta rất tin tưởng ngươi, nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một chút. Dù là thời gian lại thế nào vội vàng, Mạc Uyên cũng có thể tổ chức lên 200,000 quân đội. Nghệ Thần do dự một chút, hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm đi, trong lòng ta có bài. Tô Thần khoát tay áo. Con đường sau đó, quả nhiên như là Nghệ Thần nói như vậy, Trấn Nguyên quan quân đội chỗ đến, những cái kia vệ sở quân đội nhao nhao đầu hàng. Nói bừa, mỗi cái vệ sở chỉ có 500 đến 1000 tên lính, làm sao có thể là Tô Thần một đoàn người đối thủ? Mà lại vệ sở sĩ quan đều rõ ràng Lưu Quang cùng Nghệ Thần mục đích, càng là không nguyện ý dính vào cuộc chính biến này. Cứ như vậy, Tô Thần, Lưu Quang, Nghệ Thần bọn người xuất lĩnh lấy Trấn Nguyên quan đại quân, cấp tốc tới gần Vương Thành. Đáy biển chỗ sâu một chỗ bãi đất, nơi này xây dựng một tòa khí thế bàng bạc thành thị. Nó tường thành dùng chính là kỳ dị thủy tinh màu đen, lộ ra thần bí mà uy nghiêm. Đây chính là Atlantis Vương Thành. Tại nó chính giữa thì là vàng son lộng lẫy cung điện. Ngoài cung điện trông coi vô số thân thể cường tráng Atlantis binh sĩ. Trong cung điện, một vị thân người đuôi cá, tướng mạo tuấn giật giao nhân, chính đoan ngồi tại trên vương vị. Người này chính là Atlantis đương nhiệm quốc vương, Mạc Uyên. Bên cạnh hắn còn đứng lấy tây vị cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, nhưng nhìn tương đối lớn tuổi giao nhân. Bọn hắn chính là Atlantis tây vị thân vương. Các ngươi đám phế vật này. Mạc Uyên lạnh như băng nhìn xem tây vị thân vương, nghiêm nghị trách mắng, Lưu Quang bất quá chỉ có hơn một vạn đại quân, các ngươi vậy mà muốn không ra bất kỳ biện pháp. Tây vị thân vương nhìn thoáng qua nhau, trong lòng đều có chút khó chịu. Cùng là vương tộc, dựa theo bối phận tới nói, bọn hắn đều là Mạc Uyên thúc phụ. Nhưng Mạc Uyên tại cưỡng ép đăng cơ làm vương hậu, liền thông qua các loại thủ đoạn đến chèn ép Tây vị thân vương. Lại thêm Nham Nhạc tự mình viết thư cho Tây vị thân vương, thỉnh cầu bọn hắn bảo trì trung lập. Cứ như vậy, bọn hắn người Tây làm sao có thể trợ giúp Mạc Uyên? Gặp mấy người giữ im lặng, Mạc Uyên trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn vừa lấy được tin tức, Lưu Quang xuất lĩnh lấy Trấn Nguyên quan quân đội đến đây phản công Vương Thành. Phải biết, Trấn Nguyên quan đại quân thế nhưng là phụ trách đối phó Dung Nham tộc. Nham Nhạc lại bỏ mặc Lưu Quang mang binh rời đi, cái này giản thủ là không thể tha thứ. Càng làm cho Mạc Uyên khó chịu là Lưu Quang vậy mà cùng mấy tên nhân loại quấy ở cùng nhau, nhất là trong đó một tên gọi Tô Thần nhân loại, hai người bọn họ càng là thân nhau. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngang ngược, An Thụy, vậy hạ xin phân phó. Một tên giao nhân từ một bên bơi đi ra. An Thụy là Atlantis đại tướng, cũng thuộc về vương tộc một thành viên, thực lực cực kỳ cường hãn. Hắn rất được Mạc Uyên tín nhiệm, Mạc Uyên thế nhưng là đem phần lớn quân đội đều giao cho hắn. Quân đội tập kết đến như thế nào? Thực đã tập kết 1/3, đến ngày mai buổi sáng liền có thể toàn bộ tập kết. An Thụy cung kính nói. Vậy là tốt rồi, ngày mai tập kết hoàn tất, ngươi liền chủ động xuất kích, nhất định phải diện phản quân. Mạc Uyên hung tợn nói. An Thụy chần chờ một lát, mở miệng khuyên nhủ, bệ hạ nghĩ lại. Phản quân chỉ có hơn một vạn người, lại dám chủ động tiến công, sự thật này tại lộ ra kỳ quặc. Cho nên ta đề nghị, bệ hạ tập kết đại quân, ỷ vào Vương Thành để chống đỡ bọn hắn.